Chương 515, chứng nhãn chương 515, chứng nhãn Thẩm Giật nghĩ, hỏi, theo Lục đại nhân nghiên kỷ, đoán chừng lại có 2 năm liền lên chí sĩ. Lục Nhân Hòa cười ha hả nói, bây giờ theo đại nhân tuần tra, đã là hạ quan lần thứ 4 tuần tra kinh kỷ, lần này trở về, liền nên bên trên tử gãy. Hoặc, không nghĩ tới Lục Nhân Hòa rất tinh thần một lao đầu, đã đến muốn chí sĩ nghiên kỷ. Thẩm Giật cười nói, không có Lục đại nhân, là triều đình một tổn thất lớn a. Lục Nhân Hòa ha ha cười nói, hạ quan lớn tuổi, cũng nên trở về ôm một cái cháu gái, dạy một chút tôn nhi. Triều đình vẫn là phải nhìn Thẩm đại nhân như vậy tuổi trẻ tài cao nhân tài là, nếu là chỉ dựa vào thế hệ trước chống đỡ, Đại Chu làm sao có thể lại lên một tầng nữa? Xem ta. Thẩm Giật bé không thể nghe hít một tiếng, ta không cùng Chu Bái Bì đối nghịch đều coi là tốt, còn dựa vào ta. Thỏ khôn chết cho săn đấu, phi điểu tận lương cung tàng, đợi đến quốc khố không thiếu tiền thời điểm, còn có thiếu gia ta chỗ đứng. Cho dù Chu đế hiện tại còn không tính quá phận, có qua có lại cũng không có quá ác độc, nhưng Thẩm Giật từ trước tới giờ không sẽ đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, càng không muốn để cho người khác nắm giữ lấy sinh tử của mình. Thẩm Dật có chút hâm mộ Lục Nhân Hòa như vậy con cháu đầy đàn, lui xuống đi liền tiêu giao tự tại sinh hoạt, không biết chờ hắn đến cái tuổi này sẽ là như thế nào kết cục. Lục Nhân Hòa gặp Thẩm Dật thở dài, khuyên lớn, đại nhân cớ gì thở dài? Mặc dù đại nhân làm việc không lắm giảng chức pháp, nhưng triều đình cứng nhắc lâu, chính cần đại nhân người như vậy, cho dù bệ hạ nhất thời không tra, nào đại nhân hộ bộ chức quan, nhưng hạ quan tin tưởng sẽ có một ngày đại nhân tất nhiên có thể lại vì Đại Chu lập xuống đại công, đến lúc đó cùng đại nhân cộng sự qua, cũng là hạ quan cùng đám bạn chí cốt khoác lác bốn lương a. Mặc dù Thẩm Dật để Lục Nhân Hòa nhìn không thấu, có đôi khi cũng cảm thấy hắn thực sự quá mức lời nhác, nhưng hắn là Đại Chu lập xuống công lao là mọi người đều biết, lúc trước quốc trái sự tình Chu đế không thường Thẩm Dật, Lục Nhân Hòa trả hết sách quên qua đâu. Mặc dù Chu đế cũng không có nhìn là được. Thẩm Dật hít sâu một hơi, cười nói, vậy liền mượn Lục đại nhân chúc lành. Nhan tự một đoạn, đám người lần nữa lên đường, Lục Nhân Hòa chắp tay nói, đại nhân, vậy hạ quan các loại đi đầu một bước, đến lúc đó đại nhân nếu là tìm được vấn đề gì, có thể sai người đến quan dịch kém gọi chúng ta. Thẩm Dật cười nói, bản quan rõ ràng, Lục đại nhân lại đi. Lục Nhân Hòa nhẹ gật đầu, leo lên xe ngựa cùng Ngô Phong bọn người nên rời đi trước, đến chỗ ngã ba phía bên trái mà đi, lao tới Tùng Châu. Mà Thẩm Dật cũng không có vội vã xuất phát, hắn hướng về hậu phương trên đường về nhìn thoáng qua, gió thổi cỏ lay, bóng cây mông lung, nhưng không thấy bóng người. Thẩm Dật cười hỏi, người vẫn còn chứ? Tô Mộ Yên giả bộ như vậy tóc sao bộ dáng nhìn một vòng, sau đó gật đầu nói, còn tại, bên trái ước chừng 30-40 trượng địa phương, nhân số không rõ ràng. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, lên xe ngựa đi. Tô Mộ Yên không có đi theo leo lên xe ngựa, mà là tại Thẩm Dật sau lưng hỏi, muốn hất ra bọn hắn sao? Không cần Thẩm Dật cười cười, lôi kéo Tô Mộ Yên lên xe nói không để cho bọn hắn nhìn xem, Thái Ngọc sao có thể yên tâm mở ra công. Tô Mộ Yên nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào xe ngựa, Thẩm Dật phân phó Chu Nhị Hổ nói đi thôi, tốc độ chậm lại một chút, để bọn hắn nhìn cho thật kỹ. "Là, thiếu gia." Chu Nhị Hổ lên tiếng, huy động roi ngựa, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, đến chỗ ngã ba lúc hướng phải nhất chuyển, hướng phía Lục Nhân Hòa bọn người phương hướng ngược nhau mà đi. Sảo Nhi vén rèm lên nhìn một chút đường, nghi hoặc hỏi, "À, thiếu gia, đây không phải chúng ta từ Thường Châu tới thời điểm đi đường sao?" Ngọc Thoa kéo qua Sảo Nhi tay nhỏ, ôn nhu nói, chúng ta chính là về Thương Châu. Sảo Nhi mở to mắt to nhìn xem Thẩm Dật nói thế nhưng là thiếu gia không phải mới vừa nói đi Tùng Châu ngầm hỏi sao. Thẩm Dật méo méo Sảo Nhi tú mi cái mũi, cười nói, đó là nói cho Lục Nhân Hòa bọn hắn nghe, không phải vậy ta sao có thể thoát mở thân. Sảo Nhi cau mũi một cái, bộ dáng rất là đáng yêu, thiếu gia lại gặp người. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, nói ra, gọi thế nào gặp người. Cái này gọi là mưu lược. Ngọc Thoa che môi đỏ cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia là muốn đi gặp điếm chủ kia đi. Hay là Ngọc Thoa hiểu ta, bất quá đây là thứ nhất, thứ hai hay là bày ra cái không quản sự tư thái cho Thái Ngọc nhìn. Thẩm Dật mỉm cười, trái ôm lấy Tô Mộ Yên, phải ôm Ngọc Thoa, tựa ở trong xe ngựa đầu, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Thẩm Dật là dễ chịu, đi theo hắn Lý Nhân bọn người coi như khổ, mấy người muốn ở cách xa xa, thời khắc cẩn thận không để cho Thẩm Dật phát hiện, lại phải cam đoan không mất dấu, cái này ngày mùa hè trói trang còn muốn chịu đựng độc ác Thái Dương truy tung, vất vả không thể cùng ngoại nhân nói. Gặp Thẩm Dật thế mà hướng Thương Châu đi, theo dõi mấy người đều ngây ngẩn cả người. Đại nhân, bọn hắn hướng Thương Châu đi. Một người chỉ vào Thẩm Dật rời đi xe ngựa lớn tiếng nói. Lý Nhân đưa tay cho hắn trên đầu tới một chút, mắng, lão tử không có mắt. Người kia sờ lên đầu, thấp giọng nói, đại nhân, bọn hắn sau đó không phải hẳn là đi Tùng Châu sao? Tại sao lại về Thương Châu? Ta đi hỏi ai đây? Lý Nhân mắng một câu, nhìn một chút Tùng Châu phương hướng, lại nhìn xem Thẩm Dật đám người xe ngựa rời đi phương hướng, cuối cùng phân phó nói, ngươi trở về nói cho đại nhân, ngươi tiếp tục đi theo Thẩm Dật, ta đi trước Thương Châu cùng Cao Tuân thông khí. Phân phó xong đằng sau, ba người chia ra ba đường, phân tán ra đến. Đi Thương Châu. Diên Sơn huyện nha, được tin tức Thái Ngọc sờ lên trên cằm không hề dài râu ria, thấp giọng nói, đi Thương Châu làm gì? Đến đây truyền tin nhân đạo, đại nhân yên tâm, Lý đại nhân đã nhanh ngựa đi Thương Châu cùng Cao đại nhân thông khí. Thái Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ thầm có Lý Nhân đi theo, hẳn là sẽ không ra vấn đề gì, liền phân phó nói, mặc kệ nhiều như vậy, không đi Tùng Châu cũng tiết kiệm phiền phức, không tại Diên Sơn liền tốt, phân phó, một lần nữa khởi công đi. Truyền tin trên mặt người vui mừng, ứng thanh đi xuống, bọn hắn kiếm tiền, liền dựa vào tư pháo lợi nhuận, triều đình giám sát sứ tới những ngày này toàn diện đình công, tổn thất cũng không phải số lượng nhỏ. Tiến về Thương Châu trên đường, Thẩm Dật một mực để Chu Nhị Hổ khống chế tốt tốc độ, đừng để người phía sau mất dấu, bởi vậy đến Thương Châu thời gian so với lúc đến phải chậm hơn không ít. Cao Tuân đã được đến Lý Nhân tin tức, biết được giám sát sứ lại một mình về tới Thương Châu, không khỏi đã kéo xuống mặt. Có phải hay không là biết cái gì? Cao Tuân đi qua đi lại, gấp giọng nói, các ngươi cái kia lộ tẩy. Không có khả năng, Thái đại nhân an bài thỏa đáng, không có khả năng lộ tẩy. Lý Nhân tự tin khoát tay áo, nói ra, bất quá, nếu như hắn thật phát hiện, khẳng định sẽ tìm ngươi biện minh, đến lúc đó, ngươi liền nói, Lý Nhân làm một cái cắt cổ động tác. Cao Tuân dừng một chút, trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Triều đình những năm này phái xuống đến tuần tra quan viên không có 100 cũng có 80, ngẫu nhiên có mấy cái không quen khí hậu, hoặc là trên đường gặp sơn tặc đạo phỉ mà chết, cũng không tính là gì đại sự. Chương 516, Trần Nhị chương 516, Trần Nhị Lý Nhân hỏi tiếp, Trần lão đầu nắm lấy không có. Cao Tuân lắc đầu, nói ra, không có, qua lại thuyền hàng tàu chở khách đều tra xét, không có người này độc tĩnh. Sách, ngược lại là sẽ tránh, chẳng lẽ đi đâu cái thâm sơn sinh hoạt đi. Lý Nhân hít một câu. Một lát, Lý Nhân khoát tay hào nói, tính toán, trước nhìn chằm chằm cái này giám sát sứ, tránh khỏi hắn chuyện xấu. Thẩm Dật nhất cử nhất động đều bị Lý Nhân bọn người giám thị lấy, từ hắn rời đi Diên Sơn huyện bắt đầu, mỗi một bước đều tại Lý Nhân đám người trong lòng bàn tay. Vượt qua Lý Nhân dự kiến chính là, Thẩm Dật đến Thương Châu cũng không có tìm Cao Tuân, cũng không có đến quan phủ, mà là trực tiếp đi thẩm thị thương hiệu, cả ngày ăn ngon uống sướng, ngẫu nhiên trả lại trong thành hí quán nghe tới hai cái tiểu khúc, một kiện chính sự cũng không có làm, qua không nên quá khoái hoạt. Lý Nhân không khỏi ở trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này là tại Diên Sơn huyện nghẹn quá lâu, đến Thương Châu hưởng phúc tới. Bất kể như thế nào, chỉ cần không tại Diên Sơn liền tốt. Đại nhân, hắn hôm nay mang theo thẩm thị thương hiệu quản sự lại đi hy quán. Cao Tuân khoát tay áo, ra hiệu biết, nhìn thoáng qua Lý Nhân, Cao Tuân nhịn không được nói, ta nhìn người này chính là cái bất học vô thuật hạng người, căn bản cũng không muốn lấy thay bệ hạ làm việc, ta sớm nghe nói hắn tác phong luôn luôn lười nhác, cái này giám sát sứ chính là bị thôi hộ bộ chức vị đằng sau gắn. Lý Nhân nhẹ gật đầu, nói ra, đây cũng là lời nói thật, hắn còn cùng Thái đại nhân nói làm quan liền vì danh lợi, hắn chỉ thích tiền. Cao Tuân nghe chút lời này liền lâm vào trầm tư, sau một lát hắn nhìn xem Lý Nhân, thử thăm dò nói ra, cái này thẩm thị thương hiệu quy mô không nhỏ, nếu như cùng hắn hợp tác ngươi điên rồi. Lý Nhân mắng một câu, đánh gậy Cao Tuân lời nói hiện tại phân không đủ tiền ngươi dùng. Chúng ta làm việc này chính là một cái chữ ổn, người phía dưới xảy ra vấn đề đều muốn mất mạng, huống chi là người ta. Cao Tuân hít một tiếng, tiền tự nhiên không ít, thế nhưng là ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Một mặt khác, Thẩm Dật mang theo cậu ba ngay tại hí quán bên trong nghe hát mà, trong khoảng thời gian này hắn một chút chính sự đều không có làm, thậm chí cũng không có đi gặp dấu ở cậu ba trong nhà chủ cửa hàng. Vừa tới Thương Châu đến, Cao Tuân bọn hắn khẳng định một lòng theo dõi hắn, quá sớm gặp mặt dễ dàng lộ tẩy. Kỳ thật Thẩm Dật cũng đang đợi, các loại Hồng An bọn hắn bên kia chuyển đến tin tức, chỉ là mấy ngày trôi qua, Hồng An mấy người cũng không có tới báo tin, cái này nói rõ Diên Sơn huyện cũng không có đem tư pháo vận đi ra. Thế là Thẩm Dật quyết định, tại tối nay đi gặp một lần chủ cửa hàng. Một khúc hát xong, Thẩm Dật đứng dậy nói ra, đi thôi, đi nhà ngươi ngồi một chút. Cậu ba ngẩn người, chợt gật đầu nói, đông chủ xin mời. Hai người đi ra hy quán, Thẩm Dật tùy ý đánh giá hy quán ngoài cửa bán hàng rong, có ít người mặt ngoài tại gào to giao hàng, kỳ thực ánh mắt một mực như có như không hướng hy quán cửa ra vào lướt qua. Đi, đi nhà ngươi lại uống mấy chén. Thẩm Dật giống như là không có phát giác bộ dáng, nắm cả cậu ba bả vai đi. Cậu ba tại Thương Châu trụ sở không lớn, chỉ tiến viện mà thôi, bên trong hai gian phòng, trong đó một gian liền dùng để an trí lúc trước Diên Sơn huyện chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng tên là Trần Nhị, là sinh trưởng ở địa phương Diên Sơn huyện người, bây giờ mang theo bà nương hải tử tại Thương Châu đã chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy Thẩm Dật đẩy cửa vào, Trần Nhị vô ý thức đem bà nương hải tử bảo hộ ở sau lưng, thấy là Thẩm Dật, hắn mới thở dài một hơi, bất quá rất nhanh lại treo lên coi chừng, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giới chi ý. Thẩm Dật cười nói, không cần như thế sợ sệt, ta không phải đến bắt ngươi. Trần Nhị dừng một chút, không nói gì. Thẩm Dật nhìn thấy Trần Nhị cảnh giác dáng vẻ, cố ý nói ra, nhưng là ngươi hẳn phải biết, muốn bắt người của ngươi không ít đi. Trần Nhị sững sờ, chợt lắc đầu nói, thảo dân không biết đại nhân là có ý gì. Thẩm Dật buồn cười nói, ta đều sắp xếp người nhận được ngươi, còn đem ngươi giấu ở cái này, ngươi còn không biết là có ý gì. Một trận kinh ngạc, cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Nhị trên mặt lướt lên tức giận, mắng, ngươi cố ý hại ta. Thẩm Dật nhún vai, vô tội nói, sao có thể gọi hại đâu? Cửa hàng là chính ngươi nguyện ý bán, ngươi sách điều kiện ta cũng làm được, ta thậm chí còn giúp ngươi tránh thoát truy sát, chỗ nào hại ngươi? Ngươi biết rõ. Trần Nhị há miệng mắng một câu, tung ra mấy chữ nhưng lại không nói. Thẩm Dật bén nhạy bắt được điểm này, truy kích nói, ta biết rõ. Biết rõ cái gì? Biết rõ các ngươi Diên Sơn huyện tại chế tư pháo thu lợi. Ngươi? Trần Nhị mở to hai mắt, trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên lai tưởng rằng Thẩm Dật chỉ là người có tiền điểm quan, hiện tại xem ra giống như không phải đơn giản như vậy. Nhìn Trần Nhị biểu lộ, Thẩm Dật liền biết trong lòng của hắn động tĩnh, cậu ba rời cái ghế tới, Thẩm Dật thi nhiên tọa hạ hỏi, nói một chút đi, các ngươi quá trình là thế nào? Trần Nhị mặc dù kinh ngạc Thẩm Dật biết Diên Sơn huyện tại chế tư pháo, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói, ánh mắt cũng né tránh, trong lòng của hắn rõ ràng, muốn mạng sống liền không thể nói một chút nội tình. Thẩm Dật cũng biết Trần Nhị sẽ không như thế đơn giản mở miệng, tiếp tục nói, ta cũng không gạt ngươi, bên ngoài khắp nơi là tại điều tra ngươi qua mình, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, đoán chừng sống không được bao lâu. Trần Nhị nghe vậy nhấc lên mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhưng ngẫm lại chỉ trách chính mình không nên tham bút kia bạc, liền vừa dài hít một tiếng, trầm mặc xuống dưới. Bất quá thôi, ta ngược lại thật ra có thể cứu ngươi một mạng. Thẩm Dật chớp chớp ngón tay, nói ra, đừng lo lắng, ngươi cũng không cần sợ sẽ ta, ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, pháp không trách chúng, ta sẽ không làm sao ngươi. Nghe được Thẩm Dật có thể cứu chính mình, Trần Nhị lập tức nhìn lại, Thẩm Dật rèn sắc khi còn nóng nói, chỉ cần ngươi đem ngươi biết nói ra, ta cam đoan đưa ngươi rời đi phương Bắc, đến Giang Nam đi. Trần Nhị ánh mắt phiêu hốt, hình như có chút ý động. Thẩm Dật nhìn hắn bà nương hài tử một chút, nói tiếp, ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng vì lao bà của ngươi hài tử ngẫm lại, ta dám nói chứ ta, không có người thứ hai có thể đem ngươi đưa ra ngoài. Nói đi, Thẩm Dật lại bảo đảm nói, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta lấy giám sát sứ danh nghĩa phát thệ, tuyệt không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Trần Nhị thần sắc do dự, xoắn xuýt bộ dáng nhìn người bên ngoài đều gấp. Thẩm Dật lười nhắc lại cùng hắn lề mề xuống dưới, đã nhẹ không ăn, vậy liền bên trên cứng rắn. Thẩm Dật hướng trên ghế dựa khẽ dựa, nói ra, hoặc là ta đi tìm người đến, nói ta cái này có cái Diên Sơn huyện bằng hữu. Trần Nhị còn không có thế nào, hắn bà nương trước gấp, đương ra, không có khả năng a. Hoa Nhi còn không có cưới vợ a. Trần Nhị tâm phiền ý loạn, tả hữu tại cái này đợi đã là rơi vào Thẩm Dật trong tay, hắn dứt khoát đem Thẩm Dật cho lúc trước hắn ngân phiếu đều móc ra, quỳ xuống đất cầu khẩn nói, đại nhân, van cầu ngươi, van cầu ngươi, ngân phiếu đều trả lại ngươi, thả chúng ta một nhà đi thôi. Ngươi cảm thấy ta thiếu những bạc này? Thẩm Dật nheo mắt lại, quả quyết đứng người lên, hừ lạnh nói, cậu Hoa, ngân phiếu ngươi thu, đến lúc đó đốt cho bọn hắn một nhà đi. Chương 517, Diên Sơn nội tỉnh. Chương 517, Diên Sơn nội tỉnh. Đại nhân, đại nhân. Trần Nhị lập tức gấp đào lấy Thẩm Dật chân không để cho hắn đi. Thẩm Dật quay đầu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng Thái Ngọc bọn hắn không dễ nói chuyện, ta thì dễ nói chuyện. Trần Nhị mặt xám như cho, chỉ cảm thấy tiến vào ổ trộm cướp, hiện tại lại để cho hắn tuyển, chính là 3.000 lượng hắn cũng không bán cửa hàng kia. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, Trần Nhị lại hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Thẩm Dật đỗng nhiên lại mỉm cười, nói ra, mà lại chỉ cần ngươi nguyện ý, Hạ Giang Nam đằng sau, tiền này chính ngươi giữ lại, mặt khác thừa quan cùng Nam Vĩnh tùy ngươi chọn, chỉ cần ngươi coi trọng cửa hàng, ta trực tiếp đưa ngươi, mua bán này tính ra đi. Vừa đấm vừa xoa phía dưới, Trần Nhị cũng không chịu nổi nữa, lắc đầu nện đất ngay cả thán mấy tiếng, cuối cùng nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái này Trần Nhị luôn yêu thích bàn điều kiện, tựa như lúc trước hắn bán cửa hàng thời điểm, cũng làm cho Thẩm Dật đáp ứng chờ hắn rời đi Diên Sơn lại tuyên bố mua hắn cửa hàng giống như. Thẩm Dật cười nói, có thể, ngươi cứ việc nói. Trần Nhị muộn muộn nói, nếu như về sau triều đình truy cứu, ngươi phải bảo đảm ta cùng người nhà bình an. Không có vấn đề. Thẩm Dật rất dứt khoát đáp ứng, khác không dám hứa chắc, giấu cái tiểu nhân vật vẫn là có thể, mà lại Thẩm Dật rất xác định, triều đình căn bản sẽ không truy cứu Trần Nhị trách nhiệm. Hắn không nói, triều đình làm sao biết Diên Sơn huyện có quỷ, coi như về sau bại lộ, ai lại sẽ đi để ý một cái bình dân bách tính tiểu nhân vật. Còn có, ngươi nhất định phải tự mình đưa chúng ta lên thuyền. Trần Nhị lại thêm cái kèm theo điều kiện. Việc nhỏ. Thẩm Dật gật đầu đáp ứng. Hai cái điều kiện Thẩm Dật đều đáp ứng, Trần Nhị cũng không có bao nhiêu mừng rỡ cảm giác, bây giờ chính hắn cũng minh bạch, bất quá là cầu một cái an tâm mà thôi. Chúng ta là tại chế tư pháo, chúng ta toàn bộ Diên Sơn huyện đều dựa vào việc này mệnh. Sau một hồi lâu, Trần Nhị rốt cục mở miệng, Thẩm Dật không có quấy rầy, chăm chú nghe, mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ. Diên Sơn huyện ruộng đồng quá kém, chúng cái gì đều không sống, dân chúng sống không nổi, về sau, huyện lệnh đại nhân liền đã kéo một số người làm tư pháo, ta chính là ban sơ nhóm người kia. Bắt đầu chúng ta còn trong lòng run sợ, về sau triều đình phái người đến tra, thái đại nhân đều sẽ đem trong thành tiêu thạch trở đi, mỗi lần triều đình đều tra cũng không được gì, bán tư pháo tiền, huyện lệnh đại nhân cũng đều phân cho chúng ta, càng về sau, dứt khoát tất cả mọi người tham dự vào. Trần Nhị cố sự nghe vào, thật giống như Thái Ngọc là cái vì bách tính dân sinh suy nghĩ, không tiếp chống lại triều đình mệnh lệnh, mang theo bọn hắn làm giàu quan tốt giống như, bất quá Thẩm Dật biết, tiền kỳ cho chút ngon ngọt là nhất định, mà biến số cũng nhất định sẽ có. Không phải vậy, Trần Nhị loại này vừa mới bắt đầu liền gia nhập lão nhân như thế nào sẽ tiếp nhận Thẩm Dật ngân phiếu mà rời đi đâu? Bắt đầu huyện lệnh đại nhân gạt chúng ta, nói là được triều đình cho phép, nhưng có kiến thức nhiều, biết việc này kỳ thật chính là phạm pháp. Khi đó liền có người muốn chạy, nhưng là toàn gia đều bị giết, thi thể còn ném ở trên đường cái, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nói đến đây, Trần Nhị trên khuôn mặt mang theo sợ hãi, từ khi đó lên, huyện lệnh đại nhân liền nói, muốn phát tài cùng một chỗ phát tài, muốn chết thì cũng chết, muốn chạy, khẳng định không sống được sau đó, liền không có người dám chạy, mới đầu tiền còn không ít, càng về sau, nói là muốn theo đầu người tính toán, nhà ta 3 nhân khẩu, liền muốn làm 3 nhân khẩu số lượng, làm không được, liền muốn trừ tiền ta bà nương tàn tật. Hài tử của ta cũng không phải quen tay, căn bản không làm được bao nhiêu đến, hiện tại kiếm lời, cùng trước kia căn bản không cách nào so sánh được. Quả nhiên, bước mặt tới, Thái Ngọc bọn hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm chế tư pháo, khẳng định không phải là vì tạo phúc bách tính, chính mình cũng muốn lấy tiền, đằng trước xuất ra lợi nhuận đến đem bách tính đều lôi xuống nước, các loại tất cả mọi người biết mình đã phạm pháp, người nhà tính mệnh đều nắm giữ tại Thái Ngọc trên tay, lại nào có bọn hắn loại tiểu nhân vật này phản kháng địa phương. Đại khái Trần Nhị đáp ứng ban đầu Thẩm Dật thời điểm cũng đang đánh cược, cược giám sát sứ ở chỗ này, Thái Ngọc sẽ không động thủ, hắn có chạy cơ hội, kết quả sự thật chứng minh hắn nghĩ sai, biết vậy chẳng làm. Thẩm Dật cảm thấy hứng thú nhất không phải tư pháo là vì cái gì sinh ra, hắn quan tâm là một điều khác. Những này tư pháo, các ngươi bán được địa phương nào? Bán cho ai? Thẩm Dật hỏi. Ta không biết, ta một mực làm. Trần Nhị lắc đầu. Đáp án để Thẩm Dật có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Trần Nhị loại này công nhân loại nhân vật, cũng không biết được quá nhiều nội tình. Thẩm Dật ngược lại hỏi, vậy ngươi ngẫm lại, các ngươi làm tư pháo là cái gì quá trình? Tiêu thạch từ chỗ nào đến? Làm ra tư pháo lại giao cho ai? Trần Nhị nghĩ nghĩ, nói ra, tiêu thạch đều là thái đại nhân phái người đưa tới, không biết từ chỗ nào tới làm ra tư pháo, mỗi đến giữa tháng cũng sẽ có người tới cửa đến thu, khác ta cái gì cũng không biết. Giữa tháng sẽ có người thu. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, giữa tháng, không phải liền là hắn tại Diên Sơn đoạn thời gian kia sao? Giữa tháng thu những ngày tư pháo, khẳng định là muốn vì tập trung lại trở đi, lần này bởi vì Thẩm Dật đến làm trễ nải hồi lâu thời gian, nhưng là sớm muộn là muốn xuất hàng. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, lại hỏi, Diên Sơn giống như ngươi còn muốn chạy có bao nhiêu người? Trần Nhị nghĩ nghĩ, nói ra, có gần một nửa đi, biết đây là pháp pháp, tất cả mọi người sợ chết, có tồn đủ tiền, chỉ là bình thường không có cơ hội chạy. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này, khác ta thật không biết. Trần Nhị hung hăng dập đầu nói, đại nhân, ngươi thả ta đi đi. Sẽ thả ngươi đi. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, bất quá muốn vượt qua một hồi. Diên Sơn huyện. Hồng An cùng hắn mấy cái sư đệ, ngày đêm không ngừng người giám thị Diên Sơn huyện yếu đạo, muốn cưỡi ngựa xe, nhất định phải thông qua những này yếu đạo rời đi. Mấy ngày kế tiếp thu hoạch gì đều không có, từ khi Thẩm Dật bọn người rời đi về sau, không có xe ngựa đến Diên Sơn huyện, cũng không có xe ngựa rời đi, bất quá mấy người đều không có thư giãn. Sư Minh, thay người. Trong một chỗ rừng rậm, Hồng An sư đệ xuống tới, nhỏ giọng nói ra. Hồng An nhẹ gật đầu, tiếp nhận sư đệ đưa tới lương khô cắn một cái, lắc đầu nói, thật đúng là tốt nhịn được, thiếu gia đi nhiều ngày như vậy, còn không có động tĩnh. Hồng An sư đệ nhẹ gật đầu, chuẩn bị muốn nói chuyện lúc, con mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào Diên Sơn thành cửa phương hướng nói, sư Minh. Nhìn. Hồng An cực nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diên Sơn thành cửa thành mở rộng, hơn 10 kỵ chạy gấp mà ra, dọc theo quan đạo chạy qua, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Hồng An bọn người tranh thủ thời gian túi lầu xuống, ẩn thân tại trong rừng rậm. Hơn 10 kỵ nhanh chóng chạy qua, ước chừng gần nửa canh giờ lại trở về một nửa chạy vào trong thành, chưa tới một hồi, liền dẫn hơn 10 cỗ xe ngựa một lần nữa mở đi ra. Rốt cục thò đầu ra. Hồng An nắm tay nền đất, phân phó nói, Lão Tam, ngươi đi Thương Châu thông báo thiếu gia, ta đi theo đám bọn hắn. Chương 518, dính dấp phức tạp. Chương 518, dính dấp phức tạp. Sau một ngày, thân ở Thương Châu, Thẩm Dật được Hồng An sư đệ mang tới tin tức. Đi Tùng Châu. Thẩm Dật ngẩn người. Bị Hồng An phái tới báo tin sư đệ nói đối với, Lưu Gia Câu bên kia cũng đi ra hơn 10 cỗ xe ngựa, phân trước sau hướng Tùng Châu đi, hiện tại đại sư Minh mang theo nhị sư Minh bọn hắn đi theo. Xét sự tình cùng Thẩm Dật nghĩ có chút sai lệch. Cũng không phải nói tư pháo số lượng, mặc dù Diên Sơn huyện là một cái cực lớn nhà máy, nhiều người như vậy chỉ tạo ra đến không cao hơn 40 xe tư pháo về số lượng liền có vấn đề, nhưng là thọ khôn còn ba hàng, từng nhóm đưa cũng là có khả năng. Thứ hai, Thẩm Dật tại Diên Sơn chờ đợi lâu như vậy, làm trễ nải khởi công thời gian cũng có nhất định nguyên nhân. Chân chính làm cho Thẩm Dật có chút kinh ngạc chính là, từ Diên Sơn chế tạo ra tư pháo, cuối cùng lại chạy về tới Tùng Châu. Theo Thẩm Dật suy nghĩ, Thương Châu cùng Diên Sơn cấu kết rõ ràng nhất, bên kia Trần Nhị vừa chạy trốn, Thương Châu liền phong đường nghiêm tra, theo lý mà nói Diên Sơn chế ra tư pháo, cũng hẳn là từ Thương Châu cái này trên nước đầu mối then chốt phân tán đến Đại Chu các nơi mới đối. Hiện tại lại trở về Tùng Châu đi, làm cái gì vậy? Thì thôi a, cũng không thể thật là thay triều đình chế a, không cần phải vậy a. Đến Thương Châu một phương diện cũng coi ôm cây lợi thỏ nguyên nhân, không nghĩ tới đến cuối cùng mục đích hay là biến thành Tùng Châu. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngươi liền lưu tại đây đi, xem trọng Trần Nhị, nếu như phát hiện tình huống không đúng, liền mang theo hắn đi. Hồng An sư đệ lên tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Thẩm Dật hướng Chu Nhị hổ ngấp nói, thu thập một chút đi, đi Tùng Châu nhìn xem tình huống. Tùng Châu. Lục Nhân Hòa bọn người sớm đã đến Tùng Châu, khảo khóa hạng mục cũng bình thường tiến hành, hôm nay đến viên quận thủ Thái Phiên Hạc. Lục Nhân Hòa dẫn người đến, Thái Phiên Hạc khuôn mặt tươi cười đón lấy, bất quá hắn cũng không có để Lục Nhân Hòa nắm giữ quyền chủ động. Lục đại nhân, sao mấy ngày nay khảo khóa cũng không thấy giám sát sứ? Thái Phiên Hạc cười ha hả nói ra. Dù sao cũng là triều đình phái xuống tới quan ở kinh thành, Lục Nhân Hòa bọn người vừa tới quan dịch thời điểm, Thái Phiên Hạc liền nhận được tin tức, Tùng Châu quan viên nhao nhao đến đây bài kiến, Thái Phiên Hạc mặc dù không có đích thân đến, nhưng cũng nghe nói giám sát sứ đại nhân cũng không tại quan dịch bên trong. Mặc dù Thái Phiên Hạc rõ ràng Thẩm Dật muốn đi Thương Châu, nhưng về sau một cái tiếp một cái tin tức, Thẩm Dật tựa hồ ngay tại Thương Châu tận tình hưởng lạc, nhưng Thái Phiên Hạc hay là muốn từ Lục Nhân Hòa trong miệng đạt được một chút khả năng tin tức hữu dụng. Lục Nhân Hòa trên tay cầm lấy mấy phần hồ sơ, chân thành nói, giám sát sứ đại nhân có công vụ tại thân, hành tung của hắn hạ quan không tiện lộ ra. Thái Phiên Hạc lăn lộn không thèm để ý Lục Nhân Hòa lý do thoái thác, cười nói, giám sát sứ đại nhân vất vả, chờ hắn xong xuôi công vụ, bản quan cũng nên tận một tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một phen. Lục Nhân Hòa khẽ gật đầu, không làm đáp lại, nói ra, Thái đại nhân, bắt đầu khảo khóa đi. Ha ha, tốt. Thái Phiên Hạc đáp ứng một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Truy tung mấy ngày, Hồng An cùng hắn mấy tên sư đệ tuần tự theo tới Tùng Châu thành bên trong. Hai nhóm xe ngựa vào thành phương thức 10 phần ẩn nấp, phần lớn là tại trong đêm cửa thành đóng lúc trước trong chốc lát từng nhóm vào thành, một đêm nhiều nhất chỉ có tiến mấy chiếc, các loại tất cả xe ngựa đều tiến vào Tùng Châu thành, đã lại qua mấy ngày, lúc này về sau đổi tới Thẩm Dật cũng đã gần đến Tùng Châu thành. Tùng Châu thành không thể so với Thương Châu kém, nếu là dứt bỏ độ khẩu thị trường không nói, Tùng Châu thành hoàn toàn không phải Thương Châu có thể so sánh. Trên đường phố ngựa xe như nước, Diên Sơn huyện tới xe ngựa xen lẫn trong người đi đường xe ngựa bên trong không chút nào dễ thấy, theo xe ngựa rẽ ngang rẽ dọc, Hồng An bọn người còn kém chút mất dấu. Bất quá may mắn cuối cùng là cùng ở, khi Hồng An tại cái nào đó đầu phố cùng đối diện mà đến sư đệ gặp mặt lúc, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hồng An cùng các sư đệ của hắn phân làm hai nhóm, Hồng An chằm chằm là Diên Sơn huyện thành đi ra cái đám kia, mấy cái khác sư đệ, chằm chằm thì là Thái Ngọc lúc trước đi cái thôn kia đi ra một nhóm. Cuối cùng bọn hắn tại cái này đầu phố gặp mặt, xe ngựa lái vào trong ngõ nhỏ, thông qua cửa bên tiến vào một tòa đại viện. Mà tòa đại viện này phía trước là một tòa lầu nhỏ trang trí vàng son lộng lẫy, lộ ra một loại e sợ cho không lộng lẫy, liền sợ không đường hoàng khí chất, mặt lâu treo bảng hiệu, Hồng An mười phần nhìn quen mắt. Đó là hắn tại Kim An thường xuyên đều có thể nhìn thấy danh hiệu. Các loại Thẩm Dật đến Tùng Châu thành, cũng không lâu lắm liền cùng Hồng An đón đầu, mà Hồng An mang tới tin tức lại lần nữa để Thẩm Dật giật mình. Tung Hoành Thương Hội. Thẩm Dật ngạc nhiên nói, Tùng Châu có Tung Hoành Thương Hội. Hồng An nhẹ gật đầu, nói ra, ngay tại Nam Thành, trên tấm bảng viết rõ ràng, chính là Tung Hoành Thương Hội. Thẩm Dật khẽ nhíu mày, truy vấn, ngươi xác định Diên Sơn huyện đi ra xe ngựa tiến vào Tung Hoành Thương Hội? Vững tin, hai cái địa phương đi ra xe ngựa, cuối cùng địa điểm đều là Tung Hoành Thương Hội phía sau sân nhỏ. Hồng An nhẹ gật đầu. Thẩm Dật xách một tiếng, sự tình giống như trở nên có chút lớn rồi. Tung Hoành Thương Hội là bạn cũ, lúc trước cùng Lạc Phục Hải trở mặt, từ quận thủ khuyên giải, cùng Hứa Lao bản bị Chu Đế bắt vào trong lao cũng còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như Tung Hoành Thương Hội tại Tùng Châu cũng thiết lập chi nhánh, kết hợp lại ngẫm lại, tư pháo vận đến Tùng Châu, tựa hồ liền trở nên hợp lý. Tại Thương Châu thị trường thành lập trước đó, toàn Đại Chu người làm ăn đều biết, Đại Chu thương nghiệp phát đạt nhất địa phương chính là Kim An, mà Tung Hoành Thương Hội kiểu gì cũng liền thiết lập tại Kim An, đó là một đám thừa quan quận phú thương liên hợp thành lập bài ngoại thương hội. Mà Tung Hoành Thương Hội sinh ý tự nhiên cũng không nhỏ, tư pháo thông qua Tung Hoành Thương Hội tự có thương thuyền, có thể chạy tới Đại Chu các nơi, thông qua Tung Hoành Thương Hội tại thừa quan quận quan phủ quan hệ, thương thuyền đến Giang Nam lúc, đại khái cũng có thể trốn qua kiểm tra. Mà tiêu thụ những này tư pháo đoạt được hắc tiền, còn có thể thông qua Tung Hoành Thương Hội bản thân nghiệp vụ tẩy trắng thành bình thường thu nhập, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Vấn đề duy nhất là Tung Hoành Thương Hội phía sau liên lụy. Trước đó Khang Vương tại Quan Thúy lâu thiết tiến xin mời Thẩm Dật lúc, từng có ý để lộ ra một cái tin tức, Tung Hoành Thương Hội, nhưng thật ra là bởi vì Đoan Vương mẫu hệ thị tộc phát triển thương hội, cho tới bây giờ, thành Đoan Vương lung lạc lòng người lúc túi tiền. Hiện tại tư pháo nhắc lên Tung Hoành Thương Hội, vậy cùng Đoan Vương lại có hay không có quan hệ? Chế tư pháo, nhưng thật ra là Đoan Vương chính mình từ cha của hắn trong túi lấy tiền hoa. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nói trở lại, Thẩm Dật cũng không hiểu rõ Đoan Vương mẫu thân bối cảnh, thậm chí ngay cả Đoan Vương, hắn cũng không có gặp qua. Khang Vương thả cho hắn tin tức, đến cùng là thật hay là giả? Tung Hoành Thương Hội, đến cùng phải hay không Đoan Vương thế lực? Thẩm Dật không dám tin hết. Đột nhiên dính dáng đến Tung Hoành Thương Hội, giống như vấn đề gì đều rõ ràng, lại hình như vấn đề gì đều phức tạp. Thẩm Dật bó tay toàn tập, ai có thể nghĩ tới cha lấy, thế mà cha được Tung Hoành Thương Hội, thế mà cha được hoàng tử trên người. Vốn đang ôm hợp tác ý nghĩ, bây giờ nghĩ lại, cùng hoàng tử hợp tác, đó không phải là cùng khả năng tương lai Chu Đế hợp tác sao? Mẹ nó. Thẩm Dật mắng một câu, hết thể tựa hồ muốn một lần nữa kế hoạch. Chương 519, theo dõi chương 519, theo dõi Thẩm Dật đêm đó tại một nhà khách sạn ngủ lại, nhắm mắt lại hơi cau mày tựa lưng vào ghế ngồi, không biết tại suy nghĩ thứ gì, Ngọc Thoa bọn người làm cái gì đều rón rén, tận lực không đi quấy rầy. Tùng Châu thành đây là Thẩm Dật lần thứ 2 tới, lần trước cùng Triệu Minh Nguyệt tới bắt người thời điểm không có đợi quá lâu, nhưng cũng kiến thức một phen Tùng Châu phong thổ. Phượng Hưng quận chỗ Đại Chu phương Bắc, mà Tùng Châu lại đang Phượng Hưng dựa vào bắc tới gần Lan Thương quận vị trí. Nơi này nghề chăn nuôi tương đối phát đạt, cho tới bây giờ lúc trên đường đều có thể nhìn ra, không ít trên đỉnh núi đều có người chăn dê vội vàng số lớn dương nhi nuôi thả. Thổ địa thổ chất so với Diên Sơn mạnh không phải một điểm nửa điểm, Diên có phương Bắc kho lương danh sừng, bởi vậy tại phương Bắc kinh tế trượt thời kỳ, Tùng Châu hay là duy trì một cái không sai tiêu chuẩn, hàng năm đều có thể cho Chu Đế trong túi đưa lên không ít bạc. Nhưng là cái này đưa lên bạc, có bao nhiêu là từ tiêu thạch trong mỏ móc đi ra lại tẩy trắng bạc, vậy liền nói không chính xác. Theo Thẩm Dật nghĩ đến, Tung Hoành Thương Hội thiết lập tại Tùng Châu, thế tất cũng sẽ cho Thái Phiên Hạc chính trị lý lịch thêm vào một bút chiến tích. Nói trở lại, Thái Phiên Hạc cùng thương nhân hay là rất hữu duyên. Tại Tùng Châu có Tung Hoành Thương Hội, quản lý dưới Thương Châu lại có Thẩm Thị thương hiệu trải lên độ khẩu thị trường. Một năm qua này Thái Phiên Hạc đoán chừng là sống thoải mái rất. Chỉ bất quá hắn tựa hồ có quyền tiền hai tay bắt khuynh hướng. Thái Phiên Hạc đảm nhiệm Vượng Hưng quận thủ thời gian, xa xa muốn so Tần Viễn đảm nhiệm Nam Lĩnh quận thủ thời gian tới lâu. Nhưng người so với người làm người ta tức chết, Tần Viễn có thể tại Nam Lĩnh độ 2 năm kim liền lên đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Thái Phiên Hạc tại Phượng Hưng một phí thời gian chính là 10 năm. 10 năm, so sánh Thái Phiên Hạc đối với Tùng Châu thậm chí toàn bộ Phượng Hưng lực ảnh hưởng đã thâm căn cố đế. May mắn đến Thương Châu thời điểm hất ra người theo dõi, bây giờ còn có thể ngầm hoạt động, nếu là bại lộ giám sát sứ thân phận, lại là một cọc chuyện phiền toái. Ngày mai, đi Tung Hoành Thương Hội nhìn xem. Trầm mặc hồi lâu sau, Thẩm Dật rốt cục mở hai mắt ra, hạ quyết định. Ngày kế tiếp, Thẩm Dật cởi xuống cờ bào, thay đổi một bộ bình dân dân chúng cách ăn mặc, lại để cho Tô Mộ Yên giúp hắn ngụy trang một phen, dính lên cong lên tiểu hồ tử, lại xáo trộn thường ngày do xảo nhi trải chỉnh tề tề buộc lên tóc dài, đi ra khách sạn lúc, nghiễm nhiên liền thành một bộ trên thân không có mấy cái hạt bụi thanh niên hình dạng. Lần này đi ra Thẩm Dật chỉ dẫn theo Chu Nhị Hổ cùng Hồng An sư đệ Mã Kiệt, mấy cái nữ tử quá phát triển, lúc này đi ra thật biến thành ngầm hỏi, mang lên tỷ lệ quay đầu quá cao Ngọc Thoa các nàng, nối liền người đi đường ánh mắt đều hướng bên này ngắm, còn ngầm hỏi cái gì? Tại Mã Kiệt dẫn đường phía dưới, Thẩm Dật ba người đi tới Tùng Châu Tung Hoành Thương Hội thiết lập chỗ. Thương hội bề ngoài làm mười phần đại khí, cùng Kim An thành tiểu gì cũng sẽ không lệch mấy, khác biệt chính là vị trí khu vực cũng không phồn hoa, bốn phía kiến trúc cũng không nhiều. Mấy người tiến vào một nhà trà lâu, Hồng An ngay tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ uống trà, một mặt nhìn chằm chằm Tung Hoành Thương Hội động tĩnh, nhìn thấy Thẩm Dật tới đứng lên nói, "Thiếu gia." Thẩm Dật khoát tay áo, ra hiệu Hồng An ngồi xuống nói chuyện. Hồng An cho Thẩm Dật rót nước trà, ngồi xuống về sau Thẩm Dật thuận miệng hỏi, "Thế nào? Có cái gì động tĩnh?" Hồng An lắc đầu, nói ra, "Không có gì động tĩnh, Diên Sơn xe ngựa vận sau khi đi vào liền không có đi ra." Tung Hoành Thương Hội bố trí cũng rất cẩn thận, bốn phía đều có trạm gác ngầm nhìn chằm chằm, đụng không được quá gần, cũng liền tại cái này có thể an toàn chút. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, chung quanh đây kiến trúc không nhiều, ngụy trang thành bán hàng rong quá đột ngột, liền chỗ này thẳng cửa đối diện trà lâu còn chỉ có 2 tầng, cũng không cách nào nhìn thấy Tung Hoành Thương Hội trong viện cảnh tượng. sự tình tiến triển có chút chậm, bởi vậy Thẩm Dật quyết định trước tiên đem trà lâu này mua lại đi. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, phân phó Hồng An đạo.
A,
Hồng An ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Thẩm Dật phối hợp xuất ra mấy tấm ngân phiếu, đưa cho Mã Kiệt, nói ra, chỗ này còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm, cũng không thể mỗi ngày đều tới này uống trà, vừa đến đã ngồi một ngày, nếu như là trưởng quỹ lời nói, không giữ quy tắc sửa lại. Mã Kiệt không hiểu Thẩm Dật lý luận, nhưng vẫn là tiếp ngân phiếu đi, đến một lần đi một lần, trà lâu không hiểu biến thành Thẩm Dật tài sản không, nghiêm chỉnh mà nói là biến thành Mã Kiệt tài sản, từ ra mặt mua được đứng nghiêm khế ước đều là Mã Kiệt, Thẩm Dật từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Các ngươi tại Kim An, có phát hiện hay không Tung Hoành Thương Hội có cái gì đặc thù động tĩnh? Liếc qua Tung Hoành Thương Hội bên ngoài, Thẩm Dật thuận miệng hỏi. Không có Hồng An nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu gia rời đi về sau, Tung Hoành Thương Hội cũng rất an phận, cùng chúng ta Thẩm thị thương hiệu nước giếng không phạm nước sông. Ta không phải nói cái này, Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, có chú ý hay không qua Tung Hoành Thương Hội, hoặc là nói là Phục Hải cùng quan phủ có cái gì đặc thù vắng lai. Hồng An cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là nói, này cũng không có chú ý tới. Thẩm Dật trong lòng thở dài, Hồng An bọn người nói đến cùng hay là võ phu, Kim An đánh tốt bản cơ bản, để bọn hắn nhìn xem cửa hàng gìn giữ cái đã có vẫn được, muốn làm càng nhiều sự tình cũng có chút khó khăn. Ta ngược lại thật ra gặp qua mấy lần lúc này, Hồng An sư đệ Mã Kiệt đột nhiên xuất hiện một câu. Thẩm Dật cảm thấy hứng thú hỏi, gặp qua cái gì? Hồng An cũng theo sát lấy nhìn về phía mình sư đệ, thúc giục, mau nói. Mã Kiệt cố gắng nghĩ lại lúc trước nhìn thấy chẳng cảnh, một lát sau nói ra, trước đó chúng ta nước hoa cùng rượu ngon không phải đều từ Đông Dương vận đến Kim An sao? Có một lần ta đi đón hàng, đúng lúc trông thấy Lạc Phục Hải cũng tại trên bến đỏ. Thẩm Dật truy vấn, hắn tại cái kia làm gì? Mã Kiệt nói ra, cũng là tiếp hàng, có đôi khi là Lạc Phục Hải, có đôi khi là cái kia họ Hứa, có mấy lần ta còn trông thấy quận thủ cũng xuất hiện tại bến đỏ. Cái kia họ Hứa, đoán chừng chính là ở kinh thành còn thấy qua Hứa Văn Kiệt, Hứa trưởng quỹ. Hắn là Lạc Phục Hải trung thực tiểu đệ, cái gì hàng trọng yếu đến muốn hai cái này Tung Hoành Thương Hội cao tầng tự mình đi tiếp, còn cùng quận thủ nhắc lên quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, vô cùng có khả năng chính là từ phương Bắc buôn lậu đi qua Tư Pháo. Thẩm Dật tiếp lấy truy vấn, ngươi thấy mấy lần đều là thời gian nào? Mã Kiệt nghĩ nghĩ, nói ra, thời gian cụ thể nhớ không rõ, nhưng chúng ta hàng đều là mỗi tháng thượng tuần đưa một lần, ta đi đón hàng nhìn thấy, nghĩ đến Tung Hoành Thương Hội bên kia cũng là thượng tuần đi hàng. Thượng tuần. Theo thời gian tính, từ phương Bắc đi đường thủy đến Kim An thời gian, nếu như trung tuần từ Diên Sơn huyện vận ra, thượng tuần Tư Pháo liền có thể vận đến Kim An, như vậy Tung Hoành Thương Hội ngụy trang xuất hàng thời gian rất gấp, trên cơ bản vượt qua 2-3 ngày liền phải đem Diên Sơn ra hàng lắp đặt dưới thuyền Kim An. Nói như thế, Thẩm Dật phân phó nói, Hồng An, mấy ngày nay các ngươi quan trọng nhìn chằm chằm Tung Hoành Thương Hội, ngày đêm không ngừng. Ta đoán chừng, hiện tại bọn hắn ngay tại trong viện ngụy trang những cái kia Tư Pháo, qua không được bao lâu, liền muốn lắp thuyền bên dưới Giang Nam. Hồng An gặp Thẩm Dật thần sắc chăm chú, vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Dật cúi đầu đang muốn có muốn hay không tại Giang Nam làm chút chuẩn bị, ánh mắt du di thời điểm, lại nhìn thấy một người quen xuất hiện tại Tung Hoành Thương Hội ngoài cửa. Chương 520, đáng chết khí chất chương 520, đáng chết khí chất Lục Nhân Hòa. Thẩm Dật kinh ngạc xuyên thấu qua cửa sổ hướng Tung Hoành Thương Hội nhìn lại, lúc này Lục Nhân Hòa chính mang theo cái kia hai tên kế lại muốn đi vào thương hội, lại bị người ngăn cản. Thẩm Dật rất là kinh ngạc, Lục Nhân Hòa làm sao lại xuất hiện tại cái này? Hắn làm cha cho rõ, không phải hẳn là cùng Thái Phiên Hạc đám người này liên hệ à, làm sao lại đến Tung Hoành Thương Hội tới? Chẳng lẽ? Thẩm Dật khẽ nhíu mày, Lục Nhân Hòa cũng là tấm này lợi ích trong lưới một vòng. Không muốn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, càng nghĩ, càng là cảm thấy đáng sợ. Hắn trước sau tới 4 lần kinh kỳ, lại một chút vấn đề đều không thể điều tra ra, cùng hắn người đồng hành vật hoặc tương vong, hoặc biến quan, hết lần này tới lần khác hắn chẳng có chuyện gì, còn có thể kiên trì đến lần thứ tư kinh kỳ tuần tra. Chẳng lẽ, phía trước cái kia hết thể chính trực, đều là diễn xuất tới. Nếu thật là dạng này, diễn kỹ này, Thẩm Dật đều muốn cam bái hạ phong. Ngay tại Thẩm Dật nội tâm mãnh liệt thời điểm, đã thấy đến một tên khác ngự sử Ngô Phong cũng gấp đội vàng chạy tới. Hai người ở ngoài cửa nói vài câu, một lát sau Lục Nhân Hòa lại không đi Tung Hoành Thương Hội, quay đầu muốn rời khỏi. Nhìn xem Lục Nhân Hòa bọn người rời đi, Thẩm Dật thấp giọng nói, đi, đuổi theo nhìn xem. Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ ra trà lâu, cách một khoảng cách đi theo Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong sau lưng, giữ vững tinh thần bệnh thai đi nghe hai người đang nói cái gì. Lục đại nhân, chúng ta là xuống tới khảo khóa, ngươi chạy thế nào, địa phương nào đi? Ngô Phong không hiểu hỏi. Lục Nhân Hòa thản nhiên nói, Tung Hoành Thương Hội là Tùng Châu thu thuế đầu to, về tình về lý bản quan hẳn là đi xem một chút. Ngô Phong nghe vậy lắc đầu nói, tại tình là có thể, vũ lý là không được. Chúng ta là ngự sử, quan viên khảo khóa là chúng ta bản trước, muốn làm những này, còn phải giám sát sứ đại nhân phân phó mới được. Lục Nhân Hòa mặt nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu là mọi chuyện đều chờ đợi giám sát sứ đại nhân, cái kia cùng hắn một người tới tuần tra có khác biệt gì? Chúng ta đã là mệnh quan triều đình, lại thân phụ hoàng mệnh mà đến, há có thể mọi chuyện cũng chờ người phân phó? Nô Phong nhếch miệng, đối với Lục Nhân Hòa thuyết pháp có chút khinh thường, nhưng ngoài miệng nhưng không có nói ra. Không được, bản quan vẫn là phải đi xem một chút. Lục Nhân Hòa lắc đầu, đông nhiên quay người lại phải hướng Tung Hoành Thương Hội đi. Vừa quay đầu này, lại là giết Thẩm Dật một trở tay không kịp. Mắt thấy Lục Nhân Hòa trực tiếp đi tới, Thẩm Dật nhịn không được ngẩn người, một giây sau kịp phản ứng, bây giờ là kiểu trang cách ăn mặc qua bộ dáng, dứt khoát buông lỏng tâm thần, làm bộ bình tĩnh cùng Lục Nhân Hòa gặp thoáng qua. Không phải, Lục đại nhân cùng Lục Nhân Hòa gặp thoáng qua đằng sau, Nô Phong lắc đầu liên tục đuổi theo, đi ngang qua Thẩm Dật bên người lúc hồn nhiên không có phát giác giám sát sứ đại nhân liền từ bên người đi qua. Ân. Lục Nhân Hòa bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Người kia, làm sao một cố quen thuộc khí chất? Ngô Phong coi là Lục Nhân Hòa là nghe được chính mình kêu to mới dừng lại bước chân, há miệng đang muốn nói chuyện, Lục Nhân Hòa lại mở rộng bước chân trực tiếp từ bên cạnh hắn trải qua, lại trở về. Ngô Phong cả người cứ thế tại nguyên chỗ, cái này có ý tứ gì? Bắt ta trêu đùa à? Thiếu gia. Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ hai người đi về phía trước, Chu Nhị Hổ bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói một câu. Ân. Thẩm Dật lên tiếng, hắn cũng chú ý tới, sau lưng có tiếng bước chân cùng lên đến. Đi ngang qua một cái cửa ngõ, Thẩm Dật trực tiếp mang theo Chu Nhị Hổ chui vào. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Tiến vào ngõ nhỏ, Lục Nhân Hòa dứt khoát không nhẫn nhịn, trực tiếp hô lên. Đi theo hắn Ngô Phong cứ thế nói, cái gì Thẩm đại nhân? Ở đâu ra Thẩm đại nhân? Trước mặt Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ ngừng lại, mẹ nó, cái này Lục Nhân Hòa làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ ngay cả tiểu trang đều đã che không được thiếu gia ta đẹp trai sao? Lục Nhân Hòa tiểu xuyến lấy khí theo sau, nói thầm, Thẩm đại nhân, chính là ngầm hỏi, cũng không cần liên hạ quan cũng trang không biết đi từ kinh thành rời đi đoạn đường này xuống tới. Lục Nhân Hòa tại Thẩm Dật bên người đợi thời gian cũng không ngắn, nhiều ít vẫn là có chút nhận biết. Nhận ra Thẩm Dật không phải là bởi vì hắn đẹp trai, mà là cước bộ của hắn thấy thế nào đều lộ ra lười biếng khí chất, mà loại khí chất này, Lục Nhân Hòa ngay tại Thẩm Dật trên thân gặp qua. Càng làm cho Lục Nhân Hòa xác định, là theo chân Thẩm Dật Chu Nhị Hổ. Chu Nhị Hổ mặc dù cũng tiểu trang ăn mặc, nhưng này núi một dạng thân hình làm sao đều ngụy trang không được, như thế một cái lười nhác thanh niên cùng đại hán cường tráng phối hợp, lại thêm cái kia lười biếng khí chất, Lục Nhân Hòa lập tức liên tưởng đến ngay tại ngầm hỏi bên trong giám sát sứ đại nhân. Vây quanh Thẩm Dật trước mặt, nhìn thấy hắn kiểu trang cách ăn mặc, Lục Nhân Hòa không khỏi vì đó kinh ngạc, chợt chắp tay nói, đại nhân quả nhiên chuyên nghiệp, không biết ngầm hỏi có thể có thu hoạch. Thẩm Dật khẽ miệng giật một cái, thuận miệng nói, không có cái gì đại thu hoạch. Lục Nhân Hòa nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hít một tiếng, đại nhân, lâu như vậy không thấy ngài đến quan dịch kém gọi chúng ta, hạ quan còn tưởng rằng ngài không tại Tùng Châu đâu, không nghĩ tới đại nhân như vậy dung nhập chợ bữa, hạ quan vì mình ý nghĩ cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Lục Nhân Hòa nghĩ cũng không sai, trước đó Thẩm Dật chính là không tại Tùng Châu, bây giờ đến Tùng Châu cũng bất quá một ngày, không nghĩ tới liền một ngày này thời gian liền đụng phải Lục Nhân Hòa, còn bị nhận ra được. Phía sau Ngô Phong gặp Lục Nhân Hòa đuổi sát một người đi đường không thả, tiến vào ngõ nhỏ còn bắt chuyện đứng lên, không khỏi bước nhanh đi ra phía trước, nhìn kỹ một phen đằng sau cũng nhận ra được, kinh ngạc nói, thật sự là Thẩm đại nhân, ngài không phải tại Thẩm Dật quét Ngô Phong một chút? Ngô Phong vội vàng thu hồi kinh ngạc bộ dáng nói, ngài không phải ở trong tối thăm sao? Làm sao làm thành bộ dáng này? Ta cái bộ dáng này không phù hợp ngầm hỏi điều kiện sao? Thẩm Dật tức giận nói ra. Tô Mộ Yên cái này biểu trang công phu không tới nơi tới chốn, quay đầu phải thật tốt dọn dẹp một chút nàng. Dĩ nhiên không phải Ngô Phong lúng túng nói ra. Lục Nhân Hòa tiếp lời gốc dạng, nói ra, đại nhân, Tùng Châu khảo khóa đã hoàn thành một nửa, quân thủ Thái Phiên Hạc một mực tại hỏi đại nhân vì sao không đến, nói muốn thiết tiến vì đại nhân tẩy trần. Đại nhân, cái này ngầm hỏi thời gian quá dài cũng không tốt, khả năng cho địa phương mang đến ảnh hưởng trái chiều. Ngài nhìn Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, lúc này mới rời kinh bao lâu, gấp cái gì? Ta liền tùy tiện dạo chơi, tùy tiện nhìn xem, cũng không muốn lấy có thể tra được việc đại sự gì. Lục Nhân Hòa dừng một chút, không biết nghĩ cái gì, cuối cùng gật đầu nói, đại nhân, dù sao cũng là quân thủ, về tình về lý ngài nên gặp được thấy một lần. Bản quan biết Thẩm Dật thuận miệng nói, chọn cái thời gian ta sẽ đi tìm hắn, bất quá ta cái này ngầm hỏi còn không có kết thúc, các ngươi mặc dù nhìn thấy ta, nhưng không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra, có biết hay không? Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong đồng thời chắp tay nói, hạ quan tuân mệnh. Giao phó một phen đằng sau, Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ rời đi, Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong tuân theo Thẩm Dật phân phó, cách một hồi mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Thiếu gia, chúng ta sau đó đi đâu? Chu Nhị Hổ hỏi. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi về trước đi, hai ngày này phái người đi theo Lục Nhân Hòa, xem hắn làm những thứ gì. Chương 521, thân phận bại lộ. Chương 521, thân phận bại lộ. Tùng Châu, quân thủ phủ. Thái Phiên Hạc ứng phó xong một ngày công vụ trở lại trong phủ, còn chưa kịp tới uống một ngụm trà, dưới trướng Tâm Phúc cũng nhanh bước chạy vào. Đại nhân, có tin tức. Tâm Phúc xích lại gần nhỏ giọng nói ra. Thái Phiên Hạc lông mày nhíu lại, lui sảnh bên trong hạ nhân, Tâm Phúc rất bắt mắt mang lên cửa phòng, ngay sau đó trở về nhỏ giọng nói ra, giám sát sứ đến Tùng Châu. Tại Tùng Châu, Thái Phiên Hạc đang muốn tòa hạ, nghe vậy động tác dừng một chút, ngưng mắt hỏi. Thẩm Dật hành tung một mực tại trong lòng bàn tay, từ Diên Sơn huyện sau khi đi ra cũng một mực bị Lý Nhân phái người nhìn chằm chằm, thẳng đến hắn rời đi Thương Châu đằng sau, mới bị mất dấu. Bạn không nghĩ tới hắn tại thần không biết quỷ không hay bên trong đã âm thầm vào Tùng Châu thành. Thái Phiên Hạc Tâm Phúc gật đầu nói, đúng vậy đại nhân, có thể xác định đã đến Tùng Châu, chỉ là ẩn giấu đi thân phận. Thái Phiên Hạc truy vấn, hắn đang làm cái gì? Cái này Tâm Phúc dừng một chút, lắc đầu nói, cái này còn không rõ ràng. Thái Phiên Hạc nhíu nhíu mày, hỏi, ở nơi nào hiện thân? Tây Ngai Tâm Phúc bật thốt lên. Tây Ngai Thái Phiên Hạc chân mày nhíu càng sâu, đây không phải là Tung Hoành Thương Hội chỗ a? Cái này Thẩm Dật, đến cùng là người như thế nào? Thái Phiên Hạc trong miệng thì thào, tâm tư thay đổi thật nhanh. Cao Tuân truyền tin nói, Thẩm Dật là người tham tiền người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chi đồ. Thái Ngọc Tý nói, Thẩm Dật là cái hốt quan, làm quan chỉ vì danh lợi, làm việc không chút nào bận tâm triều đình. Nhưng Thái Phiên Hạc lại nhớ kỹ, lúc trước bên người phụ tá xuống ngựa, cùng Thẩm Dật tựa hồ cũng có quan hệ. Lúc trước tới bắt người là Triệu Minh Nguyệt, nhưng là Thẩm Dật nhưng cũng cùng đi theo, mặc dù hết thảy xuống tới đều không có làm sao nói, nhưng là có thể làm cho Triệu Minh Nguyệt vị công chúa điện hạ này tự mình giới thiệu người, định không phải hạng người hời hợt. Thông qua nhiều mặt tin tức, Thái Phiên Hạc biết được lần này triều đình giám sát sứ chính là cái kia Thẩm Dật, người khác chỉ có một mặt ấn tượng, Thái Phiên Hạc lại có hai lần. Lúc trước Thái Phiên Hạc đã cảm thấy người trẻ tuổi này lòng dạ không cạn, thân là một cái cựu phẩm tán quan diện đối với một quận quận thủ không chút nào không sợ, không chỉ có không sợ, ăn nói ở giữa hữu lễ hữu tiết, lộ ra một cỗ không thuộc về người tuổi trẻ thành thục cảm giác. Bây giờ hắn thành triều đình giám sát sứ, lại biến thành một hạng người gì? Đại nhân, còn có một chuyện, Lạc Phục Hải đã khởi hành lên phía bắc, không đợi Thái Phiên Hạc nghĩ rõ ràng, Tâm Phúc lại nói tiếp đi ra một tin tức khác. Ân đối với Lạc Phục Hải tin tức, Thái Phiên Hạc chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Trong lòng của hắn để ý hay là Thẩm Dật, mặc dù căn cứ Cao Tuân cùng Thái Ngọc truyền ngôn, người này cũng không đáng giá coi trọng, nhưng Thái Phiên Hạc có thể an an ổn ổn ngồi ở vị trí này bên trên lâu như vậy, dựa vào là chính là cẩn thận là hơn bốn chữ. Chỉ cần sự tình có một chút điểm bại lộ khả năng, hắn đều sẽ thống hạ sát thủ. Diên Sơn huyện rời khỏi người kia, còn không có tin tức, sau một lát, Thái Phiên Hạc trầm giọng hỏi. Tâm Phúc chắp tay nói, bẩm đại nhân, còn không có người kia tin tức. Thái Phiên Hạc trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thử, cái này Thái Ngọc, một điểm nho nhỏ biến cố đều không ứng phó qua nổi, tương lai nếu là có đại sự xảy ra, còn có thể trông cậy vào hắn. Tâm Phúc không nói gì, trong lúc nhất thời trong sảnh an tĩnh lại, Thái Phiên Hạc trầm tư một trận, cuối cùng khoát tay áo, nói ra, đi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Cách một ngày, Thẩm Dật thu đến Mã Kiệt bẩm báo, Tung Hoành Thương Hội có động tĩnh. Thẩm Dật nghe vậy giữ vững tinh thần, đổi lại kiểu trang quần áo dự định đi Tung Hoành Thương Hội nhìn xem, thế nhưng là mới vừa đi tới Tây Nhai, lại bị người nhận ra được. Ngài là Thẩm đại nhân. Mặt đối mặt trước một cái không có chút nào trong ấn tượng nhân, Thẩm Dật ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại có nổi danh như vậy sao? Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, trung niên nhân liền ngay sau đó nói, Thẩm đại nhân, thật sự là ngài à? Nay sẽ hay là tại phố xá Sâm Vất bên trên? Trung niên nhân như thế vừa gọi, Mã Đại Nhai ánh mắt đều nhìn sang. Đại nhân? Cái gì đại nhân? Thẩm Dật liền tranh thủ hắn kéo tới một bên, hỏi, ngươi là ai? Ta biết ngươi. Trung niên nhân vỗ tay một cái, định ngọt lấy nói, Thẩm đại nhân, ngài quên, ngài gặp qua ta à? Lần trước ngài cùng công chúa điện hạ đến Tùng Châu thời điểm, chúng ta gặp qua. Thẩm Dật cẩn thận nghĩ nghĩ, thời gian có chút xa xưa, lúc đó Triệu Minh Nguyệt lôi kéo hắn đến Tùng Châu hắn cũng là không tình nguyện, trừ Thái Phiên Hạc bên ngoài, những người khác hắn là một cái cũng không có nhớ kỹ, người trước mắt này càng là không có ấn tượng. Không đợi Thẩm Dật kịp phản ứng, trung niên nhân kia liền nói tiếp, ngài có thể tính tới, Thái đại nhân mỗi ngày đều lẩm bẩm muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị, khoản đãi Thẩm đại nhân a. Nhanh đi thông bẩm quận thủ đại nhân, Thẩm đại nhân tới. Trung niên nhân cực kỳ nhiệt tình nắm cả Thẩm Dật, giống như là đã lâu không gặp lão bằng hữu giống như. Trung niên nhân thủ hạ người tiếp mệnh lệnh rất nhanh liền đi, Thẩm Dật cản chi không kịp, xem ra thân phận này bại lộ là nhất định. Thẩm Dật chỉ dán tại trên mặt tiểu hồ tử, vô ngữ hỏi, ta gặp bộ dáng của ta cùng lần trước một cái dạng. Trung niên nhân nhiệt tình nói, ách, là thành thục một chút, bất quá Thẩm đại nhân ngồi ở vị trí cao, hình tượng thành thục chút cũng là nên, chủ yếu là Thẩm đại nhân cái kia ung dung khí chất, là một chút cũng không thay đổi à. Thẩm Dật có chút nâng trán, hỏi, không có ý tứ, ta không nhớ rõ ngươi là ai. Trung niên nhân tuyệt không cảm thấy xấu hổ, định mà nói, hạ quan Tùng Châu trưởng sử Khâu Kiến, quý nhân hay quên sự tình, quý nhân hay quên sự tình à. Khâu Kiến, cái tên này Thẩm Dật là thật một chút ấn tượng cũng không có. Làm sao Khâu Kiến tựa hồ đối với hắn rất có ấn tượng, một mực lôi kéo hắn trò chuyện đông trò chuyện tây, miệng đi rồi nói không ngừng. Loại này ở trong quan trường ở lâu đều là một số người tình, liền xem như vừa gặp mặt người đều có thể kéo tới tổ tông 18 đời, cứng rắn cùng ngươi kéo ra chút quan hệ đến. Mà Khâu Kiến thủ hạ người làm việc cũng rất nhanh, không lâu lắm, một đội xe ngựa che chở ở giữa một đỉnh cố kiệu hướng bên này nhanh chóng mà đến. Đến bên đường, trước đó chạy tới thông chi tin tức người kia chỉ một ngón tay nói đại nhân, chính ở đằng kia. Cố kiệu rơi xuống đất, rèm xốc lên, Thái Phiên Hạc từ bên trong chui ra, thuận vậy nhân thủ chỉ phương hướng nhìn về bên này đến, liếc mắt liền thấy được Thẩm Dật, ngay sau đó liền cũng giống là xa cách từ lâu trùng phùng lao hữu tựa như chạy tới. Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp. Thái Phiên Hạc bước nhanh đi đến Thẩm Dật trước mặt, chắp tay nói ra. Thẩm Dật dò xét hắn một chút, trên mặt dáng tươi cười hay là giống lúc trước như thế khách sáo, lại không nhìn thấy một chút chân thành. Nếu bị người nhìn đấu, Thẩm Dật cũng không cố giả bộ không nhận ra, khẽ mỉm cười nói, ngày đó từ biệt, đi qua đã lâu như vậy, không nghĩ tới Thái đại nhân còn nhớ rõ ta. Ai? Ngày đó bản quan liền nói đại nhân ngày sau nhất định có thể thẳng tới mây xanh, vẫn muốn cùng đại nhân uống rượu mấy chén, bất đắc dĩ công chúa điện hạ sốt ruột muốn đi, lúc này mới bỏ lỡ cơ hội tốt, một mực là bản quan trong lòng tiếc nuối. Thái Phiên Hạc nhìn qua Thẩm Dật, cười nói, không nghĩ tới hôm nay lại có thể trùng phùng, lúc này, bản quan nhất định phải cùng Thẩm đại nhân uống mấy chén. Chương 522, nhiệt tình chương 522, nhiệt tình đại nhân, ngài làm sao mặc bộ dáng này, lời nói một nửa, Thái Phiên Hạc nhìn qua Thẩm Dật trên người bách tính giả dạng nói ra. Thẩm Dật hơi bĩu môi, thuận miệng nói, trải nghiệm cuộc sống. Trải nghiệm cuộc sống. Thái Phiên Hạc là người, ngay sau đó vỗ tay nói, không hổ là bệ hạ xem trọng năng thần, đại nhân làm việc quả nhiên không tầm thường. Vô cùng gượng gạo đập một cái mông ngựa, Thái Phiên Hạc ngay sau đó nói ra, bất quá nếu bản quan gặp được đại nhân, không thể nói trước cũng muốn xin mời đại nhân đến trong phủ làm khách, đại nhân, xin mời. Người ta đều đội vã như vậy đổi tới, này sẽ thân phận đã bại lộ, lại cự tuyệt cũng vô dụng, còn không bằng đi quận thủ trong phủ tìm một chút tính toán. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Đại nhân, xin mời. Thái Phiên Hạc mười phần nhiệt tình khẽ vươn tay, nhường đường. Nhưng là vấn đề là, Thái Phiên Hạc tới thời điểm chỉ có một đỉnh quốc kiệu, bây giờ thời điểm ra đi phải thêm bên trên Thẩm Dật, phương tiện giao thông liền thành một vấn đề. Thẩm Dật đang định mượn cơ hội nói nếu không tính toán, có thời gian lại đi, kết quả Thái Phiên Hạc căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, cướp lời nói, đại nhân tuy là vì công vụ, nhưng ở xa tới là khách, đại nhân an vị bản quan cố kiệu đi. Thẩm Dật là người, Mặc dù biết Thái Phiên Hạc mặt ngoài công phu một mực làm không tệ, nhưng nhiệt tình như vậy hay là để Thẩm Dật có chút không thích ứng. Mặc dù một đi ngang qua đến, từ Thương Châu đến Diên Sơn, Cao Tuân cùng Thái Ngọc bọn người đối với hắn đều rất khách khí, nhưng cũng không có khách khí đến phân thượng này, ngay cả Cúc Tiệu cũng nhượng ra được. Thái Phiên Hạc là một quận quân thủ, coi như đường đường chính chính làm việc giám sát sứ tới, Thái Phiên Hạc coi như bưng chút giá đỡ cũng là hợp lý, bây giờ hắn lại đem tư thái thả thấp như vậy. Đây là biểu đạt hắn đối với triều đình tính sợ. Hay là, bất chấp tất cả, Thái Phiên Hạc nói hết lời đem Thẩm Dật mời lên Cúc Tiệu, chính hắn thì cưỡi lên một gã hộ vệ nhường lại ngựa, một đoàn người hướng quận thủ phủ mà đi. Đến quận thủ bên ngoài phủ đầu, Thái Phiên Hạc lại cung cung kính kính đem Thẩm Dật xin mời xuống xe ngựa, mời vào quận thủ phủ, lại để cho hạ nhân dâng lên một bầu trà trà. Thái Phiên Hạc vừa cười vừa nói, đây là trước kia bệ hạ ngự tứ công trà, bản quan một mực không bỏ được uống, hôm nay Thẩm đại nhân tới, lại là vừa vặn. Một đường cùng đi theo Khâu Kiến ha ha cười nói, nhờ đại nhân phúc, hạ quan cũng có thể cọ bên trên một chén. Thái Phiên Hạc cười mắng, ngươi là nên tạ ơn giám sát sứ đại nhân, bất quá tiểu tử ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới bản quan cái này cọ trà đi. Ha ha. Khâu Kiến cười ha hả nói, ha ha, cái kia ngược lại là, Thái đại nhân thương cảm hạ quan. Hạ quan trong lòng cũng nhớ kỹ a. Hai người lướt nhau, ha 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 nở nụ cười. Thẩm Dật vẫn không nói gì, Thái Phiên Hạc cùng Khâu Kiến liền cho Thẩm Dật tới một trận trên dưới hài hòa cho hay, nhìn qua cái này thượng cấp hạ cấp trung đụng quan hệ rất tốt, hơn xa tại lúc trước Đông Dương Tần Viễn cùng Lưu Huệ Lệnh. Lúc trước Đông Dương đột xuất chính là một cái trên có chính sách, dưới có đối sách địa phương chính là âm phụng Dương Bi, tham không ít bạc, bây giờ đến Phượng Hưng, lại là dạng này một bộ hài hòa chẳng diện, để Thẩm Dật lại lần nữa ngạc nhiên. Thái Phiên Hạc cùng Khâu Kiến cười nói vài câu, lại quay đầu hỏi, Thẩm đại nhân, cái này cống trà như thế nào? Thẩm Dật còn chưa kịp uống trà đâu, nghe Thái Phiên Hạc hỏi mới nhấp một cái, cửa vào thanh hương bốn phía, Thẩm Dật gật đầu nói, đúng là trà ngon, không hổ là cống phẩm. Thái Phiên Hạc nghe chút lời này, lập tức vây vây tay, lập tức có người bưng lấy một cái đẹp đẽ bình nhỏ đi lên. Thái Phiên Hạc tiếp nhận cái bình kia, hiện lên cho Thẩm Dật nói ha ha, bản quan cái này còn có một số, đại nhân nếu là ưa thích, liền lấy chút đi nếm thử. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn nhiều Thái Phiên Hạc hai mắt. Vừa rồi Thái Phiên Hạc còn nói trà này chính hắn đều không bỏ uống được, hay là bởi vì Thẩm Dật tới mới lấy ra, Thẩm Dật vừa nói xong uống. Hắn lại trực tiếp cầm một bình đi ra, mặc dù chỉ có một bình nhỏ, nhưng tất nhiên có giá trị không nhỏ. Đây coi là cái gì? Viên đạn bọc đường? Hay là thăm dò? Dừng một chút, gặp bình bên trên đóng kín còn chưa mở, Thẩm Dật nhãn châu xoay động, giả ra kinh ngạc bộ dáng nói cái này không thích hợp đi. Ta tốt như vậy đoạt người trô yêu. Đại nhân lời ấy sai rồi, bản quan làm cái này Phượng Hưng quận quần thủ đã có 10 năm, sớm uống quen phương bắt trà thô, như thế cống phẩm rơi vào bản quan trong tay là lãng phí, nếu để cho đại nhân như vậy nhân vật phi phàm, đó mới là chính chính tốt. Thái Phiên Hạc liên tục khoát tay, hung hăng đem bình trà hướng Thẩm Dật trong tay đưa. Không hổ là quan trưởng lão nhân, đuốt mông ngựa đập như thế đúng chỗ, liền ngay cả Thẩm Dật cũng không thể không nói một câu dễ chịu. Thẩm Dật giả bộ như dáng vẻ đắn đo, nói ra, ha ha, nếu Thái đại nhân kiên trì như vậy, vậy ta nhận lấy. Nhận lấy, nhất định nhận lấy. Thái Phiên Hạc gặp Thẩm Dật không chối từ nữa, ngược lại cười càng sán lạ, tuyệt không đau lòng cái này một hũ cống trà. Ha ha, tốt, vậy liền đa tạ Thái đại nhân. Thẩm Dật mười phần thuận tay nhận lấy lá trà bình, lại thuận tay đưa cho theo bên người Chu Nhị Hổ. Thái Phiên Hạc mỉm cười, đại nhân ngồi tạm một hồi, bản quan mệnh địa bản quản lý lớn nhỏ quan viên tới gặp. Ấy, Thái đại nhân chậm đã Thẩm Dật kêu một tiếng, nói ra, ngươi nhìn ta cái này một thân làm sao cũng nên mặc chính thức một chút đến, còn nữa, còn có cái này cống trà. Thái Phiên Hạc lập tức hiểu được, nói ra, là bản quan sơ hở, đại nhân đi trước thay quần áo, bản quan mệnh bọn hắn ở đây chờ lấy. Thẩm Dật cười ha hả nhẹ gật đầu, nói ra, Thái đại nhân nhiệt tình như vậy, thật làm cho ta cảm thấy cái gì gọi là xem như ở nhà a. Hẳn là, hẳn là. Thái Phiên Hạc cực điểm lĩnh nọ sở trường, một đường đưa Thẩm Dật đi ra ngoài. Xin miễn Thái Phiên Hạc phái người đưa hắn trở về đề nghị, Thẩm Dật bên đường nói ra, ta đi trước Thẩm thị tiền trang nhìn xem, sau đó còn xin Thái đại nhân phái xe ngựa tiếp ta một trình. Đại nhân yên tâm. Thái Phiên Hạc vừa chắp tay, đáp ứng. Nhìn xem Thẩm Dật nhanh chân rời đi, Thái Phiên Hạc cùng Khâu Kiến trên mặt định nọt đều biến mất không thấy. Khâu Kiến tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, người này. Thái Phiên Hạc híp mắt nhìn qua Thẩm Dật rời đi phương hướng, thử nói, như Thái Ngọc nói tới, bất quá là cái hôn quan thôi, hắn nếu là không thu cái kia công trả, bản quan còn xem trọng hắn ba phần, hắn nếu dám thu, loại này quan thì sợ gì chi có. Khâu Kiến nghe vậy giật mình, chắp tay nói, đại nhân cao kiến. Thái Phiên Hạc khoát tay áo, nói ra, trên mặt vẫn là phải ứng phó một chút, đi để bọn hắn đến đây đi, hơn phân nửa canh giờ, phái người đi đón hắn. Là. Khâu Kiến lên tiếng, hai người một vào một ra, phân hai cái phương hướng rời đi. Trên đường phố, Thẩm Dật vứt trên tay đẹp đẽ bình nhỏ, phân phó nói, hai hổ à, cái này Tùng Châu thật sự là không đơn giản à. Chu Nhị Hổ ngẩn người, nghi ngờ nói, thiếu gia, có vấn đề gì không? Thẩm Dật đem bình trà nắm trong tay, cười nói, ta nhưng không có cùng Thái Phiên Hạc nói, muốn đi đâu tiếp ta. Chương 523, Hoàn Cố giám sát sứ chương 523, Hoàn Cố giám sát sứ Chu Nhị Hổ ngẩn người, chợt giật mình tới nói thiếu gia có ý tứ là, hành tung của chúng ta đã sớm bại lộ, hôm nay căn bản không phải cái gì ngẫu nhiên gặp. Cũng không nhất định. Thẩm Dật lắc đầu, chuyển trên tay đẹp đẽ bình nhỏ, nói ra, bất quá tối thiểu cũng có thể nói rõ, có người đang ngó chừng chúng ta. Chu Nhị Hổ nghe vậy lập tức nhìn chung quanh một vòng. Đừng nhìn. Thẩm Dật trầm giọng nói một câu, nói không có năm chắc bắt tới coi như không biết, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chu Nhị Hổ đội vàng thu hồi nhãn thần, giả bộ vô sự giống như đi theo Thẩm Dật đi lên phía trước. Làm Phượng Hưng quận thủ phủ, Thẩm thị tiền trang cũng chuyện đương nhiên mở ra nơi này, Thẩm Dật tới đây không vì cái gì khác, chính là vì trên tay cái kia bình công trà. Thẩm thị tiền trang từng cái tiền trang ở giữa dòng tiền bốn động đương nhiên không có mạng thượng chuyển sổ sách dạng này thuận tiện biện pháp, tất cả hiện ngân lưu động đều dựa vào nhân lực vận chuyển. Mà vận chuyển bạc sẽ ở bên ngoài dán lên Thẩm thị tiền trang giấy niêm phong, đánh dấu bên trên này, nếu như tại đến một mục đích khác trước có khai phong vết tích, liền đại biểu bạc bị người động đậy, nếu không có thì đại biểu bình yên vô sự. Đến Tùng Châu Thẩm thị tiền trang, Thẩm Dật đem cái kia bình cống trà giao cho quản sự, phân phó nói, đêm nay vận một nhóm bạc đi kinh thành, đem cái này bình cống trà đặt ở bên trong, đến kinh thành không cần hủy đi phong, liền nói là ta phân phó. Thẩm Dật mệnh lệnh tại Thẩm thị tiền trang tự nhiên là cao cấp nhất mệnh lệnh, quản sự nghe vậy lập tức liền đi làm. Chu Nhị Hổ khó hiểu nói, thiếu gia, ngài không phải thích uống trà này a? Cắt, một bình phá trà mà thôi, thật coi thiếu gia không uống qua. Thẩm Dật biết miệng, vừa rồi còn lớn hơn tán cống trà bây giờ đã trở nên không đáng một đồng dáng vẻ giống như. Chu Nhị Hổ cứ thế nói, vậy ngài đây là họ Thái muốn dùng cái này thăm dò ta, nếu như ta không thu, tất nhiên bị hắn nhớ thương. Thẩm Dật gánh chịu tay đến, từ tốn nói, nếu là thu thôi, cái này riêng mình trao nhận, mặc dù vấn đề không lớn, nhưng cũng có thể lấy ra làm chút văn chương. Tương lai hắn hướng Chu Bái Bì trước mặt đâm một cái, có Khâu Kiến làm chứng, ta có mấy tấm miệng cũng nói không rõ, còn không bằng giữ lại vật này, tương lai có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Chu Nhị Hổ nghe được kiến thức nửa đời, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đi thôi, đổi thân y phục, nhìn một chút Tùng Châu các quan lão gia. Thẩm Dật chắp tay đi ra Thẩm thị tiền trang, hướng phía ngủ lại khách sạn mà đi. Trở lại khách sạn, Thẩm Dật hỏi Tô Mộ Yên nói, Mộ Yên, hai ngày này có người đi theo chúng ta sao? Tô Mộ Yên khẳng định lắc đầu, nói ra, từ khi hất ra Diên Sơn đám người kia đằng sau liền không có. Thẩm Dật hỏi tiếp, vạn nhất là Tùng Châu người đâu? Tô Mộ Yên lắc đầu, ấy nay nói, hai ngày này Mộ Yên không có đi theo công tử, cho nên. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, đợi lát nữa ta đi đằng sau ngươi chú ý một chút, nhìn xem có hay không nhìn chằm chằm khách sạn, có thể là đi theo ta. Tốt. Tô Mộ Yên đáp ứng. Ngọc Thoa khuôn mặt có chút ưu sầu, Thẩm Dật đi qua lôi kéo tay của nàng cười hỏi, thế nào? Ngọc Thoa mấp máy môi đỏ, nói ra, thiếu gia, hai ngày này ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, mí mắt nhảy lợi hại. Thẩm Dật khẽ vuốt một thanh Ngọc Thoa mái tóc, cười nói, không có việc gì, đừng nghĩ lung tung, ta thế nhưng là đường đường giám sát sứ, không có việc gì. Ngọc Thoa nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, thế nhưng là có chút khóa lại đôi mi thanh tú cùng trên mặt lo lắng làm sao cũng tán không ra. Tới đi, giúp ta thay quần áo. Thẩm Dật cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có một bước một coi chừng. Tại ba nữ ba chân bốn cẳng bận rộn phía dưới, Thẩm Dật đổi lại mặc áo gấm, một bộ thiếu niên tuấn tiếu bộ dáng. Một lát sau, Chu Nhị Hổ gõ cửa tiến đến, trầm giọng nói ra, thiếu gia, cô kiệu tới. Thẩm Dật con mắt có chút nheo lại, Tô Mộ Yên trên mặt có chút tự trách. Điều này nói rõ, hành tung sớm đã tiết lộ. Coi chừng. Thẩm Dật sờ lên Tô Mộ Yên gương mặt, dặn dò. Tô Mộ Yên thần sắc kiên định, gật đầu nói, công tử yên tâm, Mộ Yên nhất định đem bọn hắn bắt tới. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, Tô Mộ Yên thân thủ hắn tin được. Đi ra cửa phòng, Thẩm Dật lại hướng Chu Nhị Hổ phân phó nói, ngươi lưu lại, bảo hộ Ngọc Thoa các nàng. Chu Nhị Hổ sững sờ, chần chờ nói, thiếu gia ngươi. Ta không sao. Thẩm Dật lắc đầu nói, ta đi quận thủ phủ, lại không phải đi trong lao, liền trước mắt bọn hắn còn không dám cũng không có lý do xuống tay với ta. Huống hồ còn có Hồng An Mã Kiệt bọn hắn. Thẩm Dật vỗ vỗ Chu Nhị Hổ bả vai, nói ra, cơ linh một chút, tìm người qua đường cùng bọn hắn điện thoại cái, đừng bại lộ. Chu Nhị Hổ lên tiếng, gật đầu nói, thiếu gia yên tâm. Sau một lát, Thẩm Dật độc thân đi ra cầm bảo, đối mặt với rừng ở ngoài cửa Cốc Kiệu, trên mặt tươi cười. Đợi lâu. Không dám, đại nhân xin mời Kiệu phu kéo ra rèm, xin mời Thẩm Dật đi vào. Lên điệu đằng sau, sau một lúc lâu, Tiểu Trang cách ăn mặc qua Tô Mộ Yên giống như quỷ mị từ khách sạn lách mình mà ra, chui vào trong người đi đường, tìm không đến tung tích. Cố Kiệu tại quận thủ ngoài cửa phủ kết thúc, trong phủ, hơn 10 tên quan viên ở trong sân nhỏ giọng nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Dật cất bước tiến đến, đều có chút ngạc nhiên. Tốt một cái trọc thế giai công tử, giám sát sứ càng như thế tuổi trẻ. Giám sát sứ đại nhân, Thẩm đại nhân. Hơn 10 tên lớn nhỏ quan viên tại Thái Phiên Hạc dẫn dắt phía dưới nhao nhao tiến lên chào. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, đại khí khoát tay nói, không thể bộ kia, không thể bộ kia. Nghe nói Thái đại nhân phải cho ta bày tiệc mời khách, không biết ở đâu thiết tiến a. Cấp bậc quá thấp không thể được a. Trừ Thái Phiên Hạc cùng Khâu Kiến bên ngoài, hơn 10 người quan viên đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Dật mở miệng trước đó, tốt một cái chọc thế giai công tử. Thẩm Dật mở miệng đằng sau, cái này ở đâu ra hoàn cố? Đây là Tùng Châu quan viên trong lòng ý tưởng chân thật. Mà Thái Phiên Hạc tự cho là mò tới một chút Thẩm Dật tập tính, cũng không ngoài ý muốn, cười nói, đại nhân yên tâm, Tùng Châu nổi danh Thanh Phong lâu, vì đại nhân thiết tẩy trần yến. Tùng Châu có tiền, Thái Phiên Hạc cái này quận thủ đồng lộc cũng không thấp, ăn một chuyến tốt cũng là không có vấn đề. Thẩm Dật mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Ha ha ha, hảo hảo. Thẩm Dật cười lớn, thông qua trong đám người ở giữa, hướng chính sảnh đi. Hơn 10 người quan viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tại Thái Phiên Hạc chào hỏi bên dưới cũng đi vào theo. Gặp qua đại nhân, hạ quan Tùng Châu quận thừa Trương Thuận. Hạ quan Tùng Châu công tào Sử Lưu Năng. Tiến vào chính sảnh đằng sau, những cái kia Thẩm Dật chưa thấy qua quan viên đều hướng Thẩm Dật không mình hành lễ, tự giới thiệu. Ân, bản quan chính là bệ hạ Khâm Điểm giám sát sứ, Thẩm Dật, hữu lễ rồi. Thẩm Dật có chút dám thúi tự báo lai lịch, mặc dù hắn không nói, đám người cũng đều sáng tỏ. Mọi người tại trong đầu xem thường, thật không biết Chu Đế là nghĩ thế nào, thế mà phải như thế một cái hoàn khố đến kinh kỳ, trước đó tối thiểu còn phái chút ra dáng, bây giờ liền phái như thế một cái cả lơ phất phơ người đến. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm ngăn trở việc buôn bán của bọn hắn. Chương 524, không đủ gây sợ. Chương 524, không đủ gây sợ. Đi vào quận thủ phủ bái kiến Thẩm Dật đám quan chức một cái so một khách bộ, từ mặt ngoài nhìn lại, Tùng Châu quan trường tựa hồ cùng kinh thành có cách biệt một trời, không có như thế kết bè kết cánh ngươi lừa ta gạt, ngược lại là hòa hợp êm thấm. Có thể nhìn ra chính là Thái Phiên Hạc đối với Tùng Châu quan trường lực không chế, chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, những người khác tất nhiên là im lặng, hắn nói vừa xong, mọi người đều là đồng ý tán thưởng thái độ. Theo Thái Phiên Hạc nói, đang ngồi những quan viên này khảo khóa đều đã do Ngô Phong cùng Lục Nhân Hòa chủ trì tiến hành, Thẩm Dật thời gian kế tiếp, kỳ thật chỉ cần vui chơi giải trí là được, nghỉ ngơi một trận, liền có thể đi hướng xuống một cái địa điểm. Cái này ăn uống trạm thứ nhất, chính là Thái Phiên Hạc an bài Thanh Phong lâu tẩy trần yến. Đến, chư bị cùng một chỗ, kính giám sát sứ đại nhân một chén. Thái Phiên Hạc bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, đại nhân tuổi còn trẻ liền thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, là chúng ta đồng liêu tấm gương a. Đúng đúng đúng, chúng ta ứng hướng giám sát sứ đại nhân nhiều hơn học tập a. Thái Phiên Hạc dẫn đầu, hơn 10 người quan viên lập tức đụng thú đập lên Thẩm Dật mông ngựa. Một đám 30-40 tuổi lão đầu tử cúi đầu không lưng nói phải hướng một cái không đến 20 thanh niên nhiều hơn học tập, chàng cảnh nhìn qua 10 phần một người. Thẩm Dật cười nói, ha ha, chư vị quá khen rồi, kỳ thật cái này giám sát sứ không phải liền là chi phí trung du lịch à, sự tình đều để Lục đại nhân bọn hắn làm, kỳ thật ta dọc theo con đường này đều đang ăn ăn uống uống thôi. Khâu Kiến lắc đầu nói, ai, đại nhân như vậy khiêm tốn, ngược lại để cho chúng ta xấu hổ vô cùng à. Một người khác đụng tiếng nói, đúng vậy à, hạ quan sớm nghe nói quốc trái sự tình chính là giám sát sứ nói lên, hôm nay gặp mặt quả nhiên oai hùng bất phàm, tính đã lâu. Nói thật, đến bây giờ cái này trong nhã gian hơn 10 người danh tự Thẩm Dật cũng còn không có nhớ toàn, nhưng gặp mặt tiên đạo một tiếng kính đã lâu tổng không sai, Thẩm Dật cũng 10 phần dối trá lại khách sáo hoàn lễ, tán thưởng một phen Tùng Châu tập tục chuyện tốt làm cho người bội phục vân vân. Một bữa buổi tiệc xuống tới cực điểm nhiệt tình sở trường, ngươi thổi phồng đến ta mời rượu, bầu không khí 10 phần náo nhiệt, nhìn qua chủ và khách đều vui vẻ. Nhập ra tùy tục, trường hợp như vậy, Thẩm Dật không có tự cao tự đại lý do, quan ở kinh thành đến lúc đó, giá đỡ quả nhiên quá cao, cũng không phải là chuyện gì tốt. Phương Bắc đồ ăn vẫn luôn không quá hợp Thẩm Dật khẩu vị, nhưng hắn cũng vẫn là một mực chờ đến Tùng Châu quan viên đều uống mặt đỏ tới mang thai đằng sau mới cáo từ rời đi. Thanh Phong ngoài lầu, Thái Phiên Hạc tựa hồ là uống nhiều quá, thân mật ôm Thẩm Dật bà bay. Anh hùng xuất thiếu niên a, Tô lão như thị, Thẩm đại nhân như là, đợi một thời gian, ta Đại Chu lại phải ra cái thứ hai Tô Cản, thật sự là thiên hữu ta Đại Chu a. Thiên hữu không phù hộ Đại Chu không biết, nhưng nhất định là phù hộ lấy Thái Phiên Hạc, có thể làm cho hắn nhiều năm như vậy an an ổn ổn tiêu tiêu sái sái đợi tại cái này. Thẩm Dật khách khí nói, ta sao có thể so với Tô lão, bất quá là kiếm miếng cơm ăn thôi. Ấy, Thẩm đại nhân khiêm tốn. Đúng vậy à, Thẩm đại nhân thiếu niên tài tuấn, cùng năm đó Tô lão bị, cũng kém không nhiều đi đâu thôi. Một đám người tự xưng là lấy Tô Cản làm gương, nhưng tác phong làm việc bên trên lại cùng Tô Cản chênh lệch quá nhiều. Muốn Tô Cản tiểu lão đầu kia, lúc trước để hắn giúp đỡ vạch tội chính mình, hắn biểu tình kia so ăn phải con rồi còn thối, nếu không phải lúc trước Tô Cản chính mình luôn miệng nói thiếu Thẩm Dật một cái nhân tình, đoán chừng cái này bận bịu hắn có giúp hay không còn hai chuyện. Thẩm Dật cùng Thái Phiên Hạc bọn người khách sáo một trận, Chu Nhị Hổ đã lái xe ngựa tới đón, Thẩm Dật thuận thế chắp tay nói, "Thái đại nhân, bản quan liền đi về trước nghỉ tạm, dừng bước, dừng bước." "Đại nhân đi thong thả." Thái Phiên Hạc theo hai bước đi đến bên cạnh xe ngựa, khoát tay nói ra, "Tại Tùng Châu có gì cần hỗ trợ phối hợp, đại nhân chi bằng sai nhân đến cho ta biết, bản quan nhất định toàn lực phối hợp." Dễ nói Thẩm Dật qua loa một câu, leo lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi lái rời Thanh Phong lâu, Thái Phiên Hạc vốn có chút mơ hồ con mắt lập tức trở nên thanh minh, bước chân cũng không còn xiêu xiêu bẹo bẹo. Khâu Kiến mười dư tên quan viên cùng nhau xuống tới. "Đại nhân, ta nhìn người này bất quá là cái hoàng khẩu tiểu nhi, không có chút nào lòng dạ, không đủ gây sợ. Nào có thanh quan giống hắn dạng này, coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết không thể cùng Tô Cản so." Thẩm Dật vừa rời đi, vừa rồi còn tưởng lấy kính đã lâu hạnh mộ Tùng Châu quan viên lập tức liền thay đổi mặt, hoàng khẩu tiểu nhi không đủ gây sợ các loại hình dung há mồm liền ra. Thái Phiên Hạ khoát tay áo, nói ra, "Nói ít điểm đi, hắn có thể làm ra quốc trái đến, chứng minh người này đầu não linh hoạt, có thể bị bệ hạ gắn ở giám sát sứ vị trí bên trên cũng sẽ không có chút nào lý do." Thái Phiên Hạc một phát nói, những người khác lại tán đồng nhẹ gật đầu, tựa như vừa rồi những cái kia coi rẻ không phải từ bọn hắn trong miệng nói ra được giống như. "Đều trở về đi, hắn tại Tùng Châu còn không có trước khi rời đi, đều cẩn thận chút." Thái Phiên Hạc vung tay lên, xua lại đi theo quan biên, chính mình cũng leo lên ngồi quốc kiệu, về quận thủ phủ đi. Trên xe ngựa, Thẩm Dật thần sắc thanh minh, rời nhà đi ra ngoài bảo trì một viên đầu góc thanh tỉnh, là hắn cho tới nay đều quán triệt xử thế chi đạo. Thái Phiên Hạc cái này thổ hoàng đế, đối với Tùng Châu trong tay nắm giữ chút vượt quá Thẩm Dật tưởng tượng, thân phận hôm nay đã bại lộ. Trên đầu đỉnh lấy giám sát sứ ba chữ, làm gì đều không tiện, cái này khiến Thẩm Dật có chút đau đầu. Đánh xe ngựa, Chu Nhị Hổ đông nhiên cách màn xe nói ra, "Thiếu gia, có một vị đại nhân tại khách sạn đợi ngài." "Tại khách sạn chờ ta?" Thẩm Dật hơi nghi hoặc một chút, Tùng Châu quan viên, có mặt mũi không đều đi Thanh Phong lâu a? Tại sao có thể có người tại khách sạn chờ hắn? Thẩm Dật hỏi ngược lại, "Là ai?" Chu Nhị Hổ nghĩ nói ra, "Nói là Tùng Châu đô úy." "Đô úy?" Chức quan Thẩm Dật ngược lại là biết, Đại Chu mỗi quận đô thiết quận thủ cùng tổng đốc, quận thủ chủ quản chính vụ điều phối, mà tổng đốc thì chủ quản quân sự phòng vệ. Cái này đô úy chính là hiệp trợ tổng đốc quản lý quân sự chức quan, thông tục điểm nói cũng chính là quân khu phó tư lệnh. Đều nói văn võ phân ra, quan võ không tham gia Thái Phiên Hạc chủ sự yến hội ngược lại là có thể hiểu được, chỉ là cái này Tùng Châu đô úy tại sao phải tìm tới khách sạn đi? Thẩm Dật liền không biết rõ, Tùng Châu đô úy hắn cũng không nhận ra, tại Tùng Châu hắn chỉ cùng Thái Phiên Hạc từng có gặp mặt một lần. Đến khách sạn, liền gặp một đỉnh cố kiệu dừng ở ngoài cửa, kiệu phu gặp Thẩm Dật từ trên xe ngựa đi xuống, đi theo hướng trong kiệu nói một câu, sau một lát, một tên thanh niên từ trong kiệu đi ra. Thanh niên trái phải nhìn quanh một phen, nhìn thấy Thẩm Dật đằng sau liền cất bước đi tới, vừa cười vừa nói, các hạ hẳn là giám sát sứ Thẩm Dật Thẩm đại nhân đi. Thẩm Dật cũng nhẹ gật đầu, nói ra, các hạ hẳn là Tùng Châu đô úy. Chính là thanh niên nhẹ gật đầu, trên dưới đánh giá Thẩm Dật một phen, gặp hắn toàn thân mùi rượu, trong mắt nhiều hơn một loại không hiểu ý vị, ngay sau đó nói ra, không biết có thể hay không quấy rầy Thẩm đại nhân một lát. Ngược lại là có lễ phép rất. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đưa tay nói, xin mời. Chương 525, Tô Cản Chi Tử chương 525, Tô Cản Chi Tử hai người đi vào khách sạn, tìm cái tự thoại nhã gian tòa hạ. Thẩm Dật mỉm cười nói, còn không biết xưng hô như thế nào. Thanh niên mỉm cười, nói ra, Tô Bằng Trình. Tô Bằng Trình. Thẩm Dật dừng một chút, nhìn kỹ một chút Tô Bằng Trình vài lần, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Tô Bằng Trình nhẹ gật đầu, nói ra, gia phụ Tô Cản. Quả nhiên, lúc trước đi Tô phủ làm khách thời điểm, Tô Cản trong lúc vô tình từng đề cập tới, con của hắn tại Phượng Hưng quận nhậm chức, còn cho hắn mang hộ đi mỹ nhân túy, không nghĩ tới chính là tại Tùng Châu. Tô Cản người này hưởng dự đại chu, nghe nói là văn võ song toàn, từ binh bộ thượng thư lăn lộn đến đại học sĩ phó xạ vị trí, đại khái không phải không có lửa thì sao có khói, bất quá hắn hiện tại lệnh quan văn càng nhiều hơn một chút, nói ra cũng đều là quan văn đứng đầu, chưa từng nghĩ con hắn là lăn lộn võ tướng, còn đã đến đô úy. Muốn nói quyền thế, Tô gia một đôi này phụ tử quyền thế cũng không kém đi. Thẩm Dật cười nói, Bằng Trình vạn dặm, tên rất hay, là Tô Láo Tắc Phong. Tô Bằng Trình cười cười, tiếp nhận khách sạn tiểu nhị dâng lên nước trà thay Thẩm Dật châm một chén, thủ pháp coi trọng, một chút nhìn ra được là thư hương môn đệ xuất thân. Hai chén trà đều châm quá nửa đằng sau, Tô Bằng Trình để bình trà xuống cười nói, cũng không chỉ là lấy Bằng Trình vạn dặm chi ý, gia mẫu cũng họ Trình. Thẩm Dật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Cản tiểu lão đầu này vẫn rất dạng lãng mạn. Tô Bằng Trình mỉm cười nói, gia phụ cho ta trong tín thư nhắc qua Thẩm đại nhân, đối với Thẩm đại nhân thế nhưng là không tiếc ca ngợi chi tử, làm ta cực kỳ hổ thẹn, bây giờ thấy một lần, Thẩm đại nhân càng như thế tuổi trẻ, ta càng là không đất dung thân. Ách, hắn đây coi như là lập gia đình dài trong miệng hải tử của người khác sao? Thẩm Dật khoát tay áo nói ra, Tô lão thái cao nhìn ta, so với Tô lão chỉ lớn, ta bất quá là cái thị tỉnh tiểu dân, Tô lão khen ngợi, nhận lấy thì ngại a. Tô Bằng Trình mỉm cười nói, phụ thân nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Tô Bằng Trình cái này nửa câu đi ra, Thẩm Dật không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không thể nói cha ngươi ánh mắt không tốt, nhìn lầm. Cùng Tô Bằng Trình cũng là lần thứ nhất gặp mặt, không có gì cộng đồng chủ đề, Thẩm Dật nâng lên chén trà, bầu không khí có chút ngột ngạt. Không biết đại nhân đối với Tùng Châu ấn tượng như thế nào. Thẩm Dật vừa nhấp một miếng trà, Tô Bằng Trình đưa ra chủ đề mới. Thẩm Dật đặt chén trà xuống, cười nói, rất tốt, trên dưới hài hòa đoàn kết, dân phong giản dị, kinh tế cũng không tệ, đoạn đường này đến chính là Tùng Châu cho ta ấn tượng tốt nhất rồi. Lời vừa nói ra, Tô Bằng Trình trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh liền biến mất, ngay sau đó còn nói thêm, tối nay là Thái đại nhân mở tiệc chiêu đãi đại nhân đi. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, Thái đại nhân rất nhiệt tình, các cấp quan viên cũng mười phần hay nói, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Cùng Tô Bằng Trình chưa nói tới quen thuộc, Thẩm Dật cũng sẽ không ngốc đến nói với hắn lời trong lòng. Tô Bằng Trình có chút thất vọng, nguyên bản có chút nhớ nhung nói lời, cũng không nói thêm cửa ra. Bầu không khí trầm mặc xuống dưới, hai người nói chuyện tào lao vài câu, cuối cùng Tô Bằng Trình tựa hồ là cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, đứng dậy cáo từ rời đi. Thiếu gia, có vấn đề gì không? Chu Nhị Hổ gặp Thẩm Dật nhìn qua Tô Bằng Trình rời đi bóng lưng, hiếu kỳ hỏi, cảm giác tiểu tử này đang thử thăm dò ta. Thẩm Dật híp mắt nói ra, thăm dò. Chu Nhị Hổ ngẩn người. Thẩm Dật lắc đầu, ngược lại hỏi, không nói cái này, Tung Hoành Thương Hội bên kia thế nào? Hôm nay là có cái gì động tĩnh? Thẩm Dật hỏi một chút, Chu Nhị Hổ lập tức thuộc như lòng bàn tay nói, thiếu gia đi quận thủ phủ đằng sau, ta liền mò tới trà lâu đi, Mã Kiệt bên kia thấy được chút có ý tứ sự tình. Thẩm Dật nhíu mày hỏi, cái gì có ý tứ sự tình? Chu Nhị Hổ nói hôm qua chúng ta rời đi trà lâu đằng sau, có một thanh niên đi Tung Hoành Thương Hội, hôm nay lại đi một lần, Mã Kiệt liền theo dõi hắn, về sau địa phương của hắn đi, thiếu gia khẳng định nghĩ không ra. Cái này Chu Nhị Hổ còn học được thừa nước đục thả câu, Thẩm Dật bĩu môi nói, quận thủ phủ đi. Chu Nhị Hổ kinh ngạc, sững sờ nói, thiếu gia làm sao biết? Thẩm Dật không còn gì để nói, nếu Chu Nhị Hổ nói hắn khẳng định nghĩ không ra, đại biểu cái chỗ kia đã là Thẩm Dật biết đến, lại là một cái nhìn sẽ không theo Tung Hoành Thương Hội sinh ra gặp nhau địa phương, quận thủ phủ không chính hợp vừa. Lúc trước Thẩm Dật đã cảm thấy Thái Phiên Hạc người này không đơn giản, bây giờ coi như nói hắn cùng Tư Pháo có quan hệ, Thẩm Dật cũng không thấy đến có cái gì ngạc nhiên, chẳng nói không có quan hệ gì với hắn mới kỳ quái. Chu Nhị Hổ có chút lo âu hỏi, thiếu gia, trà lâu có thể hay không đã bại lộ? Thế thì không đến mức. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, nếu như Thái Phiên Hạc đã biết động tác của ta, đêm nay liền sẽ không khách khí như vậy, mà là Hồng Môn Yến. Chu Nhị Hổ hỏi, thiếu gia, cái gì là Hồng Môn Yến? Thẩm Dật lắc đầu, không có giải thích, phân phó nói, để Mã Kiệt bọn hắn bên kia cẩn thận một chút, cẩn thận nhìn chằm chằm Tung Hoành Thương Hội, không có gì chuyện quan trọng cũng đừng có chủ động tới tìm chúng ta. Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Thẩm Dật nâng lên cánh tay ngửi ngửi, một cỗ nồng đậm mùi rượu chui thẳng trong mũi, ghét bỏ ngẩng đầu lên đến, đi đến lâu rửa mặt đi. Ngoài khách sạn, đi ra Tô Bằng Trình quay đầu nhìn qua, nhớ tới mới vừa cùng Thẩm Dật lúc nói chuyện chẳng cảnh, lại lắc đầu, thở dài, thất vọng ý tứ rõ ràng. Thiếu gia, thế nào? Tô phủ lão quản gia đứng tại cạnh tiệu vừa hỏi. Nếu là Thẩm Dật nhìn thấy, hẳn là có thể nhận ra lúc trước đi Tô Cản trong phủ bái phòng thời điểm chính là vị lão quản gia này nên hắn, bây giờ nhưng lại xuất hiện ở Tô Bằng Trình bên người. Một người như vậy, phụ thân lại đối với hắn rất nhiều khen ngợi. Tô Bằng Trình lắc đầu, nói ra, cái này không phải liền là một cái cùng Thái Phiên Hạc Thông đồng làm bậy người. Lão quản gia cười ha hả nói, thiếu gia quyết không thể trông mặt mà bắt hình dong, vị này Thẩm đại nhân, xác thực không đơn giản. Muốn nói đối với Thẩm Dật ấn tượng, lão quản gia so Tô Bằng Trình còn nhiều hơn một chút, dù sao Thẩm Dật mấy lần tới cửa hắn đều là biết đến, lúc trước Tô Cản chạy đến Thẩm thị tiền trang đi, lão quản gia cũng là đi theo. Tô Bằng Trình lắc đầu, nói ra, chỉ mong đi, liền trước mắt nhìn, không đủ để thành sự. Nói đi, Tô Bằng Trình chui vào cốc tiệu, khởi hành rời đi. Lên trên lầu xương phòng đẩy cửa vào, vào cửa liền gặp Ngọc Thoa trên mặt lo lắng nhìn qua bên cửa sổ, mà tại nàng nhìn phương hướng, Tô Mộ Yên ngay tại cái kia thông qua cửa sổ mở ra một cái khe hở quan sát đến bên ngoài. Thế nào? Thẩm Dật đi lên hỏi. Công tử. Tô Mộ Yên kéo Thẩm Dật đi qua, chỉ một vị trí nào đó. Thẩm Dật thuận ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một tên bán hàng rong ngay tại giao hàng, có vấn đề gì? Tô Mộ Yên nói ra, người kia là theo dõi, hôm nay mới xuất hiện, trước đó vẫn luôn không có. Thẩm Dật cũng không cảm thấy kinh ngạc, hỏi, liền hắn một cái sao? Tô Mộ Yên có chút ấy này nói, chỉ phát hiện cái này một cái. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, theo hắn đi, mặc kệ hắn. Chương 526, giới đấu chương 526, giới đấu cách một ngày, Thái Phiên Hạc vừa mới rửa mặt hoàn tất, Tâm Phúc liền tìm tới. Cái gì? Tâm Phúc đưa lỗ thai nói xong, Thái Phiên Hạc nhíu mày, vung lấy dính nước ngón tay nói ra, cái này Tô Bằng Trình, cũng không an phận. Thái Phiên Hạc một bên lau sạch lấy tay vừa nói, hắn ở bên trong chờ đợi bao lâu? Tâm Phúc đáp, không lâu, cũng liền ước chừng thời gian đốt một nén hương. Một nén nhang, chính là khách sáo đều ngại ngắn. Thái Phiên Hạc cười một tiếng, nheo mắt lại nói nếu không phải bởi vì Tô Cản, cái này Tô Bằng Trình, thử hừ nghĩ nghĩ. Thái Phiên Hạc phân phó nói, ngươi đi an bài một chút. Tâm Phúc lặng lặng nghe, một lát sau chắp tay nói, đại nhân yên tâm, nhất định làm thỏa đáng. Hôm nay sáng sớm, Thẩm Dật là bị một trận đánh nện âm thanh đánh thức. Thiếu gia khi tỉnh lại, Ngọc Thoa chính nhẹ nhàng lay động lấy Thẩm Dật bả vai, ôn nhu hô hắn. Thẩm Dật mở mắt ra, dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ sát trời, nghi hoặc hỏi, thế nào? Ngọc Thoa cửa trước bên ngoài chép miệng, Thẩm Dật ngưng thần nghe ngóng, chỉ nghe thấy một trận lẫn nhau ân cần thăm hỏi tổ tông chào hỏi truyền đến. Đồ chó hoang tạp bái, đơn đấu. Tập chủng ngươi mang ai? Đến a. Mà mẹ nó ngươi tổ tông. Một trận thu bị cực kỳ lại tiếp địa khí quát mắng đằng sau, chính là một trận đinh đinh đang đang mà vang lên âm thanh cùng cái bàn đập nát thanh âm truyền đến. Thẩm Dật mặc xong quần áo đi ra ngoài, Chu Nhị Hổ cùng Tô Mộ Yên đều ở ngoài cửa trông coi, một bên đánh giá phía dưới khách sạn đại đường. Thẩm Dật cũng đi theo nhìn xuống, khá lắm, không nhìn cũng biết, xem xét giật mình, lúc này khách sạn đại sảnh đang có hai phe đội ngũ tại ổ đấu, nhìn nhân số làm sao cũng có hơn 10 người, hơn nữa còn động lên sáng lóng đao. Vừa rồi kêu gào đơn đấu không biết là người phương nào, dù sao bây giờ là một bộ đại loạn đấu cảnh tượng. Thẩm Dật hỏi qua Lý Thiên Vấn, biết được Đại Chu cũng không có võ lâm minh chủ lời nói này, nhưng không có võ lâm minh chủ, cũng không đại biểu không có giang hồ. Tương phản, Đại Chu giang hồ hảo hán còn không ít, nhất là tại phương Bắc, thường xuyên có thể trông thấy con kiếm có thể là vác lấy đao đại hán, dạng này người giang hồ cũng nhất là để quan phủ đau đầu. Ngươi mặc kệ hắn đi, dễ dàng phát sinh giới đấu, ngươi quản hắn đi, người giang hồ một cái không phục, kéo lên một đám cùng chung chí hướng huynh đệ anh em, trực tiếp vào rừng làm cướp, càng là phiền phức. Hôm nay cảnh tượng này, chính là loại hoàn cảnh lớn này ảnh thu nhỏ. Lúc này chính là mùa hạ, lòng người táo bạo thời điểm, tựa như một câu ngươi nhìn cái gì đều có thể dẫn phát huyết tán một dạng, Tùng Châu người giang hồ cũng rất dễ dàng phát cáo cấp trên. Không chi huyện tình nguyên nhân gây ra là cái gì, nhưng bây giờ ẩu đấu tình huống rõ ràng không phải khách sạn trưởng quỹ có thể khống chế ở, mười mấy người ẩu đấu tăng thêm sáng loáng đao thương cô đồng, trưởng quỹ đang cùng tiểu nhị ôm ấp lấy trong góc run lẩy bẩy, tự than thở tự mình ngã huyết môi. Thiếu gia, muốn hay không quản? Chu Nhị Hồ hỏi. Làm sao quản? Ngươi là võ lâm minh chủ hay là thanh thiên đại lao gia a? Thẩm Dật khoát tay áo, không có để ý dừng tay. Tất cả dừng tay. Toàn bộ dừng tay. Tách ra. Thẩm Dật vừa dứt lời, mấy đạo thu kịch thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đám mặc đồng phục quan sai tay cầm quyền, đao ra khỏi vỏ, khí thế hung hăng tràn vào khách sạn. Dừng tay, đi đầu một người hét lớn một tiếng, mệnh lệnh quan sai đem hai bên ẩu đấu người tách ra. Quan sai người đông thế mạnh, trên tay cũng là lóe lên đao, người giang hồ lại mãng, cũng không có mãng đến hướng trên vết đao đụng tình trạng, tại quan sai duy trì trật tự phía dưới, khách sạn đại sảnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hai phe nhân mã phân đến hai bên, tiếp theo bị quan sai từng cái khu vực ra ngoài. Làm việc ngược lại là thật mau. Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, đưa cho Tùng Châu quan phủ làm việc thái độ một cái độ cao khẳng định. Mặc dù cũng không có cái gì dùng. Ai là trưởng quỹ? Dẫn đầu quan sai hét lớn một tiếng. Ta, trốn ở nơi hẻo lánh trưởng quỹ liên tục không ngừng chạy ra, cúi đầu không lưng nói cảm ơn quan gia, nhỏ là nơi này trưởng quỹ. Quan sai tay chống nạnh bốn phía nhìn lướt qua, trầm giọng nói, ngươi trưởng quỹ này như thế nào có sự? Nếu là làm bị thương bách tính làm sao bây giờ? Trưởng quỹ hô to hoan uổng, cái kia hai nhóm người uống cái trà công phu đều có thể đánh nhau, hắn một khách sạn tiểu trưởng quỹ, có thể làm sao? Quan sai mặc kệ hắn có hoan uổng hay không, quắc, ngươi theo ta đi nhà môn, ngươi khách sạn này từ hôm nay quan ngừng kinh doanh chỉnh đốn, đem khách nhân đều mời đi ra ngoài đi. À, trưởng quỹ trong lòng hô to không may, sơ ý một chút liền bày ra chuyện, thế nhưng là sự tình phát sinh ở hắn trong tiệm, quan phủ gọi đến hắn cũng hợp tình hợp lý. Dân không đấu với quan, thương thì càng không dám, trưởng quỹ không dám phản bác quan sai lời nói, đành phải tự nhận không may, chính mình đi theo quan sai đi, để tiểu nhị đem những khách nhân đều mời đi ra ngoài, tiền phòng đủ số trả lại. Thẩm Dật ở tại tầng cao nhất, không nghe thấy quan sai phân phó trưởng quỹ lời nói, các loại tiểu nhị tới cửa đến thông báo thời điểm, đã qua một hồi. Môn khách ngừng kinh doanh. Đúng vậy, vị khách quan này, thật sự là thật có lỗi, đây là ngài dự chi tiền phòng. Tiểu nhị rất cung kính đem không có tính cả bạc lui trở về, không có nói thêm nữa, ngay sau đó lại đi thông chi một chút một gian khách nhân. Thẩm Dật nhìn xem trong tay bạc, như có điều suy nghĩ. Thu thập hành lễ đi ra khách sạn, đang nghĩ ngợi muốn đi quan dịch thích hợp một chút, hay là thay một nhà khách sạn, khu phố một đầu một đội người chạy như bay đến, dẫn đầu nhìn thấy Thẩm Dật đứng tại khách sạn ngoài cửa, liền lên tiếng hô to. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Thẩm Dật quay đầu nhìn lại, người tới có chút quen mặt, tựa hồ hôm qua gặp qua. Ngươi là? Thẩm Dật hỏi chạy tới trước mặt hắn thanh niên. Thanh niên không người nói, nhỏ quận thủ phủ quản sự Hà Quốc Hoa. Nguyên lai là thái phiên hạ người, Thẩm Dật gặp hắn sau lưng còn đi theo vài chiếc tiệu cùng xe ngựa, có chút hăng hái chờ lấy câu sau của hắn. Hà Quốc Hoa nói tiếp, đại nhân nhà ta nghe nói khách sạn ra giới đấu án, theo luật khách sạn là muốn niêm phòng, nhớ tới đại nhân ngài ở chỗ này đặt chân, đại nhân nhà ta cố ý mệnh nhỏ đón ngài đến quận thủ phủ tạm nghỉ. Đại nhân, quan dịch hoàn cảnh không thể so với quận thủ phủ khối băng cung ứng cũng so quan dịch đủ, đại nhân nhà ta đã mệnh trong phủ thu thập sương phòng. Từ khi Thẩm Dật đem tiêu thạch chế băng bí pháp hiến tặng cho Chu Bái Bì, triều đình liền lại nhiều một hạng khả quan thu nhập, mùa hè băng hoàng cũng phải lấy làm dịu. Thẩm Dật đổi được một cái trèo lên sĩ lang cựu phẩm chức xung, đại chu người giàu có thể mua được tương đối giá thấp băng, các cấp quan viên cũng có thể hưởng thụ được một chút đãi ngộ đặc biệt, có thể nói bóc lột thẩm mẫu người, hạnh phúc khắp thiên hạ. Khách sạn loại địa phương này đương nhiên sẽ không cho mỗi cái khách nhân đều chuẩn bị băng giám, quan dịch loại đẳng cấp này địa phương, khối băng cung ứng cũng tương đối có hạn, mùa hè tại khách sạn hoặc là quan dịch ở, xác thực cũng không có như vậy thoải mái. Chợt nhìn, Thẩm Dật hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt thái phiên hạ mời. Quân thủ phủ, tính toán đánh không có tệ nha. Thẩm Dật mỉm cười, nói ra, tốt, vậy liền quấy rầy thái đại nhân. Hai hộ, đem hành lý cho vị quản sự này. Chương 527, tại sao là ngươi chương 527, tại sao là ngươi Chu Nhị Hổ lên tiếng, cùng A Phúc cùng một chỗ đem hành lý đặt lên đi theo Hà Quốc Hoa mà đến xe ngựa. Hà Quốc Hoa lập tức hô người giúp đỡ, lại nhanh nhẹn rèm xe bế lên, định nói, đại nhân, xin mời. Thẩm Dật không nói hai lời, trực tiếp chui vào. Sau một lát, một đội người lại trùng trùng điệp điệp rời đi, tiến về quận thủ phủ. Thái phiên hạc cho an bài chỗ ở không sai, là một tòa độc tràng lầu nhỏ, trên dưới 3 tầng, bố trí 10 phần khảo cứu, Thẩm Dật sau khi đến, khách khí nói, thái đại nhân hữu tâm a. Hà Quốc Hoa không người nói, đại nhân nhà ta phân phó, giám sát sứ đại nhân có bất kỳ yêu cầu, đều có thể cùng nhỏ sách, nhỏ hết sức thỏa mãn. Thẩm Dật cười cười, nói tạm thời không cần làm phiền, có gì cần ta lại gọi ngươi đi. Hà Quốc Hoa rất bắt mắt rời đi, Tô Mộ Yên thấy thế lập tức đi tới, khó hiểu nói, công tử, chúng ta dạng này không phải dê vào miệng cọp sao? Dê vào miệng cọp. Thẩm Dật lắc đầu, cười nói, cái này toàn bộ Tùng Châu đều là cái kia hổ, ở đâu đều là giống nhau, tại đây tối thiểu không cần lại đi phỏng đoán ai là theo dõi, ai lại thật là người tốt. Tô Mộ Yên cái hiểu cái không gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Thẩm Dật có chút hăng hái đánh giá lên cái này chàng lầu nhỏ đến, hiện tại lại không có máy nghe trộm loại vật này, muốn trộm nghe hắn nói, tất nhiên muốn khu thai phụ tưởng, nhưng có Tô Mộ Yên tại, muốn phát hiện không khó. Một phương diện khác, Thẩm Dật tự nhận là trước đó ngụy trang cũng không tệ lắm, Thái Phiên Hạc bọn người hẳn là sẽ không nghiêm túc như vậy đến đối đãi hắn, nhưng là hôm nay Thái Phiên Hạc thái độ đột nhiên thay đổi. Nói là xin mời Thẩm Dật đến quận thủ phủ ở, kỳ thật chính là toàn phương vị giám thị, nhưng là cái này giám thị, tác dụng cực kỳ có hạn. Thái Phiên Hạc cũng không để ý gì tới do ngăn cản hắn đi chỗ nào, cũng rất khó nghe lén hắn nói chuyện. Như vậy tòa này quận thủ phủ tác dụng duy nhất chính là ngăn cản một ít người gặp hắn. Thẩm Dật ở trong viện ghế đá bên cạnh tòa hạ, tay kéo lấy cái cằm suy tư, ngăn cản Tùng Châu bách tính cáo trạng. Không giống, Thái Phiên Hạc ăn nói cực độ tự tin, cái kia hơn 10 người quan viên ngôn hành cử chỉ ở giữa cũng vì Thái Phiên Hạc như thiên lôi sai đầu đánh đó, Tùng Châu kinh tế cũng không kém, lại nói bọn hắn là kiếm lời đồng tiền lớn người, rất không có khả năng xuất hiện áp bách bách tính tình huống. Đó là ngăn cản Lục Nhân Hòa bọn hắn, cũng không nên, Lục Nhân Hòa vốn là hắn theo quan, bọn hắn phải vào quận thủ phủ, Thái Phiên Hạc cũng không có khả năng cản bọn hắn. Đó là, Thẩm Dật nhãn tỉnh sáng lên, chợt nhớ tới đêm qua gặp qua một người. Thái Phiên Hạc cái kia đoàn thể bên ngoài người, Tô Bằng Trình. Nói đến Tô Bằng Trình trước đó trong ngôn ngữ cũng đang thử thăm dò hắn, còn hỏi hắn đối với Tùng Châu ấn tượng như thế nào, tựa như là biết chút ít cái gì. Nhưng là, Thẩm Dật lắc đầu, có rất nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, suy nghĩ có chút loạn. Không đợi Thẩm Dật chỉnh lý tốt trong đầu tin tức, Hà Quốc Hoa dẫn Lục Nhân Hòa tiến đến. Đại nhân, ngài làm sao ở lại đây hạ? Lục Nhân Hòa gặp mặt liền hỏi. Thẩm Dật cười nói, thái đại nhân cái này băng dám bao no, ở thoải mái thôi. Cái này Lục Nhân Hòa vì đó ngạc nhiên. Hà Quốc Hoa ứng tiếng nói, đại nhân muốn dùng khối băng mau chóng phân phó, nhỏ lập tức đưa cho ngài đến. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, ngươi đi giúp ngươi đi, ta cùng Lục đại nhân hội trò chuyện. Hà Quốc Hoa rất dứt khoát rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lục Nhân Hòa lúc này mới ngồi xuống, nói ra, đại nhân, cái này ở không được. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, Lục Nhân Hòa lão đầu này lập trường có chút không rõ ràng, trước đó Thẩm Dật trông thấy hắn phải vào Tung Hoành Thương hội, thấy hắn ngày thứ hai liền bị Khâu Kiến ngẫu nhiên gặp này sẽ Thẩm Dật đang có chút hoài nghi hắn là nội ứng đâu, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra loại lời này. Như thế nào ở ghê gớm? Thẩm Dật hiếu kỳ hỏi. Lục Nhân Hòa một gương mặt mo có chút nghiêm trọng, dừng một lát mới lên tiếng, xin mời đại nhân theo ta đi gặp một người. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Lúc ra cửa Hà Quốc Hoa còn hỏi một câu, Thẩm Dật liền dùng cùng Lục Nhân Hòa đi ra ngoài ăn cơm ứng phó. Trên thực tế, Lục Nhân Hòa cũng thật là mang Thẩm Dật đi ăn cơm. Thẩm Dật bị Lục Nhân Hòa mang theo đi vào cái nào đó không đáng chú ý quán cơm nhỏ, duy nhất nhã gian bên trong đã có người đang chờ. "Lục lớn, tại sao là ngươi?" Chờ ở người ở bên trong nghe được có người đẩy cửa vào, đứng dậy chào hỏi, xoay đầu lại lại thấy được đi tại Lục Nhân Hòa đằng trước Thẩm Dật. Thẩm Dật cũng sửng sốt, "Tô đại nhân làm sao tại cái này?" Chờ ở trong nhã gian, thình lình chính là Tô Bằng Trình. Lục Nhân Hòa kinh ngạc nói, "Hai vị đã thấy qua?" Thẩm Dật gật đầu nói, "Trước đây không lâu mới thấy qua." Tô Bằng Trình nói, "Lục đại nhân, cái này Lục Nhân Hòa xin mời Thẩm Dật nhập tọa, chính mình cũng ngồi xuống theo nói đại nhân là tin được." Thẩm Dật có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Nhân Hòa, cũng không biết chính mình là làm chuyện gì để Lục Nhân Hòa cảm thấy hắn là tin được. Tô Bằng Trình có chút kinh ngạc, ngồi xuống về sau cũng không có nói chuyện, tựa hồ là bởi vì Thẩm Dật ở đây mà có chút cố kỵ. Tô Bằng Trình không nói, Lục Nhân Hòa trước tiên là nói bể. "Đại nhân, Thùng Châu có vấn đề." Lục Nhân Hòa nhìn xem Thẩm Dật, thấp giọng nói ra. Tô Bằng Trình quỳ lên, giơ tay lên nói, "Lục đại nhân." Lục Nhân Hòa khoát tay áo, nói ra, "Giám sát sứ một lòng vì dân, là cái chính cống vị quan tốt." "Một lòng vì dân?" Thẩm Dật mặt người, chợt nhớ tới, chẳng lẽ là bởi vì ban đầu ở Diên Sơn phát vật tư sự tình. Gặp Tô Bằng Trình có chút do dự, Thẩm Dật nghĩ, nghiêm mặt nói, "Tô đại nhân, có chuyện gì không ngại nói một chút, ta mặc dù không phải cái gì đại nghĩa người, nhưng cũng không phải ăn hối lộ trái pháp luật hạng người." Tô Bằng Trình nhìn Thẩm Dật một chút, nghĩ thầm, coi như hắn không nói, nhìn Lục Nhân Hòa tư thế, đoán chừng sau đó cũng sẽ cùng Thẩm Dật run cái minh bạch. "Thôi." Tô Bằng Trình hít một tiếng, nói ra, "Tùng Châu có vấn đề." "Vấn đề ở chỗ nào?" Thẩm Dật nhíu mày hỏi. "Quân thủ phủ, Tiêu Thạch Mỏ." Tô Bằng Trình nói ra. "Dựa vào, nguyên lai việc này đã không phải là bí mật." Thẩm Dật nhíu mày, hắn làm sao có một loại dự cảm không tốt đâu. Lục Nhân Hòa tiếp nhận Tô Bằng Trình lời nói ra, "Tiêu Thạch Mỏ tuần tra thủ vệ một mực là do Tùng Châu địa phương quân coi giữ an bài, Tô đại nhân thân là đô úy, cũng trưởng một chút quân mã, nhưng duy chỉ có Tiêu Thạch Mỏ đi tuần, một mực chưa từng an bài cho Tô đại nhân." Lục Nhân Hòa miệng quá nhanh, Tô Bằng Trình muốn ngăn đều ngăn không được, lắc đầu, xem như nhận mệnh. Thẩm Dật thì tại nội tâm suy tư, nói như thế, tham dự tư pháo, không khỏi có thái phiên hạt những này quan văn, còn có quân bộ thế lực. Càng ngày càng phiền toái. A Thẩm Dật nghĩ, hiếu kỳ hỏi, "Vì cái gì Tô đại nhân không cùng ta nói, mà cùng Lục đại nhân nói?" Tô Bằng Trình lườm Thẩm Dật một chút, thản nhiên nói, "Lục đại nhân tuần tự 4 lần đến kinh kỳ, làm người chính trực là ta tận mắt nhìn thấy, Thẩm đại nhân, ta không dám tin hết." Thẩm Dật có chút im lặng, nghĩ đến tối hôm qua biểu hiện của hắn sát thực cùng Lục Nhân Hòa chính trực hình tượng là có khác nhau lớn. Bất quá, Tô Bằng Trình đề phòng hắn, hắn lại làm sao không đề phòng Tô Bằng Trình đâu. Chương 528, ta có thể giải quyết hắn. Chương 528, ta có thể giải quyết hắn. Thẩm Dật từ trước tới giờ không cảm thấy mình là cái gì người được trời chọn, tâm phòng bị người không thể không, mặc dù không giống Tào Tháo Tào lão bản như vậy đang nghi, nhưng gặp người đề phòng ba phần luôn luôn không sai. Liền xem như Tô Càn Nhi tử, chưa hẳn liền không có đồng lưu hợp ô khả năng, mặc dù trước mắt xem ra là không quá giống. Lúc đầu Tô Bằng Trình tựa hồ muốn theo Lục Nhân Hòa nói chuyện, nhưng là bởi vì Thẩm Dật xuất hiện, Tô Bằng Trình không hứng lắm. Đang nghe Lục Nhân Hòa nói Thẩm Dật ở đến quận thủ trong phủ đầu đằng sau liền càng thêm, đằng sau không nói nữa mấy câu, liên quan tới Tiêu Thạch Mỏ sự tình là một câu cũng không có nhắc lại, liên đối với Lục Nhân Hòa nhìn người ánh mắt cũng sinh ra hoài nghi. Mặc cho Lục Nhân Hòa hỏi lại, Tô Bằng Trình cũng chỉ là qua loa đi qua, cuối cùng còn lấy công vụ làm lý do lấy cớ rời đi. Lục Nhân Hòa cùng đi Thẩm Dật về quận thủ phủ trên đường, nhỏ giọng nói ra, "Tô đại nhân làm người chú ý cẩn thận, cũng là lần này đến Tùng Châu mới hướng ta lộ ra trong đó điểm đáng ngờ." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, "Nếu nói cho ngươi, chắc là muốn ngươi hỗ trợ, giúp cái gì đâu?" Đại nhân cao kiến. Lục Nhân Hòa gật đầu nói, "Tô đại nhân là quan võ hệ, quan văn chuyện bên này vụ cắm không vào tay đến, bởi vậy chỉ có dựa vào chúng ta mới có thể có cơ hội tiếp xúc." Tựa hồ là sợ Thẩm Dật không tín nhiệm Tô Bằng Trình, Lục Nhân Hòa nói bổ sung, "Kỳ thật Tùng Châu tình huống đại khái Tô học sĩ sớm có phát giác, 4 năm trước đem Tô đại nhân điều đến Tùng Châu, chỉ sợ sẽ là tại vì thế làm chuẩn bị." Đối với Tô Càn an bài Thẩm Dật không bình luận, nhưng liền hắn xem ra, muốn dựa vào Tô Bằng Trình cùng Lục Nhân Hòa lật tung Tùng Châu địa phương quan phủ, hay là có tương đối lớn khó khăn. Tô Bằng Trình trên tay chứng cứ, tựa hồ cũng chỉ có Tiêu Thạch Mỏ đi tuần bị hạn chế rất chết, cũng không có cái khác thực chất chứng cứ, Diên Sơn huyện tồn tại, hắn hẳn là không rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó trách Thái Phiên Hạc muốn đem tư pháo tác phường tốn công tốn sức chuyển đến Diên Sơn huyện đi, nguyên lai là bởi vì Tùng Châu cũng có nội ứng. Thế cục có chút loạn, nhưng nước càng loạn, càng thích hợp đục nước béo cò. Thẩm Dật nghĩ như vậy lúc, chạy tới quận thủ phủ phụ cận. Mà lúc này, một chiếc xe ngựa cũng chính hướng phía quận thủ phủ mà đến. Trên xe ngựa, ngồi cũng là Thẩm Dật người quen biết cũ. Dường như cơ duyên xảo hợp, ngồi ở trên xe ngựa Lạc Phục Hải xốc lên bên cạnh cửa sổ rèm, cái này nết lên mở, trùng hợp đã nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Dật. Lạc Phục Hải trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó biến sắc, nhanh chóng hạ màn xe xuống, phân phó nói, "Đừng có ngừng xe, về thương hội đi." Sa Phu lên tiếng, vốn hẳn nên tại quận thủ phủ dừng lại xe ngựa trực tiếp đi ngang qua, đường vòng lại trở về tung hoành thương hội. Đêm dài, nơi nào đó vắng vẻ quán rượu trong hậu viện, hất lên áo choàng Thái Phiên Hạc nhanh chân mà bảo, hỏi, "Có chuyện gì gấp?" Lạc Phục Hải đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, "Thẩm Dật ở tại quận thủ trong phủ?" Thái Phiên Hạc ngạc nhiên nói, "Ngươi biết hắn?" "Làm sao không nhận biết?" Lạc Phục Hải trầm giọng nói ra, trong giọng nói có chút cắn răng nghiến lợi ý tứ. Ban đầu ở Kim An trận kia thương chiến, Thẩm Dật để Tung Hoành Thương Hội ăn thua thiệt ngầm, đến kinh thành lại phá hủy Tung Hoành Thương Hội trọng yếu cứ điểm mới gần một lâu, còn đem hắn phụ tá Hứa trưởng quỹ đưa vào đại lao, Lạc Phục Hải làm sao có thể không nhận biết Thẩm Dật? Thái Phiên Hạc khoát tay áo, nói ra, "Người này không đủ gây sợ, ngược lại là cái kia Tô Bằng Trình, gần đây có chút không thành thật, sợ là phát hiện cái gì. Làm sao không đủ gây cho sợ hãi? Lạc Phục Hải trầm giọng nói, người này tâm ngoan thủ độc, lòng dạ thâm trầm, cũng không phải nhân vật bình thường. Tâm ngoan thủ độc, lòng dạ thâm trầm. Thái Phiên Hạc thì thào lặp lại một lần, làm sao cũng không cách nào đem hai cái này từ ngữ cùng cái kia cả lơ phất phơ giám sát sứ liên hệ với nhau. Ngươi không biết, Thẩm Thị thương hiệu có thể có hôm nay quy mô, cơ hội là dẫm lên tung hoành thương hội thượng bị. Lạc Phục Hải nheo mắt lại nói, mà lại người này đã đảo hướng Khang Vương. Còn có việc này, Thái Phiên Hạc vốn tại Tùng Châu Phượng Hưng quận phát tài, đối với kinh thành thế cục nắm giữ còn không bằng có được Quan Thúy lâu Lạc Phục Hải. Lạc Phục Hải không có giải thích, hỏi tiếp, ngươi nói cho ta một chút, hắn tại Phượng Hưng làm những gì? Thái Phiên Hạc nghĩ, đem hắn biết Thẩm Giật làm giản yếu nói một lần. Lạc Phục Hải cau mày, sau một hồi lâu nói ra, hắn tại giấu rốt, khẳng định có mục đích. Mục đích gì? Thái Phiên Hạc hỏi. Lạc Phục Hải lắc đầu, nói ra, không biết, nhưng việc này không thể khinh thường, người này bại gia chỉ là biểu tượng, hắn tại Diên Sơn tán tài, nhất định có tầng sâu mục đích, hay là trước cáo chi Đoan Vương điện hạ, để điện hạ bên kia thương lượng quyết đoán đi. Thái Phiên Hạc hay là không quá có thể tin tưởng Thẩm Giật có Lạc Phục Hải miêu tả lợi hại như vậy phải sợ, nhưng dù sao việc quan hệ đại cục, vẫn là đáp ứng. Mấy ngày sau, Đoan Vương phủ. Ha ha, Nhậm thiếu, ngươi tranh này so với Tô Cẩn cũng không kém a. Đoan Vương cầm trong tay một bức tranh, liên tiếp gật đầu, mở miệng tán thưởng, nghe hắn nói như vậy, lại là Nhậm Khiếu hòa tác. Nhậm Khiếu chẳng biết lúc nào bị tướng quốc công giải cấm túc, lúc này đang đứng tại Đoan Vương bên người, nghe vậy cười nói, bức họa này vừa ra, ta đi đầu nghĩ tới chính là điện hạ, cũng chỉ có điện hạ xứng với bức họa này. Đoan Vương nghe, cười đến càng là sáng lạ. Vẽ lên vẽ là hai hổ tranh ăn, hơi lớn cái kia cười toe toét hung lệ khuôn mặt, dọa lui hơi nhỏ, đem con mồi nắm trong tay. Đoan Vương là đại hoàng tử, há không liền đối ứng cái kia đại lão hổ, hai con hổ tranh thủ con mồi, bất chính tựa như chữ quân vị trí bình thường. Ha ha, tốt tốt tốt, tài hoa không giảm năm đó a. Đoan Vương thu hồi bức tranh, lại tán dương một câu. Điện hạ quá khen. Nhậm Khiếu mỉm cười, phối hợp hắn khuôn mặt tuấn thiếu, nghiễm nhiên một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Đem bức tranh giao cho hạ nhân cất kỹ, Đoan Vương cười to nói, Lạc Đường biết quay lại, gắn liền với thời gian không muộn, đi theo bản vương, ngươi ngày sau thành tựu tất nhiên không nhỏ. À, ha ha, Nhậm Khiếu chỉ là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lúc này một người bước nhanh chạy vào, trong tay bưng lấy một phong thư, thấp giọng nói ra, điện hạ. Ân. Đoan Vương nghiêng mắt nhìn lại, thấy một lần trên thư tung hoành thương hội tiêu chí, thoáng dự vững tinh thần, tiếp nhận nhìn lại. Nhìn một chút, Đoan Vương chân mày hơi nhíu lại, mang theo chút chán ghét nói, tại sao lại là cái này Thẩm Giật? Thẩm Giật hai chữ mới từ Đoan Vương trong miệng đụng tới, Nhậm Khiếu con mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng. Nhậm Khiếu hỏi, điện hạ, ra sao sự tình? Ân. Đoan Vương nhìn Nhậm Khiếu một chút, nghĩ thầm việc này tướng quốc công phủ cũng có tham dự, để Nhậm Khiếu nhìn xem cũng không sao, liền đem thư tín đưa cho hắn nói, một cái đáng ghét con rồi. Nhậm Khiếu cực nhanh nhận lấy tin, cơ hồ là đọc nhanh như gió tốc độ cực nhanh nhìn một lần, chợt trên mặt triển lộ quỷ dị nụ cười âm hiểm. Một lát sau, Nhậm Khiếu đột nhiên nói ra, điện hạ, ta có biện pháp giải quyết hắn. Đang định tìm Lưu Thăng đến thương lượng một phen, Đoan Vương nghe vậy thu lại tay quay đầu nhìn Nhậm Khiếu, lại bị nét mặt của hắn giật nảy mình. Nhậm Khiếu nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, ánh mắt có chút phiêu hốt, hắn tựa hồ đã thấy Thẩm Giật thân bại danh liệt ngày đó. Chương 529, Lạc Phục Hải mời chương 529, Lạc Phục Hải mời Tô Bằng Trình tại Tùng Châu mấy năm, tựa hồ đã nắm giữ đến một chút dạng này lợi ích lưới lớn vấn đề nhỏ, nhưng hẳn là còn không đến mức đến nổ tận gốc tình trạng, không phải vậy hắn cũng không cần tìm triều đình phái xuống tới tuần tra đội ngũ hỗ trợ. Thẩm Giật có chút đau đầu, hắn một không muốn tra Thái Phiên Hạc chút phá sự này, hai không muốn cùng Tô Bằng Trình dính líu quan hệ, thuyết phục tục một chút, hắn không muốn làm đại chu công thần, cũng không muốn làm tham quan. Ban đầu Thẩm Giật dự định cùng Thái Ngọc bên kia hợp tác, nhưng Thái Ngọc rất cẩn thận khó chơi, kế hoạch thứ hai Thẩm Giật dự định trực tiếp thu mua chạy ra tư pháo, dù là dùng nhiều hơn chút tiền, hậu kỳ cải tạo lại phiền phức chút, ai biết lại nhắc lên Tung Hoành Thương Hội. Cùng Tung Hoành Thương Hội không thể nói không quen, chỉ có thể nói đã là thế bất lưỡng lập, đi bọn hắn cái kia mua tư pháo, đoán chừng xác suất thành công liền một thành đều không có. Ai trong tiểu viện, Thẩm Giật hít một tiếng, vũng nước đục là có thể mò cá, nhưng muốn làm rõ con cá kia vị trí cũng không dễ dàng. Lúc này, Chu Nhị Hổ đi tới nói thiếu gia, Hồng An bên kia chuyển đến tin tức, Tung Hoành Thương Hội hội trưởng đến Tùng Châu. Lạc Phục Hải đến Tùng Châu. Thẩm Giật nghĩ, Lạc Phục Hải người này hay là không thấy thì tốt hơn. Thẩm Giật đột nhiên nhớ tới, Hứa trưởng quỹ còn tại kinh thành trong đại lao đầu, nếu như hắn đem Hứa trưởng quỹ vứt đi ra lấy lòng, có thể hay không đổi một tay tư pháo. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện chỉ chốc lát, Thẩm Giật liền bỏ đi. Hứa trưởng quỹ hận hắn đoán chừng như cựu nhân giết cha, đại khái rất khó cải biến, hắn lại là Lạc Phục Hải tâm phúc, cùng hắn nói chuyện cùng Lạc Phục Hải đàm luận cũng không có gì khác biệt. Lắc lắc đầu, Thẩm Giật một lần nữa kế hoạch. Lạc Phục Hải đến Tùng Châu, xác suất lớn là vì tư pháo vận chuyển, trước kia có Hứa trưởng quỹ làm thay, hiện tại Hứa trưởng quỹ tiến vào phòng giam, Lạc Phục Hải chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Hắn nếu đã tới, hẳn là cũng đã nói lên đi hàng thời gian nhanh đến. Hoặc là, khi một lần thủy phỉ, trực tiếp tại trên đường thủy đem hắn cướp. Thẩm Giật nhãn tỉnh sáng lên, cái này tốt. Tung Hoành Thương Hội làm loại này nhận không ra người hoạt động, coi như bị cướp cũng không dám báo quan đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ có thể ăn ngậm bù hòn. Thẩm Giật bên này có Chu Nhị Hổ cùng Hồng An cùng Mã Kiệt mấy cái sư đệ, trên võ lực là có bảo hộ, đến lúc đó cướp Tung Hoành Thương Hội hàng trốn đi thật xa, đã có thể xuôi dòng bên dưới Giang Nam, cũng có thể đem hàng thả Thương Châu nhà kho, thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, Thẩm Giật lập tức phân phó nói, ngươi đi một chuyến Thương Châu, để cầu ga rút ra mấy chiếc tiểu hoàng thuyền tới chuẩn bị kỹ càng, lại đi tin cho kinh thành, để lão thường mang chút thân thủ thủy tính tốt tốt huynh đệ tới. Chu Nhị Hổ nghe vậy cũng không hỏi Thẩm Dật muốn làm gì, đáp ứng một tiếng liền muốn đi làm. Chờ chút Thẩm Dật gọi ở hắn, lại phân phó nói, để Mã Kiệt đến Tùng Châu bến đò đi, nhìn xem Tung Hoành Thương hội thuyền hàng trên có bao nhiêu người. Chu Nhị Hổ đáp ứng, nhanh chân rời đi. Thẩm Dật thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần thứ nhất làm kẻ phạm pháp, cảm giác vẫn rất kích thích. Hắn là triều đình giám sát sứ, trở tay lại phái người chuẩn bị cướp thuyền, không biết đây coi là không tính biệt thủ. Ngày nào trong đêm, Thái Phiên Hạc nhận được kinh thành tới thư tín. Điện hạ nói thế nào? Tại trên khách vị, Lạc Phục Hải mở miệng hỏi. Thái Phiên Hạc không có trả lời, trực tiếp đem tin đưa cho Lạc Phục Hải. Tin trên tay triển khai, Lạc Phục Hải có chút kinh ngạc, Đoan Vương lúc nào trở nên như thế quả quyết? Hay là Lưu Thăng an bài thế nào? Thật độc thủ đoạn. Lạc Phục Hải không khỏi hít một tiếng. Thái Phiên Hạc nhẹ gật đầu, có thể lợi dụng đều lợi dụng, không hổ là chấp trưởng đô sát viện người. Hai người đều dưới đáy lòng coi là, trên thư kế sách tất nhiên là Lưu Thăng ra, dù sao không thể nào là Đoan Vương điện hạ. Ngẫm lại Đoan Vương điện hạ bên người, cũng liền Lưu Thăng có dạng này quả quyết, chỉ là dĩ vãng, Lưu Thăng tựa hồ cũng không có ác độc như vậy qua. Nhậm Khiếu đầu nhập Đoan Vương hai người còn chưa biết, coi như cảm kích, cũng sẽ không nghĩ đến chỗ này kế sẽ là một cái thành sự không có, bại sự có dư kinh thành hoàn cố ra. Ngươi có nắm chắc từ trên tay hắn cầm tới bạc? Thái Phiên Hạc nói ra. Lạc Phục Hải tự tin nhẹ gật đầu, nói ra, người này tiền không đem tiền làm, khác khó mà nói, việc này ta lại có mấy phần tự tin. Thái Phiên Hạc nhẹ gật đầu, đưa tới Hà Quốc Hoa, nhỏ giọng phân phó vài câu. Ngày kế tiếp Thẩm Dật ra khỏi phòng, không đi hai bước chính trông thấy Hà Quốc Hoa mang người hướng trong viện đầu chuyển vật liệu gỗ, nghi hoặc hỏi, làm cái gì vậy? Hà Quốc Hoa gặp Thẩm Dật đi ra, đáp, bẩm đại nhân, cái này mưa dầm quý mau tới, đại nhân nhà ta ra lệnh tiểu nhân đến xem có hay không bỏ sót, tu sửa một phen, miễn cho đại nhân mang đến không tiện. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, đang muốn lúc rời đi, Hà Quốc Hoa lại từ trong ngực móc ra một phong bái thiếp, nói ra, đại nhân, hôm nay có người tới bái phòng ngài, bất quá ta nhìn đại nhân còn chưa đứng lên, liền không dám đánh quấy nhiễu ngài. Bái phòng ta? Thẩm Dật mở người, đến quận thủ phủ tới bái phòng hắn, chẳng lẽ là Tô Bằng Trình? Thẩm Dật hỏi, nhưng biết tính danh. Hà Quốc Hoa gật đầu nói, có bái thiếp. Tiếp nhận bái thiếp xem xét, Thẩm Dật liền ngây dại. Bái thiếp trang bịa Thẩm Dật gặp qua, hắn tại Kim An thời điểm đã từng nhận qua. Đây là Tung Hoành Thương hội bái thiếp. Cuối cùng ký tên chính là Lạc Phục Hải. Tại Tùng Châu người quen biết vốn cũng không nhiều, nhưng Thẩm Dật nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Lạc Phục Hải thế mà lại tới bái phòng hắn. Hắn tự nhận là cùng Tung Hoành Thương hội là thế bất lưỡng lập, ban đầu ở Kim An mặc dù có quận thủ điều đình, nhưng lương tử khẳng định là kết, lại thêm hứa trưởng quỹ ở kinh thành cái kia việc sự tình. Chẳng lẽ Lạc Phục Hải không cho là như vậy? Thẩm Dật biết Lạc Phục Hải tới Tùng Châu, nhưng cái này cùng hắn chính mình thẳng thắn đi ra, lại là hai loại ý nghĩa. Nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, biết, ngươi làm việc của ngươi đi. Hắn quyết định đi một chuyến Tung Hoành Thương hội, lúc đầu cũng đang lo không có cách nào khác đi vào tìm hiểu hư thực. Chu Nhị Hổ đi Thương Châu điều hành, không tại Tùng Châu, Thẩm Dật dứt khoát đơn đao đi gặp, ban ngày ban mặt, Lạc Phục Hải còn dám đối với hắn cái này giám sát sứ làm sao không thành. Hà Quốc Hoa rất bắt mắt an bài cố kiệu đưa Thẩm Dật đến Tung Hoành Thương hội, Thẩm Dật vừa mới rơi kiệu đi ra, trong trà lâu chính giám thị lấy bên này hồng ăn mà người, thiếu gia sao lại tới đây? Tung Hoành Thương hội giữ cửa tiểu nhị xa xa nhìn thấy cố kiệu tới liền đi thông chi Lạc Phục Hải, cố kiệu ngừng không bao lâu, Lạc Phục Hải liền tự mình ra đón. Thẩm trưởng quỹ. Lạc Phục Hải thật xa liền chắp lên tay đến, cười ha hả chạy chậm đến Thẩm Dật trước mặt, sau khi đứng bước lại lắc đầu, nói ra, hiện tại nên cứ gọi Thẩm đại nhân mới đối. Đối với loại này mặt ngoài khách sáo thái độ Thẩm Dật đã không cảm thấy kinh ngạc, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lạc Phục Hải khách khí, Thẩm Dật liền cũng mỉm cười nói, Lạc hội trưởng, đã lâu không gặp a. Lạc Phục Hải trên mặt ý cười chân thành, nói ra, từ khi Kim An từ biệt, đã nhanh một năm đi. Thẩm Dật cười nói, đúng vậy a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Chương 530, đòi tiền không có chương 530, đòi tiền không có thời gian một năm còn phải nhanh sao? Cũng không nhanh, nếu như là bằng hữu chân chính ở giữa, tất nhiên sẽ không như thế nói. Bởi vậy, Thẩm Dật lúc nói lời này, để Lạc Phục Hải có chút ngạc nhiên, dáng tươi cười trệ chỉ chốc lát. Lúc này, hai người còn đứng ở Tung Hoành Thương hội bên ngoài, Lạc Phục Hải đưa tay cười nói, Thẩm đại nhân, mời vào bên trong. Thẩm Dật nếu đã tới, đương nhiên sẽ không đứng ở bên ngoài nói chuyện cùng hắn, lúc đầu mục đích cũng là nhờ vào đó sự tình tìm một chút Tung Hoành Thương hội hư thực, thế là cũng đưa tay nói ra, xin mời. Hai người một trận kiếm lượng, giống như thật là không có chút nào khúc mắc dáng vẻ, cuối cùng là vai sánh vai cùng đi tiến vào Tung Hoành Thương hội. Trong thương hội đầu, Lạc Phục Hải đã sớm chuẩn bị xong trà trà, Thẩm Dật quét mắt một vòng, tả hữu đánh giá, Tùng Châu Tung Hoành Thương hội cùng Kim An bố trí là một loại phong cách, tráng lệ, chỉ từ mặt ngoài đến xem lời nói, cũng không thể nhìn ra có cái gì dị dạng. Thẩm Dật cũng không nói nhảm, ngồi xuống liền nói ngay vào điểm chính, Lạc hội trưởng đột nhiên mời ta, là có chuyện gì không? Lạc Phục Hải cười cười, chén trà có chút bưng lên, nói ra, cũng không có cái gì chuyện cần yếu, chỉ là cùng Thẩm đại nhân lâu như vậy không thấy, hơi có chút thổ thức, nhớ kỹ ban đầu ở Kim An thời điểm, Thẩm thị thương hiệu mới cất bước không bao lâu. Hiện nay Thẩm thị tiền trang gần như khai biến đại chu, đã không phải là ta Tung Hoành Thương hội có thể so sánh rồi. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng nói ra, đều là vật khí, ba phần bản sự bảy phần thực lực tôi, Tung Hoành Thương hội cũng không kém, tại Phượng Hưng quận đọc lướt qua ngành nghề cũng rất rộng khắp à. Hai người hư tình giả ý lẫn nhau thổi phồng, ai cũng không có lộ ra nửa phần chân chính tâm tư. Lạc Phục Hải không rõ ràng Thẩm Dật biết bao nhiêu, nhưng hắn lưu tại Diên Sơn huyện tất nhiên là có mục đích, bởi vậy Lạc Phục Hải cơ hồ là bản năng duy trì đối với Thẩm Dật cảnh giới. Thẩm Dật đồng dạng đoán không được Lạc Phục Hải mục đích thực sự, nếu như nói chỉ là vì mời hắn ôn chuyện lời nói, Thẩm Dật quả quyết là không tin, bởi vì giữa hai người cũng không có cái gì cũ tốt tự, nếu như cứng rắn muốn tự lời nói, đại khái cũng chỉ có thể tự thú đi. Khách sáo hàn huyên một lúc lâu, ngay tại Thẩm Dật nhịn không được muốn cho là Lạc Phục Hải có phải hay không lão niên si ngốc, già nên hồ đồ rồi, đã quên mất quá khứ khúc mắc thời điểm, Lạc Phục Hải đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, "Thẩm đại nhân, thứ không dám giấu giếm, lần này xin mời Thẩm đại nhân tới, là có cái bận bịu muốn mời Thẩm đại nhân giúp một tay." Thẩm Dật lông mày nhíu lại, Lạc Phục Hải mời hắn hỗ trợ. Sọ não thật bị hư. Thẩm Dật dựa thế hỏi, "Không biết Lạc hội trưởng có cái gì bận bịu, là ta có thể giúp được." Lạc Phục Hải cười ha ha một tiếng, nói ra, "Thẩm đại nhân quá khiêm tốn, ngài là cao quý giám sát sứ, ngài thẩm thị tiền trang lại giống như này lớn quy mô, giúp tung hoành thương hội bận bịu, chẳng qua là nhấc nhấc tay công phu mà thôi." Thẩm Dật mỉm cười nói, "Cái kia Lạc hội trưởng liền nói một chút, ta tay này nên như thế nào nhấc đi?" Thẩm Dật sẽ không một lời đáp ứng hỗ trợ, Lạc Phục Hải trong lòng cũng minh bạch, nghe vậy xoa xoa tay nói, "Kỳ thật, tung hoành thương hội gần đây vận chuyển gặp một chút khó xử bình thường lời này mở miệng, người bình thường cũng có thể nghĩ ra được, là muốn vay tiền." Quả nhiên, Lạc Phục Hải ngay sau đó nói ra, "Tại hạ hy vọng có thể từ Thẩm đại nhân tiền trang, lấy một bút mượn tiền." Thẩm Dật con mắt có chút nheo lại, mặc dù hắn nghèo chỉ còn lại có tiền, nhưng là vay tiền được này, hắn vẫn là không có một lời đáp ứng. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trước kia khúc mắc, một bộ phận khác thì là bởi vì chuyện này tại Thẩm Dật xem ra có chút vô lý đầu. Ai cùng hắn vay tiền hắn đều có thể tiếp nhận, liền xem như Chu Bãi Bỉ cùng hắn vay tiền hắn cũng sẽ không kinh ngạc, duy chỉ có là tung hoành thương hội, Thẩm Dật sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm thị tiền trang trải chính là rộng, nhưng nghiệp vụ bao trùm suất nhỏ nhất chính là Kim An. Tung hoành thương hội cái này đem Kim An đại bộ phận tiền vốn đều lung lạc trong tay quái vật khổng lồ, thế mà lại cùng Thẩm thị thương hiệu vay tiền. Thẩm Dật cười nói, đây đúng là tiện tay mà thôi, bất quá Lạc hội trưởng vì cái gì không đi tiền trang xử lý một tiền, mà muốn tìm tới ta đây? Lạc Phục Hải nghe vậy có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, trước kia mọi người có chút hiểu lầm nhỏ. Mặc dù hiểu lầm cuối cùng giải khai, nhưng là muốn tại Kim An mượn tiền không dễ, tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, hay là xin mời Thẩm đại nhân mở miệng mới có tác dụng. Thẩm Dật nghe vậy giật mình, Lạc Phục Hải đoán chừng là không muốn đi tiền trang mất mặt, mới tự mình tìm tới hắn. Thẩm Dật cười nói, không biết Lạc hội trưởng muốn mượn bao nhiêu? 50000 lượng, liền 50000 lượng. Lạc Phục Hải báo ra một con số. Đối với người bình thường tới nói 50000 lượng xa không thể chạm, nhưng đối với Thẩm thị thương hiệu cùng Túng Hoành tiền trang thể lượng tới nói, xác thực có thể dùng cái này liền chữ. Thẩm Dật nghĩ, đương nhiên cười nói, chúng ta Thẩm thị tiền trang mượn tiền trước đó đều muốn nhìn xem mượn tiền người tư chất, dạng này không bằng Lạc hội trưởng mang ta đi dạo một vòng, nhìn xem hiện tại tung hoành thương hội có thể biến hiện tài sản. Lạc Phục Hải một trận ngạc nhiên, Thẩm Dật giải thích nói, bằng hữu thì bằng hữu, nhưng công sự công việc quan trọng xử lý thôi, Lạc hội trưởng cũng là người làm ăn, ta muốn hẳn là có thể lý giải đi. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Lạc Phục Hải nhẹ gật đầu. Thẩm Dật bốn phía lướt qua, nói ra, không bằng liền từ cái này chàng lầu nhỏ bắt đầu. Lạc Phục Hải lông mày nhíu lại, lại không do dự bao lâu, liền nói ra, xin mời. Thẩm Dật có chút kinh ngạc, thật mang theo hắn đi dạo. Vượt quá Thẩm Dật đoán trước, Lạc Phục Hải thật mang theo hắn đi dạo một lần tung hoành thương hội, hết thể như thường, cũng không có cái gì dị dạng. Ngay tại Thẩm Dật muốn hướng hậu viện thời điểm ra đi, Lạc Phục Hải đột nhiên ngăn lại nói, "Thẩm đại nhân, hậu viện ở đều là chút nữ quyến, không tiện trong thương hội đầu ở nữ quyến, ngươi lừa gạt ai đây?" Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng, có mấy phần suy đoán, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lạc Phục Hải nói, "Thẩm đại nhân, trong thành còn có mấy chỗ cửa hàng, ta mang ngài đi không cần." Thẩm Dật khoát tay áo, hắn cũng không có hứng thú nhìn Lạc Phục Hải suy nghĩ vậy, ngài nhìn cái này mượn tiền sự tình. Lạc Phục Hải xoa xoa tay hỏi. Thẩm Dật mỉm cười, không mượn. Tốt, vậy phiền phức ngài viết cái chữ đầu cái gì? Lạc Phục Hải nói phân nửa, người ngây ngẩn cả người. Ta nói không mượn. Thẩm Dật vẫn là mỉm cười, lời nói ra cũng rất vô tình. Tung hành thương hội cùng hắn vay tiền, nghĩ hay lắm. Không đi tiền trang mượn, nhất định phải tìm hắn bản nhân. Ai biết Lạc Phục Hải cầm tiền này đi làm thôi. Lại nói, coi như Lạc Phục Hải cầm lấy đi làm chính sự, Thẩm Dật còn có thể giúp đỡ tung hành thương hội khởi thế. Đây không phải nằm mơ đó sao? Hắn ước gì tung hoành thương hội chết sớm một chút. Nếu là Lạc Phục Hải coi là đập mấy cái mông ngựa liền có thể từ hắn cái này móc ra bạc đến, vậy liền mười phần sai. Lạc Phục Hải biểu lộ có chút phức tạp, miễn cưỡng chống lên tươi cười nói, chỉ là quay vòng một trận, nhất định có thể trả. Có thể trả ta cũng không mượn. Thẩm Dật nhún vai, vung tay nói, là hội trưởng, mọi người thời gian cũng không tốt qua, ngươi là không biết, tiền của ta đều bị bệ hạ vứt đi, ta với ai đi nói? Không phải không rút, chỉ là muốn tha thứ ta lực bất tòng tâm a. Chương 531, Đại Chu cần ngươi. Chương 531, Đại Chu cần ngươi vay tiền không thành. Lạc Phục Hải biểu lộ có chút khó coi, mà Thẩm Dật biết vào không được hậu viện, dứt khoát cáo từ rời đi. Dù sao đến lúc đó tại trên đường thủy cấp cũng giống như nhau. Trong đêm, Thái Phiên Hạc cùng Lạc Phục Hải nâng đầu. Thế nào? Cầm tới tờ giấy. Thái Phiên Hạc hỏi. Trong kế hoạch, Lạc Phục Hải cần từ Thẩm Dật trên tay làm đến một tấm tự tay viết thư, có thể là Thẩm thị tiền trang phiếu xuất nhập. Lạc Phục Hải cắn răng, sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu nói, không có. Thái Phiên Hạc ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói tự tin có thể làm ra? Lạc Phục Hải cắn răng nói, hắn ngay cả không có tiền loại này lấy cớ đều có thể nói ra được đến, ta còn có thể như thế nào? Thái Phiên Hạc khẽ nhếch miệng, kinh ngạc bộ dáng lộ rõ trên mặt. Thẩm thị thương hiệu không có tiền, nói ra ai mà tin? Chỉ là Thẩm thị tiền trang tại Tùng Châu chi nhánh, sợ còn chưa hết có 50000 lượng bạc. Hai người đều không có nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới kế hoạch tại bước đầu tiên liền mắc cạn. Tính toán, hắn đã đi qua tung hoành thương hội, cuối cùng còn không phải chúng ta định đoạt. Lạc Phục Hải quát tay nói ra. Thái Phiên Hạc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vấn đề không lớn, nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Từ khi Lục Nhân Hòa mang Thẩm Dật đi gặp Tô Bằng Trình đằng sau, Tô Bằng Trình liền lại không có hiện thân qua. Liên tục mấy ngày không thể nhìn thấy Tô Bằng Trình, chuyện tiến triển trì hoãn xuống tới, để Lục Nhân Hòa có chút hề bại. Ai? Lục Nhân Hòa ngồi tại Thẩm Dật đối diện, trùng điệp hít một tiếng. Thẩm Dật có chút biết miệng, biết mà còn hỏi, Lục đại nhân thán cái gì? Lục Nhân Hòa trầm giọng nói, thán quốc chi bất hạnh. Thẩm Dật có chút xấu hổ, Lục Nhân Hòa một cái nhỏ ngự sử, thật sự là vì nước thao nát tâm, nghĩ đến Tô Cản đều không có Lục Nhân Hòa gánh quan tâm nhiều như vậy đến. Thiếu gia. Xảo Nhi đưa một cái trái táo gọi xong tới. Thẩm Dật thuận tay tiếp nhận gặp một cái, tâm tư trôi hướng ngoài viện, muốn không để Tô Mộ Yên thừa dịp lúc ban đêm đi tung hoành thương hội tìm một chút. Đại nhân. Lục Nhân Hòa thần sắc đống nhiên kiên định mấy phần, nói ra, hạ quan dự định đi tung hoành thương hội tra một chút. Hôm qua Lạc Phục Hải vừa mời hắn đi thương hội, hôm nay Lục Nhân Hòa lại xách ra. Thẩm Dật ngạc nhiên nói, đi tung hoành thương hội làm gì? Lục Nhân Hòa liếc nhìn một phía, chợt nhỏ giọng nói ra, kỳ thật hạ quan cũng tra được một chút vấn đề. Thẩm Dật hứng thú, hỏi, a, vấn đề gì? Lục Nhân Hòa từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ, lật đến nào đó trang, chỉ vào phía trên số liệu nói ra, đại nhân mời xem. Thẩm Dật nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhớ chính là tung hoành thương hội năm ngoái giao thương thuế. Có vấn đề gì? Thẩm Dật hiếu kỳ hỏi. Đại nhân lại nhìn nơi này. Lục Nhân Hòa lại lật vài trang, nhớ chính là năm trước thương thuế. Gặp Lục Nhân Hòa lại phải lật giấy, Thẩm Dật im lặng nói, Lục đại nhân cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Lục Nhân Hòa nghe vậy cũng không còn biểu hiện ra công tác của hắn thành quả, nhỏ giọng nói, đại nhân, gần nhất 4 năm, tung hoành thương hội thương thuế thậm chí ngay cả năm tăng trưởng. Thẩm Dật hoàn toàn thất vọng, cái này không rất tốt ta, Chu Bái bệ hạ chỉ thích như vậy. Như thế nào tốt? Lục Nhân Hòa lông mày dựng lên, nói ra, đại nhân năm ngoái từng tới Thương Châu, chẳng lẽ không biết Vượng Hưng là cái gì cảnh tượng? Thẩm Dật thuận miệng nói, nghèo cát, còn có thể là cái gì cảnh tượng? Cũng không phải. Lục Nhân Hòa lắc đầu, nói ra, năm ngoái chính là lũ lụt tình thế nhất là nguy hiểm cho chi niên, phương Bắc kinh tế đại thụ ảnh hưởng, giống tung hoành thương hội dạng này giang nam tới khách thương, nên thụ ảnh hưởng lớn nhất, làm sao có thể làm đến thương thuế vẫn chỉ nhiều không ít. Thẩm Dật ăn quả táo động tác ngừng một lát, ta đi, giống như có chút đạo lý a. Lục Nhân Hòa trầm giọng nói, tiêu thạch nếu thật chảy ra, tất nhiên có người ngầm thu lợi, hạ quan hoài nghi, việc này cùng tung hoành thương hội có quan hệ. Đảo đi đảo lại, thật cho Lục Nhân Hòa tra được tung hoành thương hội trên đầu đến, nguyên lai lúc trước Lục Nhân Hòa đi tung hoành thương hội, chính là muốn tra việc này. Người già, tâm cũng không già thôi. Thẩm Dật con ngươi đảo một vòng, nói ra, Lục đại nhân, đem sổ kia cho ta đi. Lục Nhân Hòa cứ thế nói, đại nhân muốn làm gì? Thẩm Dật đương nhiên nói, bản quan thân là giám sát sứ, loại sự tình này đương nhiên muốn bản quan đi làm. Nói đi Thẩm Dật liền đưa tay đi lấy sổ kia, kết quả Lục Nhân Hòa động tác càng nhanh, trực tiếp một thanh thu về. Thẩm Dật cứ thế nói, ngươi đây là. Lục Nhân Hòa lắc đầu, nói ra, đại nhân, tha thứ hạ quan đi quá giới hạn, việc này hay là để hạ quan đi làm đi. Thẩm Dật từ từ thu tay lại đến, nghi ngờ nói, vì cái gì? Lục Nhân Hòa nhìn một chút Thẩm Dật, nói ra, nói thật, đại nhân làm việc có chút tùy tâm sử dụng, không lắm dạng quý củ. Cái này cũng có chút lúng túng. Lục Nhân Hòa nói mỏ lời nói thật, phàm là cá nhân đều cho rằng như vậy, phản bác cũng phản bác không được. Đại nhân có tài năng không giả, có thể quan trường này hung hiểm, mọi thứ đều muốn đi điều lệ, giảng quy củ. Lục Nhân Hòa ngự trọng tâm trường nói, đại nhân kinh nghiệm còn không đủ, nhưng biết có bao nhiêu giám sát gãy tại cái này kinh kỳ tam quận. Đại chu cần đại nhân nhân tài như vậy, nếu là bởi vì việc này đại nhân ném đi tiền đồ, vậy coi như được không bù mất rồi. Thẩm Dật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Nhân Hòa thế mà lại nói với hắn mấy câu nói như vậy. Lục Nhân Hòa chính trực không giả, giảng quy củ cũng là thật. Thẩm Dật biết lúc trước đi Đông Dương tra lưu huyện lệnh bản án, hỏi qua hắn về sau Lục Nhân Hòa còn từng cái tham biếng dân gian lấy chứng, chỉ bất quá thật sự là lưu huyện lệnh thanh danh quá kém, đã mất cứu vãn đường sống. Thẩm Dật hỏi, Lục đại nhân liền không lo lắng tiền đồ của mình? Lục Nhân Hòa đột nhiên khoát tay áo, không hề lo lắng nói ra, lão phu vốn cũng muốn trào từ giã trí sĩ, biếng quan cũng không có chỗ dám trước, dầu dịa. Nghe vậy, Thẩm Dật trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi lâu, Thẩm Dật mới lắc đầu nói, Lục đại nhân, việc này ngươi không nên gấp gáp, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lục Nhân Hòa lắc đầu nói, đại nhân, công việc này sớm không nên chậm trễ, giám sát bản chức chính là khảo khóa kiểm toán, tung hoành thương hội còn có thể kiên trì không đưa ra. Lúc này Hà Quốc Hoa đi vào tiểu viện, Thẩm Dật lúc này ngậm miệng không nói. Hà Quốc Hoa không người nói, Thẩm đại nhân nhà ta chuẩn bị tiệc tối, xin mời đại nhân cùng chư vị phu nhân dự tiệc. Mời được chư vị phu nhân. Thẩm Dật hỏi, ngay tại trong phủ sao? Hà Quốc Hoa nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, đúng vậy, ngay tại yến phòng khách. Tốt, ta đã biết. Thẩm Dật nhìn về phía Lục Nhân Hòa, nói ra, Lục đại nhân cũng cùng một chỗ đi. Lục Nhân Hòa lắc đầu, đứng người lên nói ra, hạ quan còn muốn hạch một hạch sổ sách thì không đi được. Tốt đa Thẩm Dật cũng không nhiều khuyên, dù sao cũng là Thái Phiên Hạc thiết yến, Hà Quốc Hoa cũng chỉ nói xin mời Thẩm Dật cùng chư vị phu nhân. Thẩm Dật hướng phía Lục Nhân Hòa nói ra, Lục đại nhân, ngươi vẫn là chờ một chút ta. Có Hà Quốc Hoa ở chỗ này, Thẩm Dật cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng hắn tin tưởng Lục Nhân Hòa hẳn phải biết hắn chỉ là cái gì. Lục Nhân Hòa cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó chắp tay nói, đại nhân xin yên tâm. Chương 532, chết. Chương 532, chết. Thẩm Dật lời nói Lục Nhân Hòa nghe hiểu, Lục Nhân Hòa lời nói Thẩm Dật liền nghe không rõ. Yên tâm. Yên cái gì tâm, là yên tâm Lục Nhân Hòa sẽ chờ hắn, hay là yên tâm Lục Nhân Hòa có thể làm tốt việc này. Nói xong lời này, Lục Nhân Hòa liền cất bước rời đi. ấy Thẩm Dật há miệng muốn nói cái gì, nhưng Hà Quốc Hoa ở chỗ này, nhìn sắc trời một chút, đã đến hoàng hôn, nghĩ đến Lục Nhân Hòa cũng sẽ không gấp tại này, sẽ chạy đến Tung Hoành Thương Hội đi, ngày mai lại tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Đi thôi. Thẩm Dật hoán Ngọc Thoa cùng Tô Mộ Yên đi ra, ra hiệu Hà Quốc Hoa dẫn đường. Tiến trong phòng khách, Thái Phiên Hạc cùng hắn phu nhân đã đang ngồi, cũng bèn bèn chỉ có hai người bọn họ, nhìn hôm nay là tiểu yến. Nhìn thấy Thẩm Dật bọn người tiến đến, Thái đại nhân đứng lên nói, công vụ bề bộn, Thẩm đại nhân tại quận thủ phủ ngủ lại rút ra không được chiêu đãi, còn xin đại nhân không nên trách tội. Thẩm Dật mỉm cười khoát tay nói, không đến mức, Thái đại nhân thân là quận thủ, mỗi ngày phải xử lý công việc bề bộn, ngược lại là ta làm phiền Thái đại nhân. Không dám không dám, Thẩm đại nhân, ngồi. Thái Phiên Hạc cười đưa tay nói. Ngồi xuống đến, Thái phu nhân liền nhiệt tình cùng Ngọc Thoa bọn người làm nhảm chút chuyện phiếm, thái độ mười phần thân hòa, Ngọc Thoa cùng Tô Mộ Yên cũng là nói tiếp nói chuyện, tràn diện rất hòa hài. Thịt rượu đều tới, Thái Phiên Hạc dẫn đầu bưng chén rượu lên, nói ra, Thẩm đại nhân có thể tại quận thủ phủ ngủ lại, là bản quan vinh hạnh a. Thẩm Dật khoát tay áo, đi theo bưng ly rượu lên nói, Thái đại nhân quá khen, tất cả mọi người là đồng liêu, nào có cái gì vinh hạnh không vinh hạnh, nói đến ta cái này giám sát sứ danh hiệu chỉ là một trận, Thái đại nhân cũng đã làm nhiều năm như vậy quận thủ, so với ta đến, Thái đại nhân đối với triều đình công lao cũng lớn hơn nhiều. Thái Phiên Hạc hít một tiếng, nói ra, ai, nói đến, bản quan cố thủ một phương, cơ hội khó được có thể rời đi Phượng Hưng, Thẩm đại nhân mang theo mỹ nữ mà du lịch, bản quan trong lòng rất là hâm mộ a. Thẩm Dật cười ha ha nói, Thái đại nhân nếu là nói như vậy, Thái phu nhân nhưng là muốn không cao hứng. Thái phu nhân nghe vậy trêu ghẹo nói, Thẩm đại nhân lời nói này, ngài hai vị này phu nhân, chính là thiếp thân cũng hâm mộ gấp, Thẩm đại nhân bắt ta cùng bọn hắn hai vị so sánh, thế nhưng là chết sát ta. Ha ha. Mấy người đều là cười một tiếng, tiếp lấy liền uống lên rượu đến. Đặt chén rượu xuống, Thái Phiên Hạc hỏi, không biết đại nhân dự định khi nào khởi hành tiến về tiếp theo thành a. Thẩm Dật nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, lúc này đoán chừng muốn nghỉ ngơi một hồi lâu, tối thiểu cũng muốn các loại cấp tư pháo rồi nói sau. Thẩm Dật cười nói, mấy ngày nay chính là tại thương nghị việc này, cụ thể còn không có định ra đến. Thái Phiên Hạc nhẹ gật đầu, nói ra, khí trời nóng bức, đại nhân nếu là có cái gì cần, chi bằng cùng Hà Quốc Hoa nói. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, quân thủ phủ nhưng so sánh khách sạn thoải mái hơn, tối thiểu cái này bằng dám, khách sạn có thể cung cấp không được. Thẩm Dật tại quận thủ phủ ở, không nói những cái khác, mặt mũi công phu Thái Phiên Hạc là làm rất đủ, tối thiểu băng giám bao no, vô luận bên ngoài nhiều nóng bức, trong phòng vĩnh viễn là mát mẻ. Nói đến, cái này chế băng bí pháp hay là đại nhân hiến cho triều đình, tạo phúc vạn dân, Thẩm đại nhân chính là công đầu. Thái Phiên Hạc lắc đầu, bắt đầu tân bút. Công đầu là công đầu, Chu Bái bị kiếm lời đầy buồn đầy bát, nhưng cũng không có phân thiếu ra ta một chút á. Thẩm Dật nói thầm trong lòng, trên mặt hay là cùng Thái Phiên Hạc câu được câu không trò chuyện, ngươi thổi phồng ta lợi hại, ta nói ngươi như bức, toàn bộ dưới yến hội đến, không sai biệt lắm chính là như vậy chẳng cảnh. Đến uống xong tan tiệc, Thẩm Dật cũng không có hiểu rõ vì cái gì Thái Phiên Hạc sẽ an bài dạng này một bữa cơm, trừ thuận miệng hỏi một câu hắn khi nào thì đi, gì khác đều không có hỏi, có chút không hiểu. Về sân nhỏ thời điểm gặp Ngọc Thoa đi ở phía sau, sắc mặt không thích hợp, Thẩm Dật lo lắng hỏi, thế nào? Uống nhiều quá. Thái phu nhân cũng coi là nữ trung hào kiệt, không chỉ là Thẩm Dật cùng Thái Phiên Hạc tại uống, Thái phu nhân cũng lôi kéo Ngọc Thoa cùng Tô Mộ Yên làm bầu không khí, Thẩm Dật biết Ngọc Thoa tiểu lượng không được, còn tưởng rằng nàng uống nhiều quá. Ngọc Thoa lắc đầu, nói khẽ, nhịp tim bối rối, mí mắt cũng nhảy lợi hại, cũng không biết là thế nào. Thẩm Dật kéo qua Ngọc Thoa nói đại khái là quá lâu không uống rượu, đột nhiên uống không quen đi, không có việc gì, sớm đi ngủ lại đi. Ngọc Thoa cũng không hiểu vì sao lại sẽ thành dạng này, đành phải nhẹ gật đầu, đi theo Thẩm Dật trở về phòng. Bóng đêm như mực, ngủ mơ thơ ngọt, một đêm như thường. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật mơ mơ màng màng mở mắt ra, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mềm nu có chút phát trướng đầu, đang muốn cứ gọi Sảo Nhi bưng chút nước nóng tiến đến, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến bành một tiếng vang. Thẩm Dật giật mình, cũng không lo được mặc quần áo tử tế, chỉ lấy áo trong liền kéo cửa ra chạy ra ngoài. Bốn phía không thấy văng động, lại xem xét, cách đó không xa cái kia một đống vật liệu gỗ bên trên, nằm một người. Khi thấy rõ trên thân người kia mặc quần áo lúc, Thẩm Dật nhịn không được trong lòng lắc một cái. Công tử. Một mặt, Tô Mộ Yên cũng nghe thấy tiếng vang chạy đến kêu một tiếng, nhìn thấy Thẩm Dật không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Thẩm Dật cũng không có đáp lại Tô Mộ Yên, mở rộng bước chân, từng bước một, cực kỳ chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Công tử. Tô Mộ Yên hơi nghi hoặc một chút, khi thấy nằm tại đống kia vật liệu gỗ bên trên bóng người lúc, đôi mi thanh tú nhíu lên, tay đã phủ tại bên hông trên nhuyễn kiếm, ánh mắt ở trong viện liếc nhìn. Thẩm Dật ánh mắt ngưng trệ, cắn chặt hàm răng, từng bước một đi đến bóng người đằng trước, khi thấy mặt người lúc, hôm qua đối thoại tại náo hải hiện lên. Đại nhân có tài năng không giả, có thể quan trường này hung hiểm, mọi thứ đều muốn đi điều lệ, giảng quy củ. Đại Chu cần đại nhân nhân tài như vậy, nếu là bởi vì việc này đại nhân ném đi tiền đồ, vậy coi như được không bù mất rồi. Thẩm Dật song quyền nắm chặt, dồn mà hai tay run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng, kiếm mi đã nhíu chặt. Lục Nhân Hòa nằm tại cái kia, hai mắt khẽ nhắm, sắc mặt có chút trắng bệnh, búi tóc tán loạn, đã không có hô hấp. Hôm qua còn sống sờ sờ tinh thần lão nhân, bây giờ đã thành một bộ băng lãnh thi thể. Lục Nhân Hòa luôn luôn chứng trạc đàng hoàng lao ngoan cố bộ dáng, coi như không có nha hoàn phục thị, mỗi ngày trên người ngự sử quan bảo luôn luôn dốc lòng mặc được, nhưng lúc này áo miệng tán loạn, không có ngày xưa tinh thần bộ dáng. Hắn thường vì chính mình làm mấy chục năm ngự sử lại chưa từng thăng quan mà cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng đồng dạng vì chính mình ngự sử thân phận mà tự hào. Hắn từng cùng Thẩm Dật nói, ngự sử chính là triều đình đại phu, triều đình bị bệnh, ngự sử sẽ phải trị, mà ngự sử nhất định phải chính trực. Hắn luôn nói lần này trở về liền muốn chào từ giã, liền có thể hồi hương dưỡng lão, hắn muốn trở về dạy cháu trai, ôm cháu gái, còn nói hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tương lai hắn cháu trai cũng có thể trở thành một tên ngự sử. Chỉ là không cần tại giống như hắn dậm chân không tiến, bởi vì đi càng cao mới có thể mở rộng càng nhiều chính nghĩa. Hắn nói để Thẩm Dật yên tâm. Có lẽ hắn cũng vì mấy lần trước tuần tra không thể phát giác điểm đáng ngờ mà tự trách. Mà bây giờ hắn chết tại Phượng Hưng quận, chết tại quận thủ phủ, chết tại Thẩm Dật trước mặt. Chương 533, ai dám xông
đại nhân ngươi.
Lúc này Hà Quốc Hoa đột nhiên xuất hiện tại tiểu viện ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Dật nắm đấm đứng tại Lục Nhân Hòa thi thể trước mặt, trên mặt kinh ngạc không thôi, kêu lên sợ hãi. Tô Mộ Yên hơi nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ muốn đi bắt người, kết quả Hà Quốc Hoa quay người liền chạy, Tô Mộ Yên đúng là không có bắt được. Tô Mộ Yên trong lòng ngưng tụ, người này cũng có võ công. Trong viện xuất hiện thi thể, Tô Mộ Yên lo lắng Thẩm Dật không dám đi xa, từ bỏ đuổi bắt Hà Quốc Hoa, về tới Thẩm Dật bên người. Công tử trong viện, Thẩm Dật còn đứng ở Lục Nhân Hòa thi thể trước đó, cũng không nhúc nhích. Tô Mộ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Dật nhìn xem Lục Nhân Hòa mặt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như hắn đêm qua lưu Lục Nhân Hòa tại quận thủ phủ cùng một chỗ dự tiệc, có thể hay không hắn có thể trốn qua một kiếp này? Nếu như hắn đem nắm giữ tin tức cùng Lục Nhân Hòa chia sẻ, hắn có phải hay không liền không đi tung hoành thương hội? Nếu như hắn không phải vẫn muốn không đếm xỉa đến, xử lý sự tình của riêng mình không vũng nước đục, kết quả sẽ có hay không có cải biến? Nếu như có người hay không? Sau một hồi lâu, Thẩm Dật hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi. Không có phát hiện có người tung tích. Tô Mộ Yên lắc đầu, nàng nhìn thấy Lục Nhân Hòa thi thể trong nháy mắt liền nhanh chóng ở trong sân lục soát một lần, không có thích khách, không có bóng người, Lục Nhân Hòa thi thể phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường. Thẩm đại nhân, ngươi, lúc này, Thái Phiên Hạc mang theo tốt một đám người chạy tới. Rất kỳ quái, hắn luôn nói hắn công vụ bể bộn, bây giờ nhưng không có đi nha môn, ngược lại nhanh như vậy đuổi tới trong biệt tới. Thẩm Dật mặt không thay đổi nhìn sang, Thái Phiên Hạc khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, tại phía sau hắn, có phụ binh, có con sai, có Khâu Kiến ở bên trong Tùng Châu quan viên. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Phản phất là Thẩm Dật giết Lục Nhân Hòa bình thường. Lục đại nhân, lại có người kêu lên sợ hãi. Kinh kỳ tuần tra đội ngũ bên trong một tên khác ngự sử Ngô Phong gỡ ra đám người lao đến, một thanh quỷ dạp xuống Lục Nhân Hòa bên cạnh thi thể, hốc mắt đỏ lên. Thật lâu, Ngô Phong ngẩng đầu nhìn Thẩm Dật, Thẩm đại nhân, ngươi sao có thể? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tô Mộ Yên trên tay nhuyễn kiếm lắc một cái, giọng dịu dàng quát bảo ngưng lại Ngô Phong tiếng nói, mũi kiếm khó khăn lắm dừng ở Ngô Phong hầu trước. Ngô Phong bị hù kinh hô một tiếng, thân thể về sau khẽ đảo, run nhẹ nhẹ. Thẩm Dật che Tô Mộ Yên tay, để nàng đem kiếm thu hồi lại. Ngay sau đó nhìn về phía đứng tại đó Thái Phiên Hạc bọn người, thấp giọng nói, Thái đại nhân, còn có chư vị đại nhân, hôm nay công vụ thông thả. Thẩm Dật không có giải thích, tại dạng này một cái bùn đất rơi đúng quần tràng cảnh phía dưới, hắn không có vì chính mình giải thích, như là người không phải ta giết không liên quan gì đến ta vân vân. Dù cho trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng Thẩm Dật hay là cưỡng ép áp chế trong lòng lửa vô danh, chỉ như vậy trong nháy mắt liền muốn minh bạch. Đây là một cái bẫy, mặc cho hắn đang giải thích, cũng không hề dùng. Nếu như hắn không có đoán sai, bước kế tiếp Thái Phiên Hạc sẽ hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, trước mắt bao người, nhảy vào lan thương rằng cũng rửa không sạch. Thái Phiên Hạc tựa hồ cũng không nghĩ tới Thẩm Dật sẽ toát ra một câu nói như vậy, ngẩn người mới chỉ hướng Lục Nhân Hòa thi thể hỏi, Thẩm đại nhân, cái này ngươi là có hay không muốn cho chúng ta một lời giải thích? Thái đại nhân hy vọng ta giải thích sao? Thẩm Dật hỏi. Thái Phiên Hạc lần nữa kinh ngạc, chợt hạ lệnh, điều tra trong viện. Đứng tại Thái Phiên Hạc sau lưng phủ binh cùng quan sai nghe vậy tràn vào tiểu viện. Dừng lại. Thẩm Dật đột nhiên trầm giọng vừa quát, tiếng như bạo hưởng, đám người nghe vậy chấn động, tất cả đều ngừng lại. Thái Phiên Hạc cao mày nói, đại nhân đây là ý gì? Bản quan để bọn hắn điều tra, cũng là vì trong viện chỉ có chúng ta, không có người khác. Thẩm Dật mặt không biểu tình, từ tốn nói. Thái Phiên Hạc chân mày nhíu càng sâu, trầm giọng nói ra, bản quan là vì rửa sạch trên người đại nhân hiềm nghi, Thẩm đại nhân không cần sai lầm. Cứ việc hoài nghi, trong viện không có những người khác. Thẩm Dật mặt không đổi sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Phiên Hạc. Thái Phiên Hạc tới đối mặt, sau một lát khua tay nói, Thẩm đại nhân, xin đừng nên cản trở chúng ta phá án, bản quan lấy quận thủ thân phận hạ lệnh, tìm kiếm. Phủ binh cùng quan sai bọn họ nghe, dừng lại bước chân lại bước đứng lên. Ai dám? Thẩm Dật lần nữa lớn tiếng vừa quát, túm lấy Tô Mộ Yên trên tay nhuyễn kiếm, trong tay xuất ra lệnh bài giơ cao, quát, bản quan chính là bệ hạ Khâm Phong giám sát sứ, không có thánh chỉ, ai dám xông ta chỗ ở? Phong cách cổ xưa giám sát sứ lệnh bài, không chi kỷ trải qua bao nhiêu tay của người, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cũng không có khả năng lóe ra ánh sáng, nhưng chỉ như thế một tấm lệnh bài, đủ để khiến người ngắm mà lùi bước. Phủ binh cùng quan sai bọn họ lại lần nữa ngừng, quay đầu nhìn về phía Thái Phiên Hạc. Thái Phiên Hạc trầm mặc một lát, giờ khắc này Thẩm Dật mới chính thức cùng lúc trước hắn gặp lần đầu tiên lúc ấn tượng trùng hợp đứng lên. Nhiều lần suy nghĩ, Thái Phiên Hạc cuối cùng không nói gì, chỉ là sử một ánh mắt. Thế là lại có người hướng trong viện mà đi. Thẩm Dật không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay nhuyễn kiếm một cái lắp mình. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, đi ở đằng trước đầu con sai, tay bưng bít lấy yết hầu, khe hở tràn ra đỏ thâm máu tươi, miệng mở lớn cũng đã nói không ra lời, một lát sau ẩm vàng ngã xuống đất, không có sinh tức. Thẩm Dật cầm kiếm mà đứng, thân kiếm nhuốm máu, một giọt nhỏ xuống trên mặt đất, thân kiếm ánh sáng vẫn như cũ. Ai dám tự tiện xông vào bản quan chỗ ở, chết. Thẩm Dật ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói ra, đây chỉ là Thẩm Dật lần thứ hai ra tay giết người, trùng hợp hai lần giết người đều bị Tô Mộ Yên mắt thấy. So với tại Kim An lúc thiếu đi bối rối, nhiều quả quyết, càng có tàn nhẫn. Tô Mộ Yên biết Thẩm Dật trong lòng nhất định đốt lửa giận. ánh mắt nhìn chăm chú đám người, nếu là cùng nhau tiến lên, Thẩm Dật sợ là không đối phó được, Tô Mộ Yên đã làm tốt che chở Thẩm Dật chuẩn bị. Thái Phiên Hạc sắc mặt khó coi, cái này rõ ràng là quận thủ phủ, hoàn toàn là hắn xin mời Thẩm Dật vào ở, chỉ là Thẩm Dật ở đây, có tấm lệnh bài kia, cái kia quan sai chết cũng chết vô ích. Hắn biết quy củ, cho nên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ, lại tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Dật sẽ như vậy quả quyết tàn nhẫn, một lời không hợp liền ra tay giết người. Chúng quan sai đều là lui lại, không còn dám tiến lên. Để bọn hắn điều tra sân nhỏ không có vấn đề, dưới ban ngày ban mặt giết giám sát xứ. Không khác người si nói mộng. Ta nói, muốn hoài nghi, cứ việc hoài nghi, nhưng người nào dám xông vào ta chỗ ở, giết không tha. Thẩm Dật hung ác vừa nói, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, ánh mắt chiếu tới chỗ, Khâu Kiến bọn người chạm vào đều không dám cùng cái này sắc bén chi nhãn đối mặt. Thái Phiên Hạc trong lòng hơi có chút vội vàng sao động, lúc đầu nhưng còn có một tay chuẩn bị, bây giờ Thẩm Dật như vậy kiên trì, sợ là áp dụng không nổi nữa. Dừng một chút, Thái Phiên Hạc vung tay lên, đem những cái kia phủ bình quan sai triệu trở về, trầm giọng nói ra, nếu Thẩm đại nhân kiên trì muốn sai lầm, thôi. Bất quá, nếu Thẩm đại nhân có hiềm nghi, xin thứ cho bản quan muốn hạn chế đại nhân rời đi. Thái Phiên Hạc trầm giọng phân phó nói, người tới, đem viện này vây lên, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chương 534, Thương Châu chi biến chương 534, Thương Châu chi biến bởi vì Thẩm Dật giám sát sứ thân phận, Thái Phiên Hạc không có khả năng đối với hắn khai thác cực đoan bạo lực biện pháp, cho dù là đem hắn giam lỏng tại trong tiểu viện, cũng phải muốn khách khí, ăn ngon uống sướng cùng bái. Đương nhiên chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Dật cũng lại không có ăn uống hứng thú. Thái Phiên Hạc sai người vây quanh tiểu viện đằng sau liền rút lui, Lục Nhân Hòa thi thể còn nằm tại cái kia, Thẩm Dật đứng ở trước mặt hắn không nhúc nhích. Đều nói người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, xem ra quả nhiên không sai. Lục Nhân Hòa mặc dù đến chí sĩ niên kỷ, nhưng thân thể xương cứng rắn rất, mỗi đến một tòa thành trì, số hắn làm việc nhất là tích cực. Hắn luôn luôn chạy vui sướng, vô luận là khảo khóa hay là kiểm toán, hắn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, là chân chính đem giám sát chuyện này để ở trong lòng người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại kinh kỳ đạo đi đến như thế một vòng, đã không đại công, cũng không có sai lầm, hắn có thể từ ngự sử vị trí bên trên lui xuống đi, an hưởng niềm vui gia đình. Nhưng tất cả những thứ này đều tại hôm nay im bặt mà dừng. Thiếu gia Ngọc Thoa đứng tại Thẩm Dật bên người, nhẹ nhàng nắm cả cánh tay của hắn, mặt có chút sau khi từ biệt, không dám nhìn băng lãnh Lục Nhân Hòa. Hắn là bởi vì ta mà chết. Thẩm Dật kinh ngạc nhìn Lục Nhân Hòa thi thể, đống nhiên mở miệng. Tô Mộ Yên mang theo bi sắc quyến đủ, công tử, cái này cũng không trách ngươi. Hắn nói ta không hiểu quy củ, đại chu triều đình cần ta người như vậy, Thẩm Dật cười, là tự giễu cười. Triều đình không cần ta, cần chính là người như hắn cái này giám sát sứ. Hắn so ta càng vội nói, Thẩm Dật cầm ra bên trong giám sát sứ lệnh bài, tự giễu cười một tiếng. Quan đây này Ngọc Thoa nhìn xem Thẩm Dật tự giễu bộ dáng, trong lòng khó chịu, nhịn không được rơi lệ, nghẹn ngào có tiếng. Ngọc Thoa vừa khóc này, Sảo Nhi cũng không nhịn được. Lục Nhân Hòa đối đãi công vụ khắc nghiệt, đối với người cũng rất tốt, tại Sảo Nhi xem ra, chính là một cái hiền hòa lao ra ra. Tiếng khóc chật chật, Tô Mộ Yên trong lòng cũng có lửa, tức giận nói, công tử, ta đi đem hắn chụp tới. Dừng lại. Thẩm Dật quát bảo ngưng lại Tô Mộ Yên bước chân, hỏi, bắt ai? Bắt Thái Phiên Hạc. Ngươi dùng cái gì lý do bắt? Lấy cái gì bắt? Ta Tô Mộ Yên nói không ra lời, đành phải hơi buồn bực dậm chân một cái. Coi như muốn giết, cũng muốn ngụy trang ngoại ý muốn bộ dáng, hắn dám. Như vậy quang minh chính đại đem Lục Nhân Hòa thi thể đặt ở quận thủ phủ, khẳng định là có kín đáo kế hoạch. Thẩm Dật nói một câu, chợt lại quay người lại, nhìn xem Lục Nhân Hòa. Yên tâm đi thôi, ngươi không làm xong, ta thay ngươi làm. Bình thản ngữ khí, mang theo một chút sâm hàn. Đồng dạng là quận thủ phủ, Thái Phiên Hạc trong thư phòng, vừa rồi hơn 10 người quan viên đều tại, cộng thêm một cái vừa rồi chưa từng lộ diện Lạc Phục Hải. Có người ngừng lại nói đại nhân, sẽ không để cho hắn nhìn ra cái gì tới đi. Khâu Kiến hừ nói, ngươi chưa thấy qua hắn hoàn khố kia dáng vẻ, mà người như vậy có thể nhìn ra cái gì đến? Nhưng hắn vừa rồi giết người không chút nào nương tay, cùng ngày xưa một trời một vực ga người nói chuyện có chút bận tâm, Thẩm Dật một lời không hợp rút kiếm giết người chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, để hắn có chút bận tâm. Khâu Kiến khinh thường nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhìn về phía Thái Phiên Hạc nói ra, đại nhân, muốn ta nói, không bằng trực tiếp làm hắn, làm gì phí thời gian lâu như vậy. Thái Phiên Hạc đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, thản nhiên nói, hắn chết tại quận thủ phủ, ngươi là yếu hại hắn, vẫn là phải hại bản quan. Ách, Khâu Kiến á khẩu không trả lời được. Lục Nhân Hòa chết tại Thẩm Dật tiểu viện, có thể vu oan cho Thẩm Dật, nếu như Thẩm Dật chết lại, vậy liền không ai có thể vu oan. Thái Phiên Hạc buồn buồn thở ra một hơi, Đoan Vương kế hoạch mấu chốt một vòng là muốn hãm hại Thẩm Dật tại chỗ, hiện tại hại là hại lên, nhưng là Thẩm Dật hôm nay biểu hiện đồng dạng để Thái Phiên Hạc có chút bất an. Nhìn qua Đoan Vương cho kế hoạch là không chê vào đâu được, nhưng cái này chút bất an chính là vùng đi không được, cũng không biết ra sao nguyên do. Lúc này Lạc Phục Hải lên tiếng nói, không cần khẩn trương như vậy, bây giờ Thẩm Dật cũng là không đi được, chúng ta theo kế hoạch làm việc, lên trước sách tấu mời đi. Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, hoàng đế khâm điểm giám sát sứ, không có phía trên ý chỉ, bọn hắn đám người này thật đúng là không động được Thẩm Dật. Thái Phiên Hạc tại mọi người trên mặt nhìn lướt qua, trầm giọng nói, tất cả mọi người là người một nhà, hợp tác đã lâu như vậy, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nói nhảm ta liền không nói, hy vọng riêng phần mình làm tốt mặt trước. Là, đại nhân yên tâm. Nhất định, nhất định. Đám người cùng nhau ứng thanh, giết tới mặt phái xuống người tới loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất làm, khác biệt chính là trước kia đều là ngụy trang thành trượt chân rơi xuống nước, gặp phải cướp đường loại hình tráng cảnh tôi Thẩm Dật xảy ra chuyện thời điểm, Chu Nhị Hổ mới cảm thấy Thương Châu không bao lâu, đến Thương Châu trước tiên liền đi độ khẩu thị trường tìm cậu Hoa, hiện tại Thương Châu hiệu buôn về cậu Hoa quản, để hắn điều phối thuyền càng nhanh. Chỉ bất quá đổi tới Hiệu Bôn lúc, Chu Nhị Hổ lại đạt được một tin tức xấu.
Cái gì?
Bị quan phủ bắt? Chu Nhị Hổ ngưng thần hỏi. Được an bài tại Thương Châu, nhìn xem Trần Nhị, Hồng An Tam sư đệ sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, chính là hôm trước sự tình, đến bây giờ còn không có trở về. Hiệu Bôn người đi quan phủ hỏi, bị chạy ra. Chu Nhị Hổ trong lòng nổi lên một tia dự cảm không ổn, gấp giọng hỏi, Trần Nhị đâu? Bị ta rời đi. Hồng An Tam sư đệ nói ngày đó ta cũng tưởng rằng đến bắt Trần Nhị, kết quả bọn hắn tiến đến bắt Cầu Phú Quý liền đi, căn bản không có điều tra sơ nhỏ, ta nhìn không phải hướng về phía Trần Nhị tới. Chu Nhị Hổ nhẹ nhàng thở ra, Trần Nhị không có bại lộ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ là quan phủ tại sao muốn bắt cậu à? Thẩm thị thương hiệu tại Thương Châu lực ảnh hưởng lớn như vậy, thiếu gia mới rời khỏi không lâu, quan phủ mặc kệ sao? Lúc này Thương Châu trong đại lao, nhất nơi hẻo lánh âm u gian phòng, cậu ba bị trói tại trên giá gỗ, đầu vô lực buông võng, trên thân mặc dù nhìn không ra vết thương, cả người cũng rất suy yếu, thỉnh thoảng lại ho khan. Một lát sau, Thương Châu huyện lệnh Cao Tuân bước nhanh đến, nếu mày hỏi, còn không có giải quyết. Trông coi người lập tức đứng dậy, có chút lúng túng nói, tiểu tử này nhìn xem mềm yếu, không nghĩ tới xương cốt rất rắn phế vật. Cao Tuân trầm giọng mắng một câu, chợt đi đến cầu ga trước mặt, kéo ra vạt áo của hắn nhìn lên, một mảng lớn máu ứ động xuất hiện trước mắt. Cao Tuân quay đầu trách mắng, ra tay chú ý phân tức, đánh chết người bên trên. Là, Vân trông coi túi đầu không lưng lên tiếng, làm tỉnh lại hắn. Cao Tuân nói ra, trông coi không nói hai lời, đi lên chính là đùng đùng chính phản hai cái bàn tay co lại. Cầu ga lập tức liền bị đánh tỉnh, khoe miệng chảy xuống máu tươi. Ngẩng đầu thấy đến Cao Tuân, cầu ga hữu khí vô lực nói ra, đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không hãm hại đồng chủ. Cao Tuân mỉm cười, cũng không nóng nảy, khuyên đủ, tiểu hòa tử, Thẩm Dật bất quá đem ngươi trở thành con chó, ngươi đến mức như thế cho hắn bán mạng à? Chỉ cần ngươi viết một phần bản cung, 5.000 lượng bạc ngươi lấy đi, bao ngươi nửa đời sau bình an vô sự, như thế nào? Chương 535, Thiên Trường Tiết. Chương 535, Thiên Trường Tiết. Cầu ga đau thương cười một tiếng, nói ra, lại lên giá. Ta cũng không biết ta giá trị nhiều tiền như vậy. Cao Tuân mỉm cười nói, ngươi cũng biết tiền này không ít, ngươi cho Thẩm Dật khi cả đời cầu tài có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Giao dịch này còn phải nghĩ sao? Ha ha, cầu ga nuốt ngụm nước bọt, miễn cương nói ra, đại nhân cũng là người đọc sách, chẳng lẽ không biết đọc sách người nên có khí tiết à? Cao Tuân sắc mặt ngưng tụ, còn cùng hắn nói đến khí tiết tới, khí tiết có thể đáng mấy đồng tiền. Ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Cao Tuân trầm giọng nói ra, không nghĩ tới ngày thường khúng núm cầu thả phú quý, lúc này xương cốt cứng như vậy. Ta không đáng nhiều tiền như vậy. Cầu ga ho khan vài tiếng, suy yếu nói ra, ta cầm tiền này, cha mẹ ta đều sẽ đánh chết ta. Thẩm Dật thế nhưng là toàn bộ Chu gia thôn nhân, cầu ga nếu như cầm tiền này, trừ phi hắn cao chạy xa bay cả một đời không hồi hương không thấy thân nhân, nếu không cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Hừ. Cao Tuân hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó nói, cho ngươi thêm 3 ngày, không bỏ ra nổi bản cung, bắt ngươi là hỏi. Nói đi Cao Tuân liền nhanh chân rời đi, trông coi túi đầu không lưng đưa tiền hắn, ngay sau đó liền thay đổi hùng lệ mặt, âm ngoan nhìn xem cậu ga, xếp quả đấm chậm rãi đi đến, đốt ngón tay phát ra một trận đôn đốt âm thanh kinh thành. Hôm nay kinh thành đắm chìm tại một mảnh chúc mừng bên trong, mặc kệ thời gian qua tốt xấu, bách tính trên mặt đều mang dáng tươi cười. Cung thành trải lên lụa đỏ, hoàng gia lâm viên răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là vui mừng bầu không khí. Ngày bình thường không ra cửa chính, hôm nay cũng mở ra, ngoài cửa đóng giữ cấm vệ tăng lên hơn 2 lần, thân mang minh khải cầm trong tay anh đương, uy phong chỉnh tề. Mặc dù đã đến thả nha thời gian, nhưng bách quan hồi phủ rửa mặt một phen, lại thay đổi quan bảo, mặc chỉnh tề, mời hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Đây hết thể nguyên nhân giới là bởi vì hôm nay là cái phổ thiên đồng khánh thời gian, thiên trường tiết. Thiên trường tiết không phải cái cố định ngày lễ, thông tục điểm nói, chính là tại vị hoàng đế thọ đản, đổi hoàng đế, thiên trường tiết thời gian cũng sẽ biến. Đến hôm nay, kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên đều có tư cách tiến về trong cung tham gia hoàng đế thọ yến, thọ lễ tự nhiên là không thể thiếu, cho hoàng đế thọ lễ cũng không thể quá khó coi, trừ phi là ngại chính mình làm quan rất thư thái. Bất quá có thể có tư cách tại hoàng cung thọ yến nhập tọa, lúc đầu cũng là một loại vinh quang, so sánh dưới chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ cũng không tính cái gì, trong thiên hạ người có tiền nhiều đi, lại không phải tất cả mọi người có thể tham gia Chu đế thọ yến. Nếu là phổ thiên đồng khánh, Chu đế tại ngày này cũng sẽ khó được địa đại vừa mới bề, quan phủ sẽ thả lương tiếp tế tên ăn mày có thể là thời gian khổ sở bất tính, phạm một ít tội phạm cũng có thu hoạch được đại xá cơ hội, phán quyết thu hậu vẫn chẳng sao, cũng có cơ hội sống đến sang năm mùa thu. Hôm nay ngươi nếu là dám tại trên đường cái phản nạn cái mặt, quan sai bắt ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tối nay hoàng cung so di vãng bất luận cái gì thời gian đều náo nhiệt, trên long ỷ Chu đế hồng quang đầy mặt, mặt mày tỏa sáng bộ dáng thể hiện hắn tuyệt hảo tâm tình. Lại thống trị đại chu một năm này hắn hùng tâm trang trí, sẵn sàng ra trận, quốc khố ngày càng dư dả, lại không giống năm ngoái bình thường giật gấu và bay, liên đối hắn thọ yến cũng muốn giảm bớt chi tiêu. Người đã trung niên, lại quanh năm địa ú ở thâm cùng, Chu đế cũng là thích náo nhiệt người, làm sao gì vãng điều kiện kinh tế không cho phép, nhưng năm nay không giống với lúc trước. Có chồng chất thành núi bạc, năm nay thiên trường tiết Chu đế xử lý lớn đặc biệt xử lý, lễ nhạc, pháo mừng chờ chút tiết mục hướng lớn cả, năm ngoái chỉ có tam phẩm trở lên văn võ quan viên, bá tước trở lên hơn quý tham nội yến, năm nay trực tiếp nối lỏng đến ngũ phẩm, có thể thấy được Chu đế đại khí bao nhiêu. Qua 3 lần rượu, đám người thọ lễ tại tiến cung lúc liền đưa trước đi, Tống Tường sớm đã phái người kiểm kê, bất quá vẫn là có số ít mấy người thọ lễ là muốn ở trước mặt nội, tỉ như hoàng tử đám công chúa bọn họ. Tuổi con nhỏ, không có danh tiếng gì, hoàng tử đám công chúa bọn họ bởi vì còn chưa rời cung khai phủ, tự nhiên cũng không bỏ ra nổi cái gì khó lường thọ lễ. Nhưng thọ lễ nặng trong lòng ý, nhưng đến tuổi này nhỏ hoàng tử đám công chúa bọn họ liền xếp thành một loạt, tại Chu đế ngự tọa trước quỳ xuống, cung cung kính kính nói lên một chút chúc thọ tử, liền cũng liền có thể.
Tốt, tốt.
Chu đế tối nay phi thường vui vẻ, cũng phi thường hiền lành, nhi nữ chúc thọ tử để hắn càng vui vẻ hơn, hào phóng phát hồng bao. Dưới tay quan viên cười hỏi, Tô đại nhân, ngài tặng chính là vật gì a? Tô Càn mỉm cười nói, lão phu cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt, vẽ lên một bức thiên thu hình tặng cho bệ hạ. Tô lão vẽ có thể không thể so với bảo vật kém người kia, cười nói ra, cũng không biết Đoan Vương cùng Khang Vương sẽ đưa vật gì. Tô Càn mỉm cười, vẫn uống rượu không nói gì. Đúng vậy, bọn tiểu bối kia hoàng tử công chúa cũng không bị bách quan để ý, chân chính bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, còn muốn thuộc song vương chi tranh Đoan Vương cùng Khang Vương. Không tới loại thời điểm này, ai có thể chiếm được Chu đế niềm vui, cũng là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, sớm tại tháng trước hai người liền bắt đầu chuẩn bị cho Chu đế quà tặng. Đợi đến chúng ấu tiểu hoàng tử công chúa lui ra, Đoan Vương vượt lên trước đứng ra nói ra, phụ hoàng, nhi thần ngày trước ngẫu nhiên đạt được một đôi ngay cả vết tưởng, kỳ hình như tuấn mã, ngọc chất thông đấu, chính là đương đại hiếm thấy, bảo mã phối anh hùng, bảo vật này chính là vương giả tất cả, nhi thần đặc biệt dùng cái này ngay cả vết tưởng, hạ phụ hoàng thọ đàn. Nói đi, một vị thái giám tiếp nhận Đoan Vương trên tay hộp gấm, hiện lên đến ngự tiền. Hộp gấm để lộ, quả nhiên là vừa đối chất trên mặt đất tốt ngay cả bích, Chu đế bị khen là anh hùng, lập tức đại hỉ, cười nói, tốt. Duệ nhi có lòng, người tới, ban thưởng Đông Châu 10 khỏa. Tạ phụ hoàng ân thưởng. Đoan Vương lớn tiếng tạ ơn, lập tức khoe khoang tựa như nhìn Khang Vương một chút. Khang Vương mặt không đổi sắc, ngay sau đó đứng dậy nói ra, phụ hoàng, nhi thần trước đó đã đem trong phủ tích xúc để mà thuận mua quốc trái, cũng không có thể nạp đến trí bảo, chỉ có thể xin mời nhi thần trăm vị hảo hữu liên thủ vẽ lên một bức giang sơn vạn dặm hình tặng cùng phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng nhất thống thiên thu, ta đại chu phồn vinh hưng thịnh. Không bao lâu bức tranh liền bị trình lên, cao vài trượng một bức tranh, do Khang Vương dưới trướng môn khách liên thủ mà làm, trong đó không thiếu kinh thành danh sĩ, mặc dù so ra kém Tô Cản công lực, nhưng cũng là nhân vật nổi danh. Lấy tên giang sơn vạn dặm, ý nghĩa có phần diệu, còn nữa trăm vị họa sĩ tề lực là Chu đế dâng lên này tấm phò lễ, cũng thể hiện Chu đế đối với đại Chu ảnh hưởng cùng lực thống trị. Chu đế quả nhiên cực kỳ vui mừng, liền nói mấy cái chữ tốt, vung tay lên nói nguyên thành cũng có lòng, ban thưởng rượu ngon 10 hộp, gấm vóc 10 tớt. Cho hai loại, so Đoan Vương còn nhiều thêm một dạng, Khang Vương lớn tiếng tạ ơn, đáp lễ Đoan Vương một ánh mắt. Đoan Vương âm thầm tức giận, giảo hoạt Khang Vương, không chỉ có chiếm được Chu đế cực kỳ vui mừng, còn mặt bên biểu hiện ra hắn được lòng người, thực sự đáng giận. Bách quan thầm nghĩ trong lòng, lần này hay là Khang Vương chiếm thượng phong. Đợi xong Vương hiến xong lễ, Chu đế quét một vòng, cười hỏi: "Minh Nguyệt, ngươi cho chấm chuẩn bị gì a?" Chương 536, Phượng Hưng gấp tấu chương 536, Phượng Hưng gấp tấu Triệu Minh Nguyệt bản không có ý định đứng lên làm náo động, nhưng Chu đế hỏi, Triệu Minh Nguyệt đành phải đứng lên nói: "Về phụ hoàng, Minh Nguyệt cũng chuẩn bị một bức họa tác." Lại là họa tác. Bách quan trong lòng lắc đầu, Tô Càn đưa vẽ, Khang Vương cũng đưa vẽ, lúc này Triệu Minh Nguyệt lại đưa vẽ, xếp tại cuối cùng, liền không có ý mới. Bất quá cũng không quan trọng, Đoan Vương cùng Khang Vương tranh một chuyến thánh tâm, Triệu Minh Nguyệt thân là công chúa tranh giành cũng vô dụng, nói còn nghe được là được. Chu đế cũng không thèm để ý lại là họa tác, cười nói, hiện lên đến cho chấm nhìn một cái. Triệu Minh Nguyệt dừng một chút, không có động tác, Chu đế hỏi, thế nào? Chẳng lẽ rơi vào trong phủ, quên mang đến? Đoan Vương tròng mắt đi lòng vòng, lông mày nhíu lại, bưng lên huynh trưởng giá đỡ nói ra, Minh Nguyệt, hôm nay là phụ hoàng thọ yến, khắp trốn mừng vui, ngươi làm sao bất cẩn như vậy? Lời vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau. Lưu Thăng nếu là ở Đoan Vương bên người, khẳng định phải quên, đáng tiếc Tôn Ti có khác, vị trí của hắn cùng quan viên cùng một chỗ, Đoan Vương làm hoàng tử khẳng định phải cao hơn nhất giai, các loại Lưu Thăng kịp phản ứng. Đoan Vương lời đã nói xong, Khang Vương âm thầm cười một tiếng, thằng ngu này. Quả nhiên, Chu đế trên khuôn mặt hiện lên một tia không vui, nhưng không nói gì. Triệu Minh Nguyệt cũng không để ý tới sẽ Đoan Vương, lúc này Tống Tưởng chắp tay nói ra, "Vậy hạ, công chúa điện hạ tiến cung lúc, đã đem thọ lễ giao cho lão nô." Chu đế sững sờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, "Người a, người a." Tống Tưởng làm đại nội tổng quản là phụ trách thu lễ, nhưng thu bách quan cùng hơn quý lễ, Triệu Minh Nguyệt đem lễ cũng giao cho hắn, hắn không rất thu, cái này cũng biểu hiện ra Triệu Minh Nguyệt một tia tranh thủ tình cảm tâm tư đều không có. Chu đế nhìn xem Tống Tưởng, cười mắng, sự chứ tắt rất, còn không hiện lên đến chấm nhìn. Tống Tưởng giống như đã sớm chuẩn bị, một lát liền trình họa tác đi lên, Chu đế triển khai xem xét, phát hiện người trong bức họa đúng là chính mình. Vẽ lên Chu đế sinh động như thật, anh mi cao lại, khuôn mặt nghiêm nghị, uy nghiêm vô địch, một cỗ khí phách vương giả như muốn từ trong bức tranh tràn ra. Chu đế ngạc nhiên nói, bức họa này chẳng lẽ là ngươi vẽ? Triệu Minh Nguyệt gật đầu nói, là. Kỳ thật Chu đế cũng là hỏi một câu nói nhảm, hoàng đế chân dung, người bình thường nào dám vẽ? Đây chính là mất đầu tội lớn. Triệu Minh Nguyệt nói tiếp, Minh Nguyệt dùng cái này vẽ cung chúc phụ hoàng thánh thể an khang, nguyện thế thanh bình. Ngắn ngủi ba nói, cũng không quá nhiều tội phun, lại hết sức đến Chu đế tâm ý, hai đứa con trai đều trắng trợn khen ngợi định mà hắn. Triệu Minh Nguyệt lại bình bình phàm phàm chúc hắn thánh thể an khang, cũng chính là loại bình thường này mới càng giống người nhà cha con, mà không phải quân thần. Tốt, tốt. Chu đế ngữ khí bất chuyển, giống như cảm thán, giống như tán thưởng, một lát sau cười hỏi, chấm tại trong lòng ngươi là này tấm bộ dáng nghiêm túc, nên nói không nói. Chu đế đối mặt Triệu Minh Nguyệt thời điểm, bộ kia hiền lành bộ dáng thẩm giật đầu đen rau muốn không chỉ một hai vẻ, vẽ lên Chu đế là đối mặt thần tử lúc bộ dáng. Đương nhiên Triệu Minh Nguyệt cũng sẽ không nói, bức họa này sát thực tiếp thu một chút thẩm giật ý kiến, mới khiến cho nó lộ ra càng rất thật. Một lúc lâu sau, Chu đế cảm thán thu hồi bức tranh, giao cho Tống Tường nói cất kỹ, ngày mai tại ngự thư phòng phủ lên. Có thể bị treo ở ngự thư phòng, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo bảo vật, đối với một bức họa tới nói, đây cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Chu đế lại lần nữa thở dài, nói ra, ngoại ô trăm dặm tư cấp, ban cho Minh Nguyệt đi. Nhàn nhạt một lời, cho trăm dặm thực cấp, trăm dặm ở giữa có bao nhiêu gia đình. Nói không rõ ràng, nhưng nó giá trị khẳng định không phải Đoan Vương cùng Khang Vương những ban thưởng kia có thể so sánh. Đoan Vương cùng Khang Vương đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, Khang Vương còn tại trong lòng mừng thầm, vượt trên Đoan Vương. Bách quan trong lòng tán thưởng, Song Vương rằng có, kết quả hay là công chúa điện hạ được sủng ái nhất, lúc này có người không khỏi đang suy nghĩ, nếu như công chúa điện hạ là thân nam nhi. Triệu Minh Nguyệt tạ ơn đằng sau, làm người khác chú ý nhất khâu liền cũng đi qua, sau đó chính là tiếp tục ăn uống, thưởng thức lễ nhạc vũ khúc. Báo. Không ngờ lúc này một đạo thét dài truyền đến, một tên cấm vệ bỗng nhiên bước nhanh lên điện, tay nâng một phong tấu thư, tại ngự tiền quỳ xuống, cao giọng nói ra, "Bệ hạ, Phượng Hưng quận thủ thái phiên hạc gấp đấu." Bách quan riêng phần mình kinh ngạc, Phượng Hưng gấp đấu. Bởi vì quan chức tính đặc thù, quận thủ cùng tổng đốc những quan viên này ở trên trời giái tiết cũng không thể tự ý rời hạt địa, lúc này một phong chức chúc thọ sổ con biểu thị tâm ý không gì đáng trách, nhưng cũng không dùng được nói là gấp đấu đi. Nghe được Phượng Hưng hai chữ, Triệu Minh Nguyệt tâm thần hơi rét, nàng nhớ kỹ lúc này Thẩm Dật hẳn là ngay tại Phượng Hưng quận. Chu Đế nghe được gấp đấu hai chữ, lông mày cau lại, chẳng lẽ Man Lô đánh tới Phượng Hưng quận? Không thể nào. Trình lên. Chu Đế một phân phó, Tống Tường lập tức lấy tấu chương đi lên, Chu Đế mang theo chút tâm thần bất định mở ra, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Bách quan cũng đều quan sát đến Chu Đế sắc mặt, thấy thế không khỏi ở trong lòng phỏng đoán, xảy ra đại sự gì đây là? Tô Càn sắc mặt nghiêm nghị, hắn cũng đồng dạng tưởng rằng chiến sự căng thẳng. Chỉ có theo tướng quốc công tiến cung, cùng một đám tiểu bối ngồi tại đại điện cuối cùng nhậm khiếu mặt mỉm cười, bởi vì hắn biết, quyển sổ con này bên trên viết là cái gì. Đúng đấu chương bị Chu Đế trùng điệp còn tại ngự án bên trên, nguyên bản chữ hỉ viết lên mặt sắc mặt biến đến hơi có chút khó coi. Nhưng Tô Càn lại yên tâm, bởi vì Chu Đế không có rời tiệc, nếu quả như thật là chiến sự vấn đề, Chu Đế tất nhiên sẽ bỏ giờ yến hội, triệu bọn hắn thương nghị đối sách, ở trên đại sự Chu Đế từ trước tới giờ không mập mờ. Chu Đế mặc dù không có rời tiệc, nhưng đằng sau yến hội nụ cười trên mặt cũng không còn từng trở về, thẳng đến yến hội kết thúc, Chu Đế mới phân phó Tô Càn ngày mai đến ngự thư phòng gặp hắn. Tan tiệc thời điểm, bách quan dần dần rời khỏi đại điện, ngoài điện, Khổ Bức Diệp Song Phàm còn tại đứng gác, Chu Hiên ba người chính cùng hắn chơi ghẹo. Đinh Võ Thành cười nói, "Song Phàm, ngươi là không biết, hôm nay rượu kia, thật đúng là không tầm thường a." "Ngươi biết cái gì?" Chu Hiên mắng một câu, cười hắc hắc nói, "Muốn ta nói, hay là những vũ cơ kia đủ kình, dáng người kia, không hổ là ngàn dặm mới tìm được một, eo nhỏ kia xoay ai, đáng tiếc Song Phàm ngươi muốn đứng gác, không nhìn thấy." Ba người cất tiếng cười to, không hề cố kỵ đùa với Diệp Song Phàm. Diệp Song Phàm quyệt miệng, mặt túi cùng cái gì giống như, Chu Hiên ba người theo trưởng bối nhập biến, Diệp Song Phàm lại không được, coi như Diệp Nam tới kinh thành, Diệp Song Phàm cũng vẫn là muốn làm Vũ Lâm vệ nên kiếm sống, không thể vào ghế uống rượu nhìn mỹ nữ. Đùa giỡn qua đi, Chu Hiên nói ra, Phượng Hưng giống như xảy ra chút sự tình, nói đến Thẩm Minh vừa vặn tại cái kia, chúng ta không được nghe nói, hắn biết việc này lại so bệ hạ còn sớm, thật sự là hâm mộ a. Ai, vẫn là hắn dễ chịu. Diệp Song Phàm hít một tiếng, đông nhiên dám túi nói bất quá hắn coi như giảng nghĩa khí, cho ta tại Xuân Hương lâu lưu lại 3000 lượng. Thạch Quý cả kinh nói, cái gì? Còn có loại chuyện tốt này? Ngươi thế mà không nói cho chúng ta. Đinh Võ Thành cả giận nói. Chu Hiên không cam lòng nói, mặt ngoài huynh đệ. Vị huynh đệ này, không làm cũng được. Diệp Song Phàm cười ha ha một tiếng, rất đáp ý các ngươi cũng không biết, Thẩm Dật rất sắp xui xẻo đi. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Chương 537, nguy cơ nổi lên bốn phía. Chương 537, nguy cơ nổi lên bốn phía. Đùa dẫn lập tức dừng lại, Chu Hiên quay đầu nhìn về phía người tới, trầm giọng nói, Nhậm Thiếu. Nhậm Thiếu mặt mỉm cười đi tới đi lên, nhìn lướt qua nói ra, các ngươi Thẩm huynh, chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Ngươi nói cái gì? Diệp Song Phàm nhíu mày hỏi. Nhậm Thiếu chậm rãi đi ra phía trước, xích lại gần Diệp Song Phàm, thấp giọng nói ra, các loại Thẩm Dật không có giám sát sứ thân phận, hắn liền chẳng là cái thá gì, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giết hắn, chém đứt tứ chi của hắn, treo ở trên cây để quạ đen gặm ăn nữ nhân của hắn, ta sẽ thật tốt chiếu cố Diệp Song Phàm. Ánh mắt trì trệ. Nhậm Khiếu lui ra phía sau một bước, vô Diệp Song Phàm bả vai, mỉm cười nói, đến lúc đó, ngươi có thể thay hắn nhặt xác. Diệp Song Phàm nộ khí tỏa ra, một thanh rút ra bên hông bảo đao, phẫn nộ quát, lao tử trước nhặt xác cho ngươi. Song Phàm. Chu Hiên mấy người giật nảy cả mình, bọn hắn không nghe thấy Nhậm Khiếu nói cái gì, chỉ gặp Diệp Song Phàm đột nhiên nổi giận, lại muốn tại trong hoàng cung này chặt Nhậm Khiếu, kinh ngạc phía dưới liền vội vàng tiến lên chế chủ hắn. Diệp Song Phàm hai tay bị Chu Hiên bọn người bắt được, bảo đao dưới ánh trăng lóe sáng loáng hàn quang, chân cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đạp ở Nhậm Khiếu trước người. Nhậm Khiếu chỗ nào ăn ở, lập tức liền bị đá bay, ngã xuống đất ngửa mặt lên trời, nhưng mà trên mặt hắn nhưng không có mảy may sắc mặt giận dữ, ngược lại cười quỷ dị đi ra. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười để Diệp Song Phàm giận quá, sử xuất sức lực toàn thân tránh ra ba người trói buộc, nhanh chân phóng tới Nhậm Khiếu. Chu Hiên tay mắt lanh lẹ, vượt lên trước một bước giao nộp Diệp Song Phàm đao, thế nhưng bèn bèn như vậy, đến cùng không thể giữ chặt Diệp Song Phàm. Cười, cười. Lão tử để cho người cười. Diệp Song Phàm trực tiếp cười tại Nhậm Khiếu trên thân, tả hữu khai cung hai nắm đấm như mưa điểm giống như đánh tại Nhậm Khiếu trên mặt, hai quyền xuống dưới Nhậm Khiếu đã là máu mũi tràn ra, nhưng mà trên mặt nụ cười quỷ dị không chút nào không giảm. Đi ngang qua bách quan đều ngừng lại, ngạc nhiên nhìn xem Vũ Lâm giáo úy ẩu đả tướng quốc công chi tử. Dừng tay. Mấy đạo hét to truyền đến, bốn phía Vũ Lâm vệ tiến lên hợp lực kéo ra Diệp Song Phàm, Chu Hiên ba người bước lên phía trước ngăn đón hắn. Ha ha, Nhậm Khiếu sát máu mũi, từ từ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Song Phàm, từ tốn nói, thật sự là hảo huynh đệ a. Về sau cho thêm hắn đốt mấy tờ giấy đi. Diệp Song Phàm giận dữ, lao tử thảo ngươi. Diệp Song Phàm còn muốn tiến lên, lại bị Vũ Lâm vệ ngăn lại, Nhậm Khiếu lạnh nhạt rời đi, mang trên mặt nụ cười trào phúng. Chu Hiên đẩy Diệp Song Phàm một thanh, mắng: "Song Phàm, làm phiền ngươi lớn." Diệp Song Phàm lăn lộn không quan tâm, nổi giận mắng: "Lão tử ra ngoài lại nói tiếp trừng trị hắn." Cậu vật. Cách một ngày tảo chiều, đề tài thảo luận thứ nhất là tướng quốc công chi tử lại bị đánh. Cái này chữ lại rất tinh túy, nhưng lần này không ai có thể cho Diệp Song Phàm che chở. Vũ Lâm giáo úy đánh người, đánh chính là tướng quốc công chi tử, mấu chốt nhất là hay là tại trong hoàng cung, cái này còn thể thống gì? Vô luận từ thân phận hay là địa điểm đến xem, Diệp Song Phàm đều làm quá phận. Hôm nay hắn dám đánh quốc công chi tử, qua một trận còn không biết muốn đánh ai nhi từ đâu, vạn nhất ngày nào phát điên, ngay cả hoàng tử cũng đánh đâu. Triều đình hướng gió cơ hồ là nghiêng về một bên, cho dù mấy vị võ tướng hữu tâm che chở, nhưng lại không biết nguyên do, chỉ biết là Diệp Song Phàm đột nhiên nổi điên hành hung nhậm thiếu, muốn thay hắn giải vây đều không có địa phương ra tay. Cuối cùng Chu Đế hạ lệnh, gọi đi Diệp Song Phàm Vũ Lâm giáo úy chức vụ, lệnh cưỡng chế nó hướng nhậm thiếu xin lỗi. Ai ngờ mệnh lệnh dưới, bị truyền triệu tiến điện Diệp Song Phàm trước mặt mọi người giao cung bài, cử động lần này liền có thể coi là thoát ly Vũ Lâm vệ, nhưng dưới đó một phen cử động để đám người trợn mắt hốt mồm. Gọi chức của ta nhận, nhưng muốn ta hướng nhậm thiếu xin lỗi, không có khả năng. Ra ngoài ta còn đánh hắn. Diệp Song Phàm có thể nói đem toàn cơ bắc ba chữ quán triệt đến cùng, mấy vị võ tướng trong mắt đại phát ánh sáng, nhưng ở trên đại điện lại không thể lớn tiếng khen hay gọi tốt, chỉ có thể ở trong lòng tán thưởng. Tướng quốc công tức thiếu chút nữa con qua đi, hung hăng tại trên điện khóc lóc kể lể, tại tăng thêm Đoan Vương duy trì, Chu Đế nghe tâm phiền, cuối cùng hạ lệnh đem Diệp Song Phàm cấm túc trong phủ, không được đi lại, cũng phái người thông chi Diệp Nam để hắn xử lý việc này. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, chuyện thứ hai này lại đưa tới triều đình chấn động. Tuần tra kinh kỳ giám sát sứ thẩm giận, lại bởi vì xung đột thống hạ sát thủ, nhu sát tùy hành ngự sử Lục Nhân Hòa, bị quận thủ Thái Phiên Hạc cùng một đám Tùng Châu quan viên mắt thấy hiện trường. Tuần tra kinh kỳ luôn luôn là cá nhân người tránh không kịp khổ sai sự tình, muốn tân tân khổ khổ đi khắp phương Bắc ba quận không nói, trên đường còn cũng dễ dàng ra ngoài ý muốn. Như là gặp phải sơn tặc cướp đường, thuyền đắm trong sông loại sự tình này đã không phải là một lần hai lần. Nhưng giám sát sứ nhu sát theo quan, loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Nhu sát đồng liêu, giết hay là ngự sử, tình hình ác liệt, làm cho người liễu lưới. Trên triều đình lập tức nghị luận ở mỹ bệ hạ, việc này sợ có kỳ quặc. Tô Cản cái thứ nhất đứng ra nói chuyện, hắn cho là Thẩm Dận sẽ không làm loại sự tình này. Như thế nào kỳ quặc? Bị đám người mắt thấy, chẳng lẽ còn có giả? Đoan Vương đứng ra. Lúc đầu hắn có chút ngộng, dừng một chút mới nhớ tới, đây là Nhậm Kiều giúp hắn chế định kế hoạch. Lưu Bá Hoành kinh ngạc phía dưới, không kịp nghĩ nhiều, ra khỏi hàng nói ra, bệ hạ, theo thần quan sát, Thẩm Dận mặc dù làm việc hoang đường, nhưng làm người còn tính hòa tốt, sẽ không có như thế cử động. Thân là Thẩm Dận đã từng cấp trên, nói lời này có độ tin cậy vẫn phải có. Chỉ là cử động lần này để Đoan Vương có chút không vui. Khang Vương nhíu mày, Thẩm Dật giết người. Không nên a. Mặc dù muốn mời chào Thẩm Dật, nhưng nghĩ tới ngày đó tại Tần phủ vấp phải trắc trở, Khang Vương lựa chọn bo bo giữ mình, không có đứng ra nói chuyện. Võ tướng nhất hệ, bao quát trấn viện tướng quân ở bên trong cũng đứng ra là Thẩm Dật nói chuyện, cho là sự tình kỳ quặc, ứng cho nghiêm tra. Đoan Vương cố gắng nghĩ lại lên ngày đó Nhậm Khiếu gián ngôn, đứng ra nói ra, phụ hoàng, nhi thần coi là, không thể chỉ nghe lời từ một phía, cũng không thể theo qua lại ấn tượng phán đoán, việc này ảnh hưởng quá lớn, ứng lấy đô sát viện cầm đầu, hình bộ đại lý tự làm phụ, tam ti hợp tra việc này mới là công chính. Lời vừa nói ra, bách quan đều kinh. Như vậy có lý có cứ, công bằng, đây là Đoan Vương có thể nói ra tới. Chu Đế trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chợt gật đầu nói, Nguyên Duệ nói không sai, án này cần nghiêm tra. Đoan Vương mừng thầm trong lòng, đắc ý nhìn Khang Vương một chút, đồng thời lại đang trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không nhìn lầm Nhậm Thiếu, lại tính không sai chút nào. Cũng không biết vì cái gì hắn muốn đi gây Diệp Song Phạm. Tào Chiêu đằng sau, Tô Cản, Lưu Thăng, đại lý tự thiếu khanh, hình bộ thượng thư tể tụ ngự thư phòng thường nghị việc này. Không người biết được tất cả bên trong tường tình, chỉ là tin tức ngầm truyền ra, nghe nói công chúa Triệu Minh Nguyệt biết được việc này đằng sau nhanh chóng tiến cung, chạy đến trong ngự thư phòng không biết nói thứ gì, cuối cùng Chu Đế giận tím mặt, lần thứ nhất uống trách Triệu Minh Nguyệt. Thiên trường tiết cách một ngày, Thẩm Dật mưu sát ngự sử Lục Nhân Hòa tin tức ở kinh thành trắng trợn lên men, nhưng ở trước đây, liền đã truyền khắp Phượng Hưng quận, cũng theo Thương Châu lui tới khách thường, tin tức tại Giang Nam cũng lan truyền nhanh chóng. Chương 538, nên ta hoàn thủ chương 538, nên ta hoàn thủ cuối cùng kết luận, giống nhau Đoan Vương ngày đó gián ngôn, đô sát viện cầm đầu, đại lý tự hình bộ phụ trì, điều nhân thủ tiến về Phượng Hưng điều tra việc này, đang tra minh chân tướng trước đó, tạm gọi Thẩm Dật giám sát sứ chức vụ. Lúc này đám người lại nghĩ tới, đô sát viện Lưu Thăng, đúng vậy chính là Đoan Vương trung thực người ủng hộ a, Đoan Vương giống như là thuận miệng một lời, nhưng lại là Lưu Thăng tranh giành một cái cơ hội lập công. Thật sự là cao, không ít người chuyện như vậy đối với Đoan Vương đều có chút đổi cái nhìn. Cùng lúc, vô số người đều cảm thấy Thẩm Dật đoán chừng là khó thoát kết quả bi thảm. Đầu tiên, Lưu gia cùng Thẩm Dật khúc mắc không cần nhiều lời, Lưu gia thiếu gia cùng Thẩm Dật cố sự là cái người kinh thành đều biết. Hình bộ phụ trách việc này trương nghiêm, nghe nói cũng cùng Thẩm Dật từng có mâu thuẫn. Một cái khác đại lý tự, tuy nói cùng Thẩm Dật không có thù cũ, nhưng đại lý tự từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, ai mặt mũi cũng không cho, chỉ sợ đủ Thẩm Dật chịu. Đoan Vương phủ. Đoan Vương phân phó nói, Lưu đại nhân, án này ngươi tốt nhất tự mình đi xử lý, muốn làm xinh đẹp. Lưu Thăng biết trong đó liên lụy, gật đầu nói, ta đã hướng bệ hạ tố minh, đô sát viện do ta tự mình dẫn đội. Tốt, phải ngồi vương Thẩm Dật tội danh. Đoan Vương nhẹ gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía trên mặt còn có chút sưng đỏ Nhậm Thiếu, quan thiên đạo, Nhậm Thiếu, lần này ngươi là công đầu, chỉ là ngươi làm gì muốn đi gây cái tia Diệp Song Phạm? Thương thế không ngại đi. Nhậm Khiếu mỉm cười nói, lâm thời này lòng tham, không quan trọng, đa tạ điện hạ quan tâm. Kỳ thật cũng không phải là Lâm Thời này lòng tham, Nhậm Kiếu chỉ là muốn tra tấn Thẩm Dật, tại hắn trước khi chết, để người đứng bên cạnh hắn cũng đi theo không may, để hắn thống khổ. Nhậm Kiếu nói tiếp, điện hạ, ngày đó kỳ thật ta còn chưa nói hết, định Thẩm Dật tội, chúng ta còn có rất nhiều có thể làm. Đoan Vương Hiếu Kỳ nói, a, còn có cái gì? Nhậm Kiếu cười nói, Thẩm Dật xuống ngựa đằng sau, hắn thẩm thị thương hiệu thiết yếu xú danh Sở Lui, lúc này điện hạ để Tung Hoành Thương Hội thừa lúc vắng mà vào, đã có thể toàn bộ tiếp nhận thẩm thị thương hiệu sinh ý, lại có thể chiếm được một cái tiếng tốt. Đoan Vương sững sờ, chợt vỗ tay nói, tốt, tốt a. Nhậm Kiếu, ngươi thật đúng là bản vương phúc tinh a, ha 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 ha. Lưu Thăng Lâm thầm nghĩ thầm, kẻ này quả nhiên bất phàm, tính toán như vậy lâu dài, khó trách ngày đó Đoan Vương cao hứng như vậy. Khen vài câu, Đoan Vương cuối cùng vỗ tay nói, đi, Lưu đại nhân, ngươi cũng sớm đi trở về chuẩn bị đi. Lưu Thăng cùng Nhậm Kiếu nghe vậy cáo lui. Lưu đại nhân, chính hướng vương phủ bên ngoài đi tới, Nhậm Kiếu bỗng nhiên đuổi theo. Lưu Thăng nghi ngờ dừng bước lại, gật đầu thăm hỏi, mặc dù là tiểu công gia, nhưng lấy thân phận của hắn cũng không cần quá khách qua đường khí. Nhậm Kiếu mỉm cười nói, án này, Lưu đại nhân cần phải để ý một chút. Nhậm Kiếu ngữ khí để Lưu Thăng trong lòng không vui, thản nhiên nói, bản quan tự nhiên hiểu được, không cần tiểu công gia nhắc nhở. Nhậm Kiếu lơ đễnh, nói tiếp, tốt nhất đừng để Thẩm Dật có kêu oan cơ hội, không phải vậy, sợ là muốn liên lụy Lưu đại nhân. Lưu Thăng cau mày nói, lời ấy ý gì? Lưu đại nhân không biết. Nhậm Kiếu giả bộ kinh ngạc bộ dáng, nói ra, trước đó, ta phái người đi Đông Dương tra một chút Thẩm Dật nội tình. Lưu Thăng không biết Nhậm Kiếu ý tứ, không nói gì. Mẹ của hắn tên là Lưu Tuyết Nga. Nhậm Kiếu lời kế tiếp, để Lưu Thăng trong lòng giật mình. Đối mặt Lưu Thăng mang chút hung lệ ánh mắt, Nhậm Kiếu mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, không biết có phải hay không là năm đó để Lưu gia mông tu bị kia. Thiếu gia, ăn cơm trước đi tùng chủ quần thủ trong phủ. Ngọc Thoa nhìn xem mắt quần thâm dày đặc, khuôn mặt xa suốt tinh thần thầm giận, lo âu nói ra. Cho dù cầm tù ở trong viện, thức ăn phương diện cũng mười phần phong phú, mặn chay phối hợp đầy đủ mọi thứ, trừ không có khả năng xuất phủ, đãi ngộ bên trên cùng ngày xưa cũng không có khác biệt. Chỉ là có Lục Nhân Hòa sự tình, tất cả ăn uống đều muốn tinh thông độc dược chi đạo Tô Mộ Yên nghiệm qua sau mới có thể ăn. Không cần. Thẩm Dật cũng không quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn trang giấy. Hơn 10 trang giấy bị Thẩm Dật tràn ngập, lít nha lít nhít chữ viết chỉ là nhìn lên một cái liền chóng đầu. Tất cả mọi chuyện đều bị viết xuống dưới, Diên Sơn manh mối, Tùng Châu quái tượng, Tiêu Thạch mỏ liên hệ, Lục Nhân Hòa hành tung, Tung Hoành Thương Hội liên lụy, Lạc Phục Hải mời. Phàm là có thể nghĩ tới, Thẩm Dật đều viết đi ra, trước đó, hắn đã mấy ngày không có chợp mắt. Ngọc Toa đã khuyên số bề, Thẩm Dật chính là không chịu dịch chuyển khỏi lực chú ý ăn cơm, nàng không có cách nào, chỉ có thể nhìn về phía Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên nét môi đỏ, lắc đầu, biết lúc này không ai có thể khuyên Thẩm Dật. Thẩm Dật nắm thật chặt bút lông, ánh mắt phi tốc tại hơn 10 tờ giấy tạo động, đầu đã có chút hôn mê, nhưng hắn khiến cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nếu không thể tra ra trận tướng, là Lục Nhân Hòa báo thủ, hắn biết đời này hắn đều đem bước không qua khảm này. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, lúc này, thật gặp nan quan, kinh kỳ đạm nước, thật quá sâu. Có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao muốn đối với Lục Nhân Hòa ra tay, vì cái gì không phải trực tiếp đối phó hắn? Vì cái gì Lục Nhân Hòa thi thể lại đột nhiên xuất hiện ở trong viện, rõ ràng không có những người khác xuất hiện ở trong viện? Vì cái gì? Thiếu gia A Phúc đi đến, sợ hãi mở miệng, nói. Thẩm Dật cũng không quay đầu lại nói ra. A Phúc dựng lấy coi chừng nói ra, trong viện vừa vặn có chút vật liệu gỗ, ta đánh cái đơn giản quan tài con, trước tiên đem Lục đại nhân. Thẩm Dật đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn gần A Phúc, dọa đến A Phúc kém chút té ngã. Lục Nhân Hòa thi thể đã sớm bị Thẩm Dật sắp đặt tại trong một gian sương phòng, đắp lên vải trắng. A Phúc biết được công việc thợ mộc, nghĩ đến đánh cái đơn giản quan tài cũng có thể lý giải. Lúc này chính là mùa hè, không cần quan tài, thi thể mùi thối liền không che giấu được. Thẩm Dật hít sâu một hơi, đang muốn đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? A Phúc sững sờ nói, tiểu nhân nói đánh cái đơn giản quan tài con, trước tiên đem Lục đại nhân trước một câu. Trong viện vừa vặn có chút vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ? Trong viện vật liệu gỗ đó là Hà Quốc Can tu sửa phòng ở mang tới. Thẩm Dật trong miệng thì thào, trong mắt tinh quang sáng rõ. Tại mấy người nghi hoặc không hiểu bên trong, Thẩm Dật nhanh chóng chạy ra sương phòng. Mấy ngày chưa đi ra ngoài, chứng mắt ngày mùa hè liệt dương để Thẩm Dật một trận choáng váng, kiên trì chạy đến ngày đó Lục Nhân Hòa nằm đống kia vật liệu gỗ trước đó, Thẩm Dật ngừng chân thật lâu. Bốn chỗ nhìn một cái, Thẩm Dật tự giễu cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế, vì hại ta, ngược lại là rất thông minh a. Thiếu gia, công tử. Ngọc Toa cùng Tô Mộ Yên đổ tới, lo âu nhìn xem vị Thẩm Dật. Thẩm Dật chỉ là lắc đầu, chỉ là thở dài, ngoài viện phụ trách trông coi phủ bình quan sai cũng nhịn không được thò đầu ra nhìn, không hiểu Thẩm Dật đang làm gì. Thẩm Dật không cần bọn hắn hiểu, hắn chỉ cần một sự kiện. Báo thủ. Sau một hồi lâu, Thẩm Dật xuất ra một tấm lệnh bài, trong ánh mắt mang theo sát khí, ngựa khí như là cửu u mà ra. Nên ta, hoàn thủ. Chương 539, mẹ chương 539, mẹ kinh thành Lưu phủ. Thẩm Dật sự tình một khi tuôn ra, Lưu Bá Hoành liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng, trước khi chuẩn bị đi rõ ràng đã nhắc nhở vô số lần, cũng coi là bằng Thẩm Dật phong cách hành sự sẽ không cuốn tới chuyện phiền toái bên trong đi, kết quả là hay là đâm đầu vào nam tường. Thái Phiên Hạc gấp tấu nói Thẩm Dật giết người, hay là giết ngự sử, Lưu Bá Hoành là quả quyết không tin, thậm chí hắn cũng không tin Hào Hoa Phong Nhã Thẩm Dật sẽ giết người. Nhưng hắn không nghĩ ra vì cái gì thế mà lại có người mắt thấy hiện trường. Đối với Phượng Hưng tình huống Lưu Bá Hoành không hiểu nhiều lắm, đại ca Lưu Thăng một lòng phụ tá Đoan Vương, nhưng Lưu Bá Hoành cũng không phải là, tư pháo sự tình Lưu Bá Hoành căn bản liền không hiểu rõ. Hắn sở dĩ nói kinh kỳ đạo nước rất sâu, hoàn toàn là từ đối với qua lại mấy lần tuần tra kết quả phán đoán. Vạn hạnh, bệ hạ không có nghe tin lời từ một phía, bổ nhiệm tam tư hội thẩm việc này, sự tình không có ngồi vững liền tốt. Đại lý tự làm việc Lưu Bá Hoành yên tâm, khẳng định là công chính, hình bộ bên kia Trương Nghiêm có lẽ sẽ cho thẩm giật tìm chút phiền phức, nhưng tin tưởng thẩm giật hẳn là có thể ứng phó. Về phần đô sát viện, đại ca Lưu Thăng Lệ thuộc đô sát viện, năng lực khẳng định là có, liền sợ bởi vì qua lại Lưu Ngạn sự tình đại ca cũng sẽ mượn cơ hội cho thẩm giật chút sắc mặt nhìn. Vẫn là phải từ mặt bên khuyên một chút mới là. Tổng thể tới nói vấn đề không lớn, Lưu Bá Hoành tin tưởng thẩm giật sẽ không giết người, bằng hắn tặc kia đầu tặc nao tính tình coi như giết người khẳng định cũng sẽ không để người biết. Lao ra. Bên ngoài truyền đến hạ nhân thanh âm, Lưu Thăng trở về. Lưu Bá Hoành chờ đợi đã lâu, trước tiên liền đi ra ngoài đón, nhưng nhìn thấy Lưu Thăng lúc bước chân lại dừng một chút. Lưu Thăng mặt thúi tựa như là bị biếm quan một dạng, từ đô sát viện giáng chức đến huyện nha chân chạy loại kia. Đại ca Lưu Bá Hoành sững sờ hô một tiếng, Lưu Thăng lại một lát không ngừng, nhanh chân đi tiến vào chính sảnh. Lưu Bá Hoành từ ngạc nhiên bên trong kịp phản ứng, bước nhanh đuổi đi bảo, đại ca, phát sinh chuyện gì? Lưu Thăng trầm mặc không nói, ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, khuôn mặt có chút có gắp. Hỏi mấy lần, Lưu Thăng hay là không nói lời nào. Lưu Bá Hoành trong lòng lo lắng thẩm giật người cháu trai này, dứt khoát nói lên chính sự. Đại ca, thẩm giật người này ta hiểu rõ, quả quyết không phải loại này người hành hung, án này nhất định có kỳ bạc, đô sát viện bên này hẳn là chặt chẽ điều tra ngươi như vậy vội vã thay hắn thoát tội. Nói còn chưa dứt lời, Lưu Thăng đống nhiên mở miệng, tiếng nói trì trệ, Lưu Bá Hoành có chút ngạc nhiên, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lưu Thăng nhìn thẳng đệ đệ của mình, trong giọng nói mang theo rõ ràng tức giận, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Lưu Bá Hoành nhiều lần suy nghĩ, lắc đầu nói, đại ca ngươi đang nói cái gì? Thứ Lưu Thăng trùng điệp hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, hắn sớm đã không phải hộ bộ người, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Lưu Bá Hoành mặt người, tả hưu tối nay bầu không khí cũng không tốt lại quên, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói ra, án này ảnh hưởng sâu xa, vẫn là phải hảo hảo giao phó một phen phái đi ra người, theo lẽ công bằng làm việc, dù sao triều chính trên dưới đều nhìn chằm chằm việc này, lúc này không cần giao đợi, án này ta tự mình xử lý. Lưu Thăng trầm giọng nói ra. Lưu Bá Hoành rất là kinh ngạc, nguyên bản liền sợ đại ca bởi vì qua lại ân oán tại trên việc này bỏ đá xuống giếng, hiện tại xem ra thật là có đây khả năng. Đại ca không cần nói. Lưu Thăng vẫn đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu Bá Hoành nói, ta nói, việc này ngươi không cần xen vào nữa. Nói đi, Lưu Thăng bước dài ra trong sảnh, không biết đi hướng nơi nào, lưu lại một mặt ngạc nhiên Lưu Bá Hoành. Trở về thư phòng, Lưu Bá Hoành không khỏi suy nghĩ, vì cái gì hôm nay Lưu Thăng sẽ nổi giận, còn có câu kia ngươi có phải hay không đã sớm biết, để Lưu Bá Hoành lo sợ bất an. Nhị gia, Hà quản gia tìm tới. Lưu Bá Hoành trực tiếp hỏi, đại ca đi nơi nào? Đi từ đường. Hà quản gia như nói thật đạo. Từ đường, Lưu Bá Hoành tự lẩm bẩm, thật lâu, biểu lộ có chút thống khổ lắc đầu. Nguy rồi, Chu đế thúc giục quá, triều chính trên dưới cũng nhìn chằm chằm, đô sát viện, đại lý tự, hình bộ tam ti rất nhanh điều tập phụ trách án này nhân thủ. Không ngoài dự liệu, đô sát viện do Lưu Thăng dẫn đội, còn có chọn vẹn 20 người tham gia đội ngũ, hình bộ do Trương Nghiêm dẫn đầu, cùng đại lý tự đội ngũ đều là 3-5 người quy mô trang bị nhẹ nhàng. Chuẩn bị lên đường hôm nay, lại xảy ra ngoài ý muốn. Đưa Lưu Thăng lúc ra cửa, Lưu Bá Hoành hay là tại hết sức nói ra, đại ca, vụ án này không đơn giản, kinh kỳ đạo vấn đề sớm có ý tưởng, thẩm giật hắn cùng trước kia những cái kia. Đi, Lưu Thăng có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, vị đệ đệ này mấy ngày nay không biết là lần thứ mấy nói với hắn những chuyện này bảo. Tên nghiệt chủng kia, coi như không có chuyện này, Lưu Thăng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này đã đi đến ngoài cửa phủ, Lưu Bá Hoành không muốn từ bỏ, còn phải lại quên, đã thấy đến đứng ngoài cửa hai người, một nam một nữ, nhìn qua giống như là một vị phụ nhân cùng trượng phu của hắn. Đợi thấy rõ phụ nhân khuôn mặt, anh em nhà họ Lưu sắc mặt lập tức đại biến. Tuyên Nga. Lưu Thăng không nói gì, Lưu Bá Hoành lại là kêu lên sợ hãi. Thẩm giật mẫu thân, đã từng Lưu gia tam tiểu thư Lưu Tuyên Nga, từ Đông Dương viễn phó kinh thành, cha nó Thẩm Vạn Tài đứng tại bên người nàng. Đại ca, ngươi mau cứu giật nhi đi, nhìn thấy hai vị huynh trưởng, Lưu phu nhân hai hàng thanh lệ rơi xuống, đều khóc có tiếng. Phượng Hưng tin tức theo Thương Châu thị trường người đến người đi chuyển đến Giang Nam, lấy Thẩm giật tại Giang Nam lực ảnh hưởng tin tức tự nhiên là rất là truyền bá, Lưu phu nhân biết được tin tức canh giờ thứ hai, liền khởi hành thượng kinh. Thẩm gia không có hậu trường, không có quan hệ, càng nghĩ, có thể giúp đỡ Thẩm giật, cũng chỉ có hai vị ca ca. Đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy muội muội, Lưu Bá Hoành bước nhanh đi xuống bậc thang, vị đã bi thương vừa lo tâm Lưu phu nhân, gấp giọng nói, Tuyên Nga, làm sao ngươi tới cái này? Nhị ca Lưu phu nhân đầy mặt nước mắt, hốc mắt đỏ đấu, giật nhi, Thẩm giật, Thẩm giật hắn là của ngươi cháu trai à? Ngươi mau cứu hắn đi. Lưu Bá Hoành đã sớm biết Thẩm giật là hắn cháu trai, hắn cũng một lòng muốn cứu, nhưng làm sao hắn cùng tư pháp không phải một cái hệ thống, việc này còn rơi vào đại ca hắn trên đầu, bây giờ. Từ trên bậc thang, Lưu Thăng trùng điệp hừ một tiếng, cả giận nói, người này là ai? Ở đâu ra cháu trai? Phía ngoài mèo hoang chó hoang, cũng không nên muốn cùng Lưu phủ bấu víu quan hệ. 20 năm trước, Lưu lão học sĩ sớm đã tuyên bố cùng bỏ trốn chạy nữ nhi Lưu Tuyết Nga đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ đây Lưu gia đã không còn người này. Đại ca Lưu Bá Hoành sắc mặt khó coi, quả nhiên đại ca đã biết cái gì. Đại ca, Lưu phu nhân khóc sặc một tiếng, lảo đảo chạy lên tiến đến nắm lấy Lưu Thăng cánh tay nói, đại ca, ngươi mau cứu giật nhi đi lăn. Lưu Thăng không chút lưu tình hơi vung tay, đem Lưu phu nhân đẩy ra, ngã nhào trên đất, Lưu Bá Hoành liền vội vàng tiến lên đi đỡ. Đại ca, Lưu phu nhân tiếng khóc không chỉ, không chờ Lưu Bá Hoành đến đỡ chính mình liền dãy rủa đứng lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm Lưu Thăng nghẹn ngào nói, đại ca, ngươi mau cứu giật nhi đi, cầu ngươi, Tuyết Nga cầu ngươi. Chương 540, kế hoạch bắt đầu. Chương 540, kế hoạch bắt đầu. Lưu Thăng Y nguyên bất vì sở động, ngược lại trên mặt tức giận càng sâu, cả giận nói, gọi bản quan cứu một cái giết người hung thủ, tuyệt đối không thể. Lưu phu nhân nước mắt chảy ngang, trong lòng quý lên, muốn cho Lưu Thăng dập đầu, lại bị Lưu Bá Hoành ngăn lại. Đại ca, Tuyết Nga nàng như vậy của ngươi, huynh muội một trận, chẳng lẽ ngươi không có chút nào đau lòng sao? Lưu Bá Hoành đau lòng khuyên nhủ, sao là huynh muội? Ta Lưu gia không có người này. Lưu Thăng giận dữ nói, ngươi muốn vi phạm gia huấn sao? Ta Lưu Bá Hoành há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hừ. Lưu Thăng co lại quan bảo, trầm giọng nói, người tới, dám ở Lưu phủ trước cửa ồn ào, loạn côn đuổi đi. Tuyết Nga, đối mặt muốn lên đến đây Lưu phủ hạ nhân, Thẩm Vạn Tài một thanh ôm Lưu phu nhân che chở nàng. Lưu Thăng cũng không dừng lại, hừ lạnh một tiếng, đạp vào xe ngựa, hướng ngoài thành bến đỏ mà đi. Làm gì? Lui ra. Lưu Bá Hoành một thân gầm thét, đuổi đi đi lên hạ nhân, một cái là lao ra, một cái là nhị ra, lao ra đi, tự nhiên muốn nghe nhị ra, bọn hạ nhân liền lại lui trở về. Tuyết Nga, mau dậy đi. Lưu Bá Hoành đau lòng vạn phần đỡ dậy muội muội, khuyên lớn, đừng lo lắng, giật nhi hắn quả quyết sẽ không làm loại sự tình này, thân chính không sợ bóng nghiêng nhị ca Lưu phu nhân bi thương quá độ, đứng cũng đứng không yên, lẩm bẩm nói giật nhi, ta giật nhi thì thào vài câu, Lưu phu nhân nghiêng đầu một cái, đúng là ngất đi. Mấy ngày tàu xe mệt mỏi, chưa từng ngủ qua một tốt cảm giác, hạ thuyền liền thẳng đến Lưu phủ, lâu dài đọc lại mệt nhọc cùng lo lắng, đang cầu xin trợ không có kết quả đằng sau rốt cục bộc phát. Tuyết Nga, Tuyết Nga. Thẩm Vạn Tài cùng Lưu Bá Hoành đều là kinh hô, Lưu Bá Hoành một thanh ôm lấy muội muội chạy tiến Lưu phủ, giận dữ hét, đại phu, mau tìm đại phu. Thùng Châu. Chu Nhị Hổ một đường gấp đuổi trở về, biết được Thẩm Dật bị giam lỏng tại quận thủ phủ, lập tức liền chạy tới. Có thái phiên hạc mệnh lệnh, Chu Nhị Hổ tự nhiên không gặp được Thẩm Dật, dưới sự nóng đội muốn xông, nhưng bây giờ quận thủ phủ gắn đầy phủ binh cùng quan sai chỗ nào xông đi vào. Dưới sự nóng đội, Chu Nhị Hổ cũng tới nhanh trí, rời đi quận thủ phủ, không biết làm cái gì đi. Trong tiểu viện, Thẩm Dật tay phải ngón tay vô ý thức ma sát, kế hoạch hình thức ban đầu tại trong não lặp đi lặp lại suy nghĩ, suy luận sơ hở. Siêu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, một chi mũi tên bắn vào trong viện, canh giữ ở Thẩm Dật bên người Tô Mộ Yên lập tức bạo khởi, tay tại bên hông co lại, nhuyễn kiếm đã ở trong tay. Bất quá chi kia mũi tên cũng không phải là hướng về phía Thẩm Dật mà đến, thẳng tắp đính tại trên tiểu lâu. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn một cái, chợt cất bước đi tới, rút ra mũi tên, chỉ gặp trên thân tên còn cuốn một trang giấy quyển, dỡ xuống xem xét, chân mày nhíu càng chặt. Công tử, theo sát lấy Thẩm Dật Tô Mộ Yên dò hỏi. Thật sự là đủ bỏ công sức. Thẩm Dật cười lạnh một tiếng, nói ra, cậu ba bị Cao Tuấn bắt. Cái này Tô Mộ Yên kinh ngạc, không hiểu thâm ý trong đó, là muốn ép cậu ba xác nhận ta đi. Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, vừa vặn hai hổ trở về, đêm nay ngươi cầm đồ vật tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Những cái kia phụ binh cùng quan sai người mặc dù nhiều, có lẽ giết không đi ra, nhưng muốn ra khu nhà nhỏ này đối với Tô Mộ Yên tới nói lại không khó. Chỉ là nàng lo lắng Thẩm Dật sẽ có sự tình. Từ Tô Mộ Yên trong ánh mắt Thẩm Dật cũng cảm thụ đi ra, khoát tay nói, ta không có việc gì, ta tại cái này chết, Thái Phiên Hạc chính mình cũng muốn không may. Vô cùng khó xử, nhưng Thẩm Dật mười phần kiên định, Tô Mộ Yên hay là đáp ứng, cảm thấy âm thầm muốn đem đồ vật giao cho Chu Nhị Hổ liền trở lại. Thẩm đại nhân. Lúc này Thái Phiên Hạc thanh âm truyền đến, hắn đứng tại cửa viện chỗ, nhíu mày hỏi, người phía dưới báo cáo, có cái gì bay vào trong viện? Thẩm Dật tiện tay đem giấy viết thư nhét vào trong ngực, thản nhiên nói, không có. Thái Phiên Hạc cao mày nói, Thẩm đại nhân, triều đình đã hạ lệnh tam ti điều tra án này, lúc này Thẩm đại nhân hay là không cần tìm phiền toái cho mình tốt. Ta nói không có, chính là không có. Thẩm Dật sải bước đi qua, sắc mặt tâm trầm, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Phiên Hạc, nếu không Thái đại nhân tiến đến tìm kiếm ta thế nhưng là hoan nên rất. Thái Phiên Hạc miệng ngập ngừng, liếc qua Tô Mộ Yên trên tay nhuyễn kiếm, hắn mười phần hoài nghi hắn đi vào Thẩm Dật sẽ không chút do dự cho hắn một kiếm. Cuối cùng loại này hoài nghi chiếm thượng phong, Thái Phiên Hạc bãi xuống tay áo, từ một tiếng rời đi, ra đến bên ngoài phân phó nói, bên ngoài phủ cũng phái người trấn giữ, năm trượng bên trong không được để cho người ta tới gần. Là đám người lên tiếng, phân người đi bên ngoài phủ trấn giữ lấy. Đêm dài, lầu nhỏ sớm tắt đèn, Tô Mộ Yên từ bên cửa sổ quấn ra, đưa lô thai lắng nghe một phen động tĩnh bên ngoài, sau một lát thân thể mấy cái lên xuống, vô thanh vô tức biến mất tại trong màn đêm. Bên cửa sổ Thẩm Dật nhìn xem Tô Mộ Yên rời đi, giống như nhớ tới cái gì. Luận kinh công, ban đầu ở Đông Dương thành Lý Thiên Vân dẫn hắn tại trên nóc nhà tung bay lần kia quả thực rung động đến Thẩm Dật, Tô Mộ Yên mặc dù không kịp, nhưng cũng có mấy phần thần ẩn. Nói đến, đã rất lâu chưa từng gặp qua Lý Thiên Vân, nếu như hắn tại cái này, đại khái sẽ nắm lấy một thanh kiếm liền giết ra ngoài đi. Điểm ấy phủ binh quan sai, với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Không biết tên kia ở nơi nào, nếu như có thể gặp lại, nói cái gì cũng phải đem hắn lưu lại. Lục Nhân Hòa chết, không chỉ có cho Thẩm Dật trên tâm lý trùng kích, cũng làm cho hắn hiểu được, muốn bảo trì trung lập, không phải đơn giản như vậy, không phải tất cả mọi người có thể giống Thụy Sĩ Ngân Hành một dạng lại kiếm tiền lại đứng ở khói lửa bên ngoài, cho dù là Thụy Sĩ như thế vĩnh cửu trung lập quốc, cũng là vài phe thế lực đàm phán phía dưới sản phẩm thôi. Không có quyền thế, nói chuyện gì trung lập, qua lại, là hắn quá tự tin, cũng quá ngây thơ. Tung Hành Thương Hội góc đối trong trà lâu, Chu Nhị Hổ chính lo lắng chờ đợi, cũng không biết lá thư này thiếu gia có thấy hay không, sau đó lại nên làm như thế nào. Hồng An ở bên an ủi, đừng nóng nổi, nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đến đây, lần này cũng sẽ không có sự tình. Mã Kiệt nghĩ kê nói, nếu không chúng ta dẫn người cướp quận thủ phủ, cứu thiếu gia đi ra. Chu Nhị Hổ quả quyết lắc đầu nói, không được, nếu như thiếu gia nghĩ ra được, khẳng định sẽ để Tô cô nương mang tin tức đi ra, thiếu gia không có hạ lệnh, chúng ta tùy tiện hành động ngược lại khả năng hỏng thiếu gia sự tình. Làm đi theo Thẩm Dật lâu nhất người, Chu Nhị Hổ cũng học được không ít, nhất là càng nguy cấp càng phải giữ vững tỉnh táo chuyện này. Một mặt khác, Chu Nhị Hổ cũng phi thường tin tưởng Thẩm Dật, tin tưởng hắn nhất định sẽ không rơi vào tay chân luôn cuống tình trạng. Đông, thùng thùng, đông. Lúc này, sớm đã đóng lại cửa của cửa hàng truyền đến tiếng đập cửa, một ngắn hai dài lại một ngắn, là lúc trước Thẩm Dật lưu lại ám hiệu, đến trà lâu giao tiếp tin tức lúc sử dụng. Mấy người cấp tốc đứng lên, Chu Nhị Hổ nhanh chóng chạy tới mở ra một cái khe. Đều ở bên trong, mau chóng hành động. Không thấy một thân, chỉ nghe nó âm thanh, theo thanh âm một cái cẩm nang bước ra tiến đến, nghe thanh âm Chu Nhị Hổ cũng có thể nhận ra chính là vừa rồi hắn đề cập tới Tô Mộ Yên. Chương 541, hành động chương 541, hành động nói một câu nói, lưu lại đồ vật đằng sau Tô Mộ Yên liền rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, liền lại trở về quận thủ phủ, nàng hay là không yên lòng thầm giận. Chu Nhị Hổ nghe rõ thanh âm nhận ra là Tô Mộ Yên, biết nàng khẳng định tâm lo, cũng không đuổi theo ra đi, rất nhanh khép lại cửa, đánh giá trong tay cẩm nang. Hồng An tiến lên nhỏ giọng hỏi, làm sao không có bảo? Là ai? Thiếu gia. Là Tô cô nương. Chu Nhị Hổ cũng không quay đầu lại lên tiếng, một mặt không kịp chờ đợi mở ra cẩm nang. Con tốt, vậy nói rõ thiếu gia hiện tại không có việc gì. Hồng An nói khẩu khí nói ra. Một bên Mã Kiệt hỏi, trên giấy viết cái gì? Trong cẩm nang trước hết nhất hiện ra một tấm giấy viết thư, mấy người đều nhìn ở trong mắt, một vật khác, Chu Nhị Hổ còn không có lấy ra. May mắn bởi vì muốn thay Thẩm Dật cái này vung tay trưởng quỹ quản sự, Chu Nhị Hổ đi theo Thẩm Dật đằng sau bị ép buộc học tập nhận thức chữ, không phải vậy cái này phong trưởng tín hắn còn chưa hẳn đọc lưu loát. Đợi đọc xong tin, Chu Nhị Hổ không khỏi hít sâu một hơi. Hồng An vội vàng đem Chu Nhị Hổ trên tay tin giật tới, xem một chút phía dưới, cũng là giống nhau phản ứng. Duy chỉ có chỉ phụ trách huấn luyện tiền trang hộ vệ Mã Kiệt nhận thức chữ không nhiều, đành phải vội vàng hỏi, thế nào? Nói cái gì? Muốn chúng ta làm gì? Chờ chút, để cho ta hoán một chút. Hồng An sững sờ tìm Trương Nghị Tử tòa hạ, một bên lắc đầu nói, sự tình quá nhiều, ta còn không có làm rõ. Chu Nhị Hổ cũng tương tự rơi vào trầm tư, bất đắc dĩ Thẩm Dật kế hoạch quá kỹ càng, việc cần phải làm quá nhiều, chỉ nhìn một lần, thật đúng là dày vò không rõ. Sau một hồi lâu, Chu Nhị Hổ dẫn đầu làm rõ trình tự, hướng phía Hồng An nói ra, Thương Châu bên kia ngươi đi đi, thuyền ta trước khi đến tất cả an bài xong, lao thưởng bọn hắn cũng tại Thương Châu chờ lấy. Hồng An cũng kịp phản ứng, gật đầu nói, đi, bên kia giao cho chúng ta. Chu Nhị Hổ nhìn một chút hắn, có chút do dự nói, ngươi được hay không? Nếu không đi liền ta đi, việc này cũng coi là ta nghề cũ. Hồng An đột nhiên cười to, nói ra, vì dân trừ hại, đây là chuyện tốt, sao là không được? Chu Nhị Hổ nghe vậy yên tâm lại, gật đầu nói, đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Chậm, một mực không chen lời vào Mã Kiệt lúc này rốt cục có thể lên tiếng, hắn giữ chặt Chu Nhị Hổ nói, ngươi không biết, xảy ra chuyện đằng sau Thái Phiên Hạc hạ lệnh, Tùng Châu hiện tại mỗi ngày đều cấm đi lại ban đêm, ngươi lại không có Tô cô nương nhẹ như vậy công, cho dù có, cũng ra không được thành. Chu Nhị Hổ sững sờ, chợt gật đầu nói, quan tâm sẽ bị loạn. Hồng An nói ra, không đội cái này nhất thời, sáng mai lên đường thôi. Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta lại thương nghị một phen. Mấy người đại hán kỳ thật cũng không có cái gì kế hay nghị, cái gọi là thương nghị, chính là đem Thẩm Dật giấy viết tư lại viết tay một lần, để tránh sơ hở. Hôm sau trời vừa sáng, mấy người chia ra hành động, thường ngày mỗi ngày như thường lệ buôn bán trà lâu người đi nhà trống, nhưng như thế một nhà tiệm ăn nhỏ buôn bán hay không cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, Lạc Phục Hải cũng không có để ý điểm ấy, hắn hiện tại vội vàng đọc lời kịch, triều đình hạ chỉ tam tư hội thẩm, tin tức đều chuyển tới, nghĩ đến người cũng lập tức liền muốn đến Tùng Châu. Mặc dù là đô sát viện dẫn đầu, Lưu Thăng cũng là người một nhà, nhưng là dù sao còn có hình bộ cùng đại lý tự người tại, không có khả năng qua loa. Ngay tại Lạc Phục Hải trạng thái vừa vặn thời điểm, hạ nhân đến thông tri, Thái Phiên Hạc tìm hắn. Lạc Phục Hải cũng không do dự, lập tức liền ra tung hoành thương hội. Trên mặt nổi một cái là cao cấp quan viên, một cái là thương nhân, cũng không có cái gì liên quan, bởi vậy hai người gặp mặt cũng sẽ không tại ngoài sáng. Cố Kiệu dơ lên Lạc Phục Hải đi vào phủ nha hậu hạng tiểu môn, từ cái này đi vào, chưa đi bao lâu liền gặp được Thái Phiên Hạc. Lạc Phục Hải tọa hạ nói có chuyện gì? Loại thời điểm này chúng ta hẳn là tránh cho gặp mặt. Thái Phiên Hạc trầm giọng nói ra, hôm qua trông coi Thẩm Dật người nói, nhìn thấy có cái gì bay vào sân nhỏ, ngậm lại, hẳn là cho hắn truyền tin. Truyền tin? Lạc Phục Hải ngẩn người, truyền cái gì tin? Thái Phiên Hạc lắc đầu, Thẩm Dật thề thốt phủ nhận, hắn cũng không dám tiến sân nhỏ, chuyện cái gì không tin được mà biết. Lạc Phục Hải trầm giọng nói, làm sao như vậy không cẩn thận? Ai truyền tin? Thái Phiên Hạc trầm giọng nói, sau đó ta để cho người ta dò xét một phen, theo miêu tả, hẳn là trước đó đi theo Thẩm Dật tráng hắn kia, ta đã hạ lệnh điều tra người này, bất quá còn không có tìm tới. Lạc Phục Hải mày nhăn lại, suy nghĩ một lát, hung ác tiếng nói, dứt khoát thả hắn ra, tìm người giết hắn. Dạng này quá tận lực. Thái Phiên Hạc lắc đầu, nói ra, tam tư hội thẩm, ngươi cho rằng là nói đùa? Hắn chết, bất kể có phải hay không là chết tại quận thủ phủ, cuối cùng khẳng định sẽ tra được trên đầu ta đến. Còn nữa, bên cạnh hắn có cao thủ, ít người khó mà đắc thủ, nhiều người dễ dàng bại lộ. Lạc Phục Hải nhắm mắt lại nghĩ một lát, dần dần tỉnh táo lại, nói ra, không nóng nảy, việc này chứng cứ tại chúng ta trên tay, hắn không bay ra khỏi bọn nước đến. Thái Phiên Hạc nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên ta là tới nhắc nhở ngươi, gần nhất cẩn thận một chút. Lạc Phục Hải kinh ngạc, sững sờ nói hắn còn dám phái người giết ta. Thái Phiên Hạc thản nhiên nói, chó gấp sẽ còn nhảy tường, hắn rơi xuống tình cảnh như thế, còn có cái gì không dám. Nghe vậy Lạc Phục còn trầm mặc xuống dưới, trong lòng âm thầm nghĩ tới gần nhất nên thêm chút hộ vệ, đồng thời còn nói thêm, kế hoạch của chúng ta mới đi hai bước, hắn làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, trên mặt nổi ta cùng việc này căn bản không có quan hệ. Thái Phiên Hạc hít một tiếng, lắc đầu nói ra, trước đó thì cũng thôi đi, một bộ chán trưởng bộ dáng giống như là nhận mệnh, bất quá mấy ngày gần đây nhất, lại hoạt lạc, trong nội tâm của ta có chút dự cảm không tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lạc Phục Hải khoát tay áo, nói ra, các loại Lưu đại nhân vừa đến, việc này liền nắp hòm kết luận, là không nổi bọt nước đến. Thái Phiên Hạc cũng là như thế coi là, nghĩ thầm Lạc Phục Hải cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, liền ngược lại nói, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tiên đem nhóm này tư pháo trở đi. Lạc Phục Hải làm sao không biết, nghe vậy nói sớm đã tại an bài. Ngoài thành, Phượng Hưng chú quân đại doanh. Chu Nhị Hổ con ngựa chạy đến, chạm gác thấy thế lập tức quát bảo ngưng lại nói quân doanh trọng điểm. Người đến người nào lập tức dừng bước. Chu Nhị Hổ ghìm chặt dây cương tung người xuống ngựa, cao giọng nói, ta là triều đình giám sát sứ Thẩm Dật hộ vệ, muốn gặp Tùng Châu đô úy Tô Bằng Trình. Trong đại doanh, Tô Bằng Trình chính dò xét các binh sĩ thường ngày thao luyện, một tên trạm gác chạy lên đến đây ôm quyền nói ra, đô úy đại nhân, ngoài doanh trại có người cầu kiến, tự nói là giám sát sứ hộ vệ. Giám sát sứ hộ vệ? Tô Bằng Trình có chút chố mắt, giám sát sứ không phải liền là Thẩm Dật a? Lục Nhân Hòa chết, Tô Bằng Trình cũng được tin tức, thậm chí hắn thật đúng là có chút hoài nghi Thẩm Dật. Bởi vì Lục Nhân Hòa thời điểm chết, chính là hắn mang Thẩm Dật gặp Tô Bằng Trình không có mấy ngày, có lẽ cũng là bởi vì Lục Nhân Hòa biết quá nhiều, Thẩm Dật mới muốn giết hắn. Càng có lẽ, bước kế tiếp liền muốn đối phó hắn. Sau đó Tô Bằng Trình từng muốn tìm Thẩm Dật ở trước mặt giằng co, làm sao Thái Phiên Hạc vô luận như thế nào đều không cho đi, tổng đốc cũng gọi hắn làm tốt chính mình sự tình chớ xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới bây giờ Thẩm Dật người bên cạnh thế mà lại chủ động tới gặp hắn, chẳng lẽ là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nghĩ tới đây, Tô Bằng Trình làm cho nói dẫn hắn tới gặp ta. Chương 542, thiếu gia có lệnh. Chương 542, thiếu gia có lệnh. Chu Nhị Hổ thuận lợi tiến vào đại doanh, trong đại trướng, Tô Bằng Trình đẩy ra trong trướng binh sĩ, mặc dù nhìn ra Chu Nhị Hổ có võ công, nhưng hắn Tô Bằng Trình cũng không phải hạng người hời hợt. Ngồi. Tô Bằng Trình mười phần khách khí phất tay nói ra. Bất quá Chu Nhị Hổ cũng không có nghe Tô Bằng Trình, đứng tại đó nhân tiện nói, ta tìm đô úy đại nhân có chuyện quan trọng. Tô Bằng Trình không ngạc nhiên chút nào, nói ra, là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi có cái gì Thẩm Dật nhược điểm? Nhược điểm? Chu Nhị Hổ cười lạnh một tiếng, nói ra, thiếu gia nói quả nhiên không sai, ngươi kém Tô học sĩ xa rồi. Tô Bằng Trình lông mày nhíu lại, nói hắn không bằng cha của hắn, lời này mặc dù không xuôi tai nhưng cũng là lời nói thật, Tô Bằng Trình chính mình cũng biết cũng tương tự có thể tiếp nhận, nhưng là lời này là Thẩm Dật nói, vậy liền không giống với lúc trước. Ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Tô Bằng Trình ra vẻ không vui nói ra, không phải bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi tìm đến bản quan làm gì? Chu Nhị Hổ lớn tiếng nói, thiếu gia có lệnh, mệnh ngươi mang tận nhiều binh sĩ, theo ta làm việc. Một câu nói năng có khí phách, lại làm cho Tô Bằng Trình ngây ngẩn cả người. Khó thở ngược lại cười, Tô Bằng Trình nổi giận nói, thiếu gia có lệnh. Cái gì thiếu gia? Ở đâu ra làm cho? Đây là quân doanh, ngươi cho rằng điều binh là hắn Thẩm Dật định đoạt sao? Còn tùy ngươi làm việc, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Chu Nhị Hổ hừ một tiếng, không hết hiệu lực nói, trực tiếp từ trong ngực móc ra một vật. Tô Bằng Trình nhíu mày nhìn lại, đợi thấy rõ Chu Nhị Hổ đồ trên tay, kinh ngạc phía dưới vội vàng đứng dậy tại Chu Nhị Hổ trước người chắp tay một chân quỳ xuống. Chu Nhị Hổ cầm trên tay chính là một viên lệnh bài, đủ để đại biểu Chu Đế lệnh bài. Như chấm đích thần tới, gặp lệnh bài như gặp Chu Đế, Tô Bằng Trình sao dám không quỳ? Lúc trước mở ra kinh thành lúc, Triệu Minh Nguyệt chậm chạp chạy đến, trước khi đi trừ một cái nhẹ nắm giữ, còn đem khối kia Chu Đế cho nàng kim bài giao cho Thẩm Dật. Thẩm Dật lúc trước mặc dù ở trong lòng cảm tạ Triệu Minh Nguyệt, nhưng cũng coi là khối lệnh bài này tại kinh kỳ chi hành không có đất dụng võ, lại không nghĩ rằng không như mong muốn. Tô Bằng Trình chắp tay cúi đầu, thấp giọng hỏi, lệnh bài này ngươi từ đâu mà đến? Cái này không thuộc sự quản lý của ngươi. Chu Nhị Hổ cất kỹ kim bài, lớn tiếng nói, bằng khối lệnh bài này, có thể hay không mệnh lệnh ngươi? Kim bài thu hồi, Tô Bằng Trình cũng đứng lên, sắc mặt vài lần biến ảo. Kim bài này quý giá trình độ không hề nghi ngờ, mặc dù giám sát sứ chức cũng là Chu Đế khâm điểm, nhưng chưa từng nghe nói cái nào giám sát sứ có thể có được khối lệnh bài này, đừng nói giám sát sứ, chính là thiên tử cận thần cũng chưa chắc có, liền ngay cả cha của hắn Tô Cẩn đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Chu Nhị Hổ trong tay, hết lần này tới lần khác ban cho Thẩm Dật, bệ hạ như thế tín nhiệm Thẩm Dật à? Không nói lý lẽ do là cái gì, có khối lệnh bài này đủ để mệnh lệnh hắn Tô Bằng Trình. Càng nghĩ, Tô Bằng Trình cuối cùng hỏi, điều binh làm gì? Chu Nhị Hổ ngẩng đầu nói, thiếu gia phân phó, không cần hỏi, nghe lệnh làm việc liền có thể. Tô Bằng Trình một trận trầm mặc, cuối cùng nói ra, điều binh không được, ta chỉ có thể để thân binh đi theo ngươi. Không chỉ thân binh, còn có ngươi, ngươi cũng muốn đi. Chu Nhị Hổ nói, ngươi có bao nhiêu thân binh? Ta cũng đi. Tô Bằng Trình có chút do dự, hắn thật sợ Thẩm Dật để Chu Nhị Hổ đến hoạt động binh là muốn cướp quận thủ phủ đi. Một lát, Tô Bằng Trình như nói thật nói 50. Chu Nhị Hổ quả quyết nói, không đủ, thiếu gia có lệnh, 500 binh, thiếu một cái đều không được. Tô Bằng Trình cắn răng, giờ khắc này hắn hận thấu thiếu gia có lệnh bốn chữ này. Tô Bằng Trình cắn răng nói, ngươi cho rằng hắn muốn điều liền điều. Việc này ta muốn báo cáo tổng đốc định đoạt. Điều binh không phải việc nhỏ, không có hổ phù, điều lệnh, 500 binh mặc dù không nhiều, Tô Bằng Trình cũng không dám mạo hiểm, nhất là bởi vì muốn điều binh chính là Thẩm Dật. Thiếu gia có ngươi nói thẳng. Chu Nhị Hổ vừa mở miệng, liền bị Tô Bằng Trình đánh gãy. Chu Nhị Hổ dừng một chút, nói ra, thiếu gia nói, việc này tuyệt không thể cáo chi tổng đốc, ngươi biết liền có thể. Vì cái gì? Tô Bằng Trình nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Trong trướng có người, Chu Nhị Hổ còn hướng ngoài trướng nhìn thoáng qua, cuối cùng gần sát nhỏ giọng nói ra, muốn biết Lục đại nhân vì cái gì chết, ngươi liền phụng mệnh làm việc. Tô Bằng Trình lúc này trố mắt, trong lòng kinh ngạc, cấp tốc quay đầu nhìn xem Chu Nhị Hổ. Đã bất đồng bất tương vi mưu, Chu Nhị Hổ kéo dài khoảng cách, thản nhiên nói, nhưng thiếu gia nói ngươi hẳn là cũng muốn làm rõ ràng Lục đại nhân vì cái gì mà chết. Tô Bằng Trình ánh mắt cấp biến, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Không biết Tô Bằng Trình mưu trí lịch trình, cuối cùng nhìn nhiều một chút Chu Nhị Hổ, Tô Bằng Trình lựa chọn tin lần này. 500 binh, không phải cái số lượng nhỏ. Tô Bằng Trình nhận dấu một tay, kỳ thật thân binh của hắn đội chừng 100 số lượng, nhưng vẫn là kém xa vậy. Nhưng là hắn những năm này tại Tùng Châu cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết, có thể điều động đến người cũng không ít, tả hữu, có lẽ còn là có thể tập hợp ra được. Khi nào xuất phát? Tô Bằng Trình hỏi. Càng nhanh càng tốt. Chu Nhị Hổ đáp. Trong lòng hạ quyết định, Tô Bằng Trình cũng không do dự, lập tức gọi đến mấy cái thân binh, để bọn hắn chuyển triệu Tùng Châu trong quân coi giữ mấy cái bách phu trưởng đến đại trướng nghị sự. Trong hoàng cung, Chu Đế ngồi tại trong ngự thư phòng, dường như có chút tâm phiền, tiện tay đem trên tay tấu chương ném qua một bên. Quay đầu nhìn một chút, ánh mắt chiếu tới treo trên tường một bức họa, đó là Thiên Trường Tiết lúc Triệu Minh Nguyệt hiến đi lên chân dung của hắn. Nghĩ đến mấy ngày trước bác bỏ Triệu Minh Nguyệt, Chu Đế trong lòng có chút hối hận. Vậy hạ, vậy hạ, không tốt rồi, không tốt rồi. Một tên thái giám bước nhanh chạy vào, một mặt miệng hô không tốt. Canh giữ ở Chu Đế bên người tống tường quát mắng, nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Thái giám lảo đảo chạy tới, nghe quát tháo một chút quỳ xuống, không lo được tỉnh tội, vội vàng nói, thành, cửa thành lệnh truyền đến đấu, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ nàng mang theo trong phụ thân vệ gấp chạy ra khỏi thành đi. Tô Bằng Trình đều có 100 thân binh, Triệu Minh Nguyệt cái này có thụ Chu Đế thương yêu công chúa điện hạ, trong phủ thân vệ làm sao dừng 100 số lượng. Trong kỵ trùng trùng điệp điệp xông ra thành đi, động tĩnh này xác thực không nhỏ. Người nói cái gì? Chu Đế vô bàn, đứng người lên giận dữ mắng mỏ. Thái giám run giọng nói, công chúa điện hạ mang theo thân vệ ra khỏi thành nghe nói là muốn đi Tùng Châu. Chu Đế hai mắt mở to, lồng ngực kịch liệt chập trùng, doa đến tống tường tranh thủ thời gian muốn gọi thái y để đi. Ngạc nhiên cái gì? Sau một hồi lâu Chu Đế hít sâu một hơi, trầm giọng một khiển trách, đã ngừng lại tống tường kêu to. Ai ngồi xuống lại? Chu Đế từ từ lắc đầu, lại nhìn chân dung một chút, thét dài thở dài. Con gái lớn không dùng được a, chung quy là cho người khác nuôi nữ nhi. Nàng cứ như vậy tin tưởng Thẩm Dật. Chu Đế nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn hy vọng Thẩm Dật minh bạch. Tống Tường gặp Chu Đế không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại đứng trở về. Nhưng không có đứng một lúc, liền truyền đến Chu Đế tức giận phân công, thất thần làm gì? Còn không phải người đuổi theo nhìn xem. Tống Tường sững sờ, chợt nở nụ cười, chắp tay nói, nô tài tuân mệnh. Chu Đế tức giận nói, cười, lại cười chấm xé miệng của ngươi. Tống Tường vội vàng đình chỉ, cũng như chạy trốn đi ra. Chương 543, Tam Ti đều tới. Chương 543, Tam Ti đều tới. So Triệu Minh Nguyệt càng nhanh, là đô sát viện các loại Tam Ti nhân viên. Quan thuyền đến nơi thời điểm, Thái Phiên Hạc dẫn Tùng Châu quan viên tự mình đón lấy, đi đầu đi xuống chính là Lưu Thăng. Thái Phiên Hạc tiến lên chắp tay nói, Lưu không cần nhiều lời, mang bản quan đi gặp Thẩm Dật. Lưu Thăng sắc mặt thối rất, một chút mặt mũi cũng không cho. Thái Phiên Hạc ngạc nhiên, nhìn một chút đi theo Lưu Thăng phía sau hình bộ lang trung Trương Nghiêm cùng đại lý tự chính Thăng Tự. Trương Nghiêm cùng Thăng Tự đều là nhún vai, Lưu Thăng từ kinh thành lên thuyền bắt đầu chính là như vậy một bộ mặt tối, trên đường đi đều là dạng này, một chút sắc mặt tốt đều không có, làm sao hắn là lão đại, hai người đành phải nhịn một đường, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lúc này Lưu Thăng lại thúc giục, chờ cái gì? Vậy hạ có chỉ, mau chóng phá án, còn không mau dẫn đường. Thái Phiên Hạc không thể làm gì khác hơn nói, xin mời. Tam Ti mấy vị chủ quan lên Thái Phiên Hạc chuẩn bị xong quốc kiệu, còn lại theo quan, cũng chỉ có thể cùng đi theo đi. Tại Lưu Thăng nhiều lần thúc giục phía dưới, một đội người gắng sức đuổi theo đến quận thủ phủ. Vừa dừng lại kiệu đến cũng không đợi Thái Phiên Hạc nói chuyện, Lưu Thăng liền nhanh chân bước vào quận thủ phủ, rất có đảo khách thành chủ ý tứ. Thái Phiên Hạc lúc này có chút không vui, thầm nghĩ mọi người quan giai lại không kém bao nhiêu, cùng lắm thì là cái quan ở kinh thành, phách lối cái gì. Trương Nghiêm cũng nhìn ra Thái Phiên Hạc không vui, khuyên nhủ, Thái đại nhân đừng để trong lòng, Lưu đại nhân cũng là vội vã hoàn thành bệ hạ việc cần làm, trên đường đi đều muốn lấy làm sao định Thẩm Dật tội đâu. Nghe nói như thế Thái Phiên Hạc mới thoáng thư khí một chút, thôi, mục tiêu cuối cùng nhất đều là giống nhau. Đứng tại một bên khác đại lý tự chính Thăng Tự lườm Trương Nghiêm một chút, từ tốn nói, án này còn chưa kết luận, Thẩm Dật chưa hẳn chính là hung thủ, Trương đại nhân cần phải nói cẩn thận. Thái Phiên Hạc nghe vậy lại không cao hứng, hắn đấu đều nói rồi cảnh tượng lúc đó, cái này Thang Tự còn tại làm cái gì công chính. Bất quá trung quy là Tam Tư hội thẩm, Đoan Vương bản sự lại lớn, cũng không có khả năng Tam Ti đều là người một nhà. Thái Phiên Hạc nhàn nhạt đưa tay nói, mời đi. Mấy người đi vào quận thủ phủ thời điểm, Lưu Thăng đều đã tại Hà Quốc Can dẫn đường xuống tới đến giam lòng Thẩm Dật sân nhỏ. Đi vào sân nhỏ, chỉ gặp Thẩm Dật chính dựa vào ghế đu tại dưới bóng cây hóng mát ngủ trưa, bên cạnh mấy cái nữ tử đáng yêu cầm cây quạt cho hắn quạt gió, chính là hưởng thụ gốc, một chút lo lắng bộ dáng cũng không. Lưu Thăng âm thầm cắn răng, bước nhanh tới. Đong đưa cây quạt ngọc thoa nhìn thấy có người đi tới, đang muốn ra hiệu im lặng, nhưng Lưu Thăng căn bản không chờ nàng nói chuyện, mở miệng lên đường, sắp chết đến nơi, ngươi ngược lại là biết được hưởng thụ. Tô Mộ Yên lòng sinh không vui, đang muốn mở miệng sặc âm thanh, đã thấy Thẩm Dật mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi, ta ngủ bao lâu? Tô Mộ Yên róc xương lóc thịt Lưu Thăng một chút, ánh mắt kia thật có thể nói là róc xương lóc thịt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Dật lúc lại biến trở về nhu tình, nhẹ nhàng nói ra, chưa tới một canh giờ, công tử ngủ tiếp sẽ đi. Thẩm Dật cũng không phải là hưởng thụ rất, trên thực tế một trận này Thẩm Dật đều không có làm sao ngủ, hôm nay thật vất vả dưới tảng cây tơi bối rối ngủ lấy một hồi, liền bị Lưu Thăng đánh gãy. Đã lâu như vậy, Thẩm Dật lắc đầu, không có ý định ngủ nữa, có chút vấn đề mặc dù cùng đại cục không có bao nhiêu quan hệ, nhưng vẫn là không thể nghĩ rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn đến Lưu Thăng đứng tại trước mặt, Thẩm Dật híp híp mắt, mang theo chút trào phúng nói ra, rốt cuộc đã đến, tới thật chậm. Nhìn thấy Thẩm Dật bộ dáng này, Lưu Thăng giật quá, trầm giọng nói, ngươi là ngại tử kỳ tới quá muộn à? Bụt. Lưu Thăng lời mới vừa nói ra miệng, Tô Mộ Yên kiếm đã rút ra, khó khăn lắm bị Thẩm Dật ngăn lại. Ngươi chỉ là ta. Thẩm Dật tò mò nhìn Lưu Thăng một chút, bật cười nói, ta còn không có hứng thú chết, rất nhiều chuyện cũng còn không có làm. Không hứng thú chết? Lưu Thăng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghiệt chủng này, vốn cũng không nên tới này trên đời. Thẩm Dật cất bước động tác ngừng một lát, quay đầu lạnh lùng nhìn xem Lưu Thăng, ta tới hay không, không phải ngươi định, có chết hay không, ngươi cũng định không được. Phượng Hưng chuột tụ tập, như ngươi loại này cả ngày ăn triều đỉnh cơm khô phế bẩn, làm nhiều năm như vậy quan không có chút nào thành tích, chẳng phải là ngay cả nghiệt chủng cũng không bằng. Chỉ một lời, Thẩm Dật liền minh bạch Lưu Thăng đại khái cũng biết thân thế của hắn. Lưu Thăng khí quá sức, thật vất vả đem hỏa khí khắc chế, nhìn xem Thẩm Dật âm thanh lạnh lùng nói, sớm biết, lúc trước không nên tùy tiện buông tha ngươi. Buông tha ta? Thẩm Dật cười nhạo một tiếng, nói ra, ta không có để Lưu Ngạn thiếu cánh tay chân gãy mới là lưu lại tay, không buông tha ta. Và ngươi? Lưu Thăng vừa trừng mắt, thật là lớn gan. Thẩm Dật sửa sang lại cẩm bào, lạnh nhạt nói, làm sao, muốn bằng một câu định tội của ta? Lưu Thăng lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả giận nói, đừng tưởng rằng có quan hệ có thể trèo liền có thể thoát tội, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Bấu víu quan hệ? Thẩm Dật cười ha ha, nói ra, ngươi nếu là sửa họ Thẩm, ta còn có thể hào phóng thu ngươi làm con nuôi. Dừng một chút, Thẩm Dật lại lắc đầu, thôi được rồi, loại người như ngươi làm cạn nhi tử đều ghét bỏ. Ngươi! Lưu Thăng bị tức giận sôi lên, sắc mặt đỏ lên, khí tức cũng không thoải mái. Lưu đại nhân, phía sau Thái Phiên Hạc bọn người rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Lưu Thăng giận sôi lên bộ dáng giật này mình, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới bị khinh bỉ, cần thiết hay không? Thẩm Dật quét mấy người một chút, Trương Nghiêm hắn nhận biết, một cái khác không biết, nhưng khán quan phục hẳn là đại lý tự người. Tam Tư hội Thẩm, ta Thẩm Dật có tài đức gì a? Thẩm Dật tự dễ mà cười, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, lão Lục cũng chưa từng nghĩ tới hắn có thể dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật đi. Đúng không, Thái đại nhân? Không khỏi, Thẩm Dật đột nhiên hỏi Thái Phiên Hạc một câu. Thái Phiên Hạc sững sờ, thản nhiên nói, bản quan không biết người đang nói cái gì. Thẩm Dật cười một tiếng, lại ngồi về trên ghế xích đu, nói ra, đừng nói nhiều, bắt đầu đi, trò hay còn tại phía sau. Trò hay? Mấy người riêng phần mình nhìn nhau, còn có cái gì trò hay? Lại nói, cái này Thẩm Dật ở đâu ra tự tin để hắn bình tĩnh như vậy? Đại lý tự chính thang tự đi đầu hỏi, Thẩm Dật, Thái đại nhân chỉ ngươi mưu sát ngự sử Lục Nhân Hòa, ngươi có gì cãi lại? Trong lúc nhất thời, đám người lại cũng quên đó cũng không phải tra hỏi địa phương. Thẩm Dật lạnh nhạt nói, người cũng không phải ta giết, ta tại sao muốn cãi lại? Thái Phiên Hạc chỉ chứng chính là thật, thuần túy chính là cởi quần đánh rắm. Thẩm đại nhân. Thái Phiên Hạc đứng ra nói, hôm đó ta cùng mọi người đều là nhìn thấy chỉ có ngươi đứng tại Lục Nhân Hòa thi thể trước mặt, ngươi còn dám rào biện. Thẩm Dật hỏi ngược lại, ngươi cũng đã nói, chỉ là thi thể xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi thấy ta giết Lục Nhân Hòa. Trương Nghiêm đứng ra nói, Thẩm đại nhân, ngươi nói loại lời này, có chút vũ nhục chúng ta trí thông minh. Người khác tạm thời không đề cập tới, liền ngươi cái đầu góc heo còn có trí thông minh. Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn. Ngươi, ngày đó thi thể đột nhiên xuất hiện trong viện, xác thực rơi vào trước mặt ta. Thẩm Dật mặc kệ Trương Nghiêm phản ứng, ngược lại nói, bất quá, lúc rơi xuống Lục đại nhân đã không có sinh tức, thi thể sớm đã mất đấu, căn bản không phải lúc đó chết. Mà tại Lục đại nhân xảy ra chuyện một ngày trước ban đêm, Thái đại nhân phí hết tâm tư mời ta dự tiệc, còn 10 phần thân mật cho ta bên người hạ nhân đều chuẩn bị đồ ăn. Đoạn thời gian đó, trong viện không có một người, Lục Nhân Hòa khi đó cũng đã ngộ hại, thi thể cũng giấu đến ta trong viện. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn Thái Phiên Hạc, hỏi, ta nói đúng không, Thái đại nhân? Chương 544, chứng cứ. Chương 544, chứng cứ. Thẩm Dật lời không thể nói không hề quan hệ, chỉ có thể nói là cùng Thái Phiên Hạc an bài giống nhau như lúc. Thái Phiên Hạc trong lòng hơi rung, không nghĩ tới Thẩm Dật nhanh như vậy liền có thể tìm tòi đến kế hoạch của bọn hắn. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ cho hắn chính mình thoát tội. Thái Phiên Hạc hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thẩm đại nhân, loại thời điểm này ngươi làm loại này không có ý nghĩa suy đoán, còn hữu dụng sao? Mấy ngày trước, ngươi là triều đình giám sát sứ, bản quan làm Phượng Hưng quận thủ thiết tiến sĩ ngươi, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Về phần ngươi những cái kia suy luận, hoàn toàn là ngươi phán đoán. Bản quan đối với triều đình tuần tờ giờ a cờ hờ ảo khóa làm việc luôn luôn phối hợp, cùng Lục đại nhân ở chung cũng 10 phần hòa hợp, tất cả Tùng Châu quan viên đều có thể làm chứng, vì sao muốn hại hắn? Ta cùng ngươi Thẩm Dật càng là không oán không cừu, làm gì tốn công tốn sức hãm hại ngươi? Thái Phiên Hạc tựa như là hắn mới là bị hãm hại người kia bình thường, một phen nói dõng dạc, nói năng có khí phách, có lý có cứ, đem chính mình hoàn mỹ hái được ra ngoài. Đại lý tự chính thang tự chăm chú nghe, cũng chỉ có hắn một người tại chăm chú nghe, tam ti bên trong cái khác hai vị đều đang nghĩ lấy làm sao mau chóng cho Thẩm Dật định tội. Trương Nghiêm ném đi hình bộ thị lang quan chức, đó là hắn thật vất vả mới leo đi lên, mặc dù nguyên nhân là hắn cho hầu gia mở cửa sau, nhưng hắn không thể trêu vào hầu phủ, chỉ có thể đem khí rơi tại Thẩm Dật trên thân. Lúc trước Thẩm Dật có thụ thanh quyến, hắn cũng không thể trêu vào, bây giờ có thể chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm tốt. Lưu Thăng thì càng không cần phải nói, vốn là nghĩ đến thanh lý môn hộ, bị Thẩm Dật một phen ngôn ngữ vũ đục thì càng giận. Thái Phiên Hạc sau khi nói xong, thang tự nói tiếp, Thái đại nhân nói có lý, quan viên địa phương là triều đình tuần tra đội ngũ đón tiếp thiết tiến rất bình thường, huống hồ ngươi còn ở tại quận thủ phủ bên trong, suy đoán của ngươi không hợp với lẽ thường. Đối với vị này đại lý tự quan viên Thẩm Dật cũng không nhận ra, nghe vậy nhìn hắn một cái, liền không nói. Thái Phiên Hạc tiến lên nói ra, mấy vị đại nhân, cái này Thẩm Dật cự không nhận tội, khi tiến hành tra tấn. Trương Nghiêm gật đầu nói, đối với, nơi đây không phải hỏi nói địa phương. Lưu Thăng nhìn Thẩm Dật một chút, nói ra, đem người này bắt giam đợi thẩm. Thang Tự không nói gì, đây là bình thường quá trình, không có vấn đề gì. Tam Ti nhân viên tùy tùng tiến lên muốn bắt Thẩm Dật, Tô Mộ Yên cầm kiếm tiến lên, sát đạo, ai dám? Không sao, Thẩm Dật đứng người lên sửa sang cẩm bào và áo, nói ra, hẳn là, ta tại cái này, Thái đại nhân còn muốn lo lắng hãi hùng, nhiều không có ý tứ. Bất quá ta mấy vị này ra quyến, theo Thái đại nhân thuyết pháp, cũng hẳn là trốn không thoát hiểm nghi, để cho tiện các ngươi gọi đến lấy chứng, liền để các nàng tiếp tục ở tại nơi này đi. Thẩm Dật nói một câu, tiếp lấy nhìn về phía Thái Phiên Hạc, nói ra, Thái đại nhân gia đại nghiệp đại, hẳn là sẽ không để ý đi. Cái gì gia đại nghiệp đại? Thái Phiên Hạc bị Thẩm Dật nói thẳng nhíu mày, thử một tiếng không nói gì. Thang Tự gật đầu nói, cũng tốt, liền để các nàng tiếp lấy ở tại nơi này đi. Thẩm Dật lúc này mới nhìn nhiều Thang Tự một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Yên bọn người nói đồ vật đều nhìn kỹ, đừng cho một ít có ý khác chi đồ tùy ý động đậy. Tô Mộ Yên trầm giọng nói, công tử yên tâm, Mộ Yên hiểu được. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đưa tay nói, đi thôi. Chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi? Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Trương Nghiêm bọn người lập tức đuổi theo. Thang Tự nhìn chằm chằm Thẩm Dật một chút, cũng đi theo rời đi. Thẩm Dật được đưa đến Tùng Châu đại lao, Tả Hữu nhìn một trận, cười nói, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, so hình bộ tốt hơn nhiều. Phụ trách tiếp dẫn hai tù khỏe miệng giật một cái, lời nói này giống như là cái kẻ tái phạm, tiến đại lao cùng về nhà một dạng. Phù nha, Tam Ti chủ quan cùng Thái Phiên Hạc hội tụ một đường. Dâng trà đằng sau, Thái Phiên Hạc dẫn đầu nói, chư vị đại nhân, liên quan tới bản án, bản quan đã sưu tập đến một chút bước đầu chứng cứ. Trương Nghiêm cùng Thang Tự đều không có nói chuyện, tuy là Tam Tư hội thẩm, nhưng là đô sát viện đằng trước, chủ quan là Lưu Thăng, muốn chờ hắn nói chuyện trước. Lưu Thăng nâng chung trà lên, thản nhiên nói đi. Thái Phiên Hạc nghe vậy nói ra, chuyện xảy ra đằng sau, từng có một tên thương nhân hướng Tùng Châu huyện nha cung cấp chứng cứ, nói Thẩm Dật từng muốn lợi dụng chức quyền, thu mua dưới tay hắn sản nghiệp, hắn tự tin công lý ở trên trời, kiên quyết không theo, liền cùng Thẩm Dật kết mâu thuẫn. Sau đó, đã chết Lục Nhân Hòa còn từng hướng hắn hỏi qua việc này, Lục đại nhân chính trực, đoán chừng là bởi vì chuyện này cùng Thẩm Dật lên xung đột, mới đưa đến Thẩm Dật thống hạ sát thủ. Thang Tự lông mày nhíu lại, hỏi, thương nhân kia ở đâu? Thái Phiên Hạc nói mấy vị đại nhân vừa đến, ta liền mệnh hồ huyện lệnh dẫn hắn hầu. Thang Tự vội vàng nói, chuyển đến. Sau một lát, Lạc Phục Hải bị người dẫn vào, cùng ngày xưa thông dong hình tượng khác biệt, thời khắc này Lạc Phục Hải có vẻ hơi nhát gan. Chi ý Lạc Phục Hải nhìn thấy trong sảnh chúng quan, trực tiếp liền bị xuống, nói ra, thảo dân gặp qua chư vị đại nhân, cũng là giả diễn viên. Lưu Thăng nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Tung Hành Thương Hội làm Đoan Vương túi tiền, hai người tự nhiên là nhận biết, nhưng tầng quan hệ này cũng không là ngoại nhân biết. Lưu Thăng giả ý tra hỏi, Lạc Phục Hải cũng phối hợp nói, thảo dân Lạc Phục Hải là Tung Hành Thương Hội hội trưởng. Tung Hành Thương Hội. Thang Tự lẩm bẩm, đối với thương hội này tựa hồ có chút ấn tượng, ngay sau đó hỏi, ngươi nói Thẩm Dật muốn mua sản nghiệp của ngươi. Lạc Phục Hải quỳ tại đó nói, đúng vậy, đại nhân, Thẩm đại nhân ngày đó đến ta thương hội, đưa ra muốn thu mua ta thương hội sản nghiệp, có thể cho giá cả thực sự quá thấp, chúng ta thương hội mỗi hạng quyết định đều có cái khác trưởng quỹ cùng nhau tham dự, cho dù Thẩm đại nhân mấy lần uy hiếp tại ta, khả thảo dân thực sự không dám đáp ứng. Trương Nghiêm nhíu mày hỏi, hắn cho ngươi bao nhiêu bạc? Như thế nào uy hiếp ngươi? Lạc Phục Hải nói, 50,000 lượng, mặc dù nhìn như không ít, nhưng chúng ta Tung Hoành thương hội sản nghiệp phân bố Nam Bắc, chỉ là phương Bắc, liền xa xa không chỉ 50,000 lượng. Thẩm đại nhân còn nói, nếu như ta không đồng ý, lấy hắn giám sát sứ quyền lực, tùy thời có thể làm cho Tung Hoành thương hội đói. Thang Tự lại hỏi, Lục Nhân Hòa đằng sau đi tìm ngươi? Lạc Phục Hải gật đầu nói, Lục đại nhân không biết từ chỗ nào biết được việc này, cố ý đuổi tới Tung Hoành thương hội hỏi ta, biết được là triều đình ngự sử, thảo dân tựa như thực cáo chi, lúc đó Lục đại nhân lòng đầy căm phẫn, hứa hẹn muốn vì thảo dân lấy một cái công đạo. Về sau không lâu, thảo dân liền nghe nói Lục đại nhân xảy ra chuyện, nghĩ đến chuyện lúc trước, thảo dân liền chạy đến huyện nha báo án. Thang Tự hỏi, ngươi nói những lời này, có thể có chứng cứ? Lạc Phục Hải nói, lúc đó Thẩm đại nhân đưa ra phải cho ta tiền, nhưng thảo dân không có đáp ứng, nhưng nhân chứng là có. Lúc này Lưu Thăng nói, đã như vậy, mau chóng đưa ra hỏi cung Thẩm Dật, cho bệ hạ phục mệnh đi. Lạc Phục Hải bên này cũng có nhân chứng, ngày đó Thái Phiên Hạc mấy người cũng chính mắt trông thấy Thẩm Dật cùng Lục Nhân Hòa thi thể tại cùng một nơi, từ lẽ thường đi lên nói, tội danh cơ bản đã có thể nhận định.